Chương 111, Vương Dũng hiểu lầm. Chương 111, Vương Dũng hiểu lầm. Diệp Vô Địch bước chân vội vàng, liền muốn từ trong đám người rời đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh nhiều một người. Vương Dũng theo sau, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Vô Địch. Ngươi tới làm gì? Còn không chạy đường? Ta muốn cùng Diệp Thánh cùng đi. Ngươi chẳng lẽ không biết chuyến này vô cùng nguy hiểm? Liền tính nguy hiểm ta cũng muốn đi, Diệp Thánh thế mà có thể vì một cái mới quen không lâu tộc đàn, đi làm nguy hiểm như thế sự tình, ta Vương Dũng đồng dạng có thể. Diệp Vô Địch phát hiện, nguyên lai người này là nhiệt huyết sông lên đầu. Nhưng sự tình căn bản không phải Vương Dũng suy nghĩ như thế. Hắn thở dài nói, ngươi không hiểu, ta làm như vậy không phải là vì Thiên Nguyên bộ lạc, chỉ là vì vơ vét những này thực đạo linh bảo tàng, ngươi thật sự cho rằng ta có lòng hảo tâm như vậy sao? Diệp Vô Địch trực tiếp đem nói thật đi ra. Nhưng càng thêm làm hắn kinh ngạc chính là, Vương Dũng tiểu tử này sau khi nghe, không chỉ là cũng không lui lại, ngược lại chủ động tiến lên động vạn phần nhìn xem Diệp Vô Địch nói, Diệp Thánh thích làm việc tốt không lưu danh, ta minh bạch ngươi ý tứ, không cần cùng ta giải thích. Diệp Vô Địch triệt để im lặng. Gặp tiểu tử này thực tế không muốn rời đi, cũng liền tùy ý hắn đi. Ngươi muốn đi theo ta cũng có thể, cuối cùng chết cũng đừng trách ta. Đương nhiên sẽ không, tất cả đều nghe Diệp Thánh. Vương Dũng ngậm lấy hàm chứa nhiệt lệ đi theo Diệp Vô Địch. Hai người vừa mới đi ra ngoài không bao xa, lại có người đuổi theo. Lại là Lục Lương. Hắn đi theo phía sau, mắt lạnh nhìn Diệp Vô Địch nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Vì sao? Ngươi còn không trở về bảo vệ ngươi tộc nhân. Diệp Vô Địch đương nhiên không nghĩ cùng người này tiến tới cùng nhau. Nhưng Lục Lương lại lắc đầu nói, ngươi làm sự tình chính là vì bảo vệ tộc nhân của ta, ta đương nhiên muốn đi chung với ngươi, không thể để tất cả mọi chuyện đều để ngươi làm. Thì ra là thế. Vương Dũng là hiểu lầm Diệp Vô Địch, cho nên bị hắn cảm động. Mà người này thì là đơn thuần không muốn để cho tất cả danh tiếng đều để Diệp Vô Địch ra. Cho dù nơi xa tình hình vô cùng nguy hiểm, Diệp Vô Địch bất đắc dĩ, hắn muốn tiếp tục, đã thấy Lục Lương đã liền xông ra ngoài. Người này Diệp Vô Địch lạnh lùng nhìn xem hắn lao ra bóng lưng. Trong lòng tự nhủ, ngươi biết thực đạo linh xảo hiện tại nơi nào sao? Chạy loạn lời nói, đến lúc đó chết cũng không có người nhặt xác cho ngươi. Vương Dung cũng không kịp chờ đợi đi theo. Diệp Vô Địch đành phải cũng cất bước bắt đầu lục soát. Đồng thời trong lòng đã có ý nghĩ, nếu như trôi qua về sau, đánh dấu sự tình không tiện lời nói, liền bỏ qua một bên hai gia hỏa này một mình hành động. Ít nhất không thể đem hệ thống sự tình bạo lộ ra. Yên lặng đi theo hai người kia sau lưng, mấy người dần dần thoát ly đại bộ phận. Mà những cái kia thực đạo linh cũng không có khả năng chú ý tới ba người bọn hắn tồn tại, dù sao cùng phía trước mấy vạn người so ra, ba người bọn hắn tồn tại quá mức nhỏ bé. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một chút giải giáp thực đạo linh, bất quá lấy ba người thực lực, đều dễ như trở bàn tay đem chúng nó đánh nát. Diệp Vô Địch khắp nơi lục soát, hai người khác thì là mê đầu tiến lên, nhưng vô luận như thế nào, mấy người đều từ đầu đến cuối không có tìm tới thực đạo linh động huyệt vị trí. Qua đại khái nửa canh giờ, Lục Lương cuối cùng kiềm chế không được, âm trầm ngắm nhìn một phía, đối Diệp Vô Địch nói, thực đạo linh xảo huyệt từ trước cần ngấp, có lẽ chúng ta tìm không được. Vậy ngươi còn không trở về cùng ngươi đồng tộc cùng một chỗ? Diệp Vô Địch không thèm để ý người này. Lục Lương sầm mặt lại, không cần ngươi lo lắng, nếu là thực tế không có hy vọng lời nói, ta nhất định sẽ trở về. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Muốn tìm một cơ hội bảo mệnh. Diệp Vô Địch hận không thể người này lập tức rời đi, cho nên mở miệng kích thích một câu. Lời này quả nhiên đem Lục Lương kích thích không nhẹ, hắn căm hận nhìn xem Diệp Vô Địch, gần như liền muốn động thủ. Vương Dũng lại gần, khách khí đối hai người nói, Diệp Thánh, còn có vị này Thiên Nguyên bộ lạc đại ca, loại này thời điểm cũng không cần cãi nhau a. Ta vừa rồi nhìn thấy phía trước có một tòa vết đá, tại cắt vàng bên trong lộ ra tương đối lộn xộn, có lẽ chúng ta có thể ở bên kia phát hiện một chút. Đồ vật. Diệp Vô Địch đương nhiên cũng không có đầu mối. Đã nửa giờ đi qua, cũng không biết tình huống ở phía sau làm sao. Nếu là thực đạo linh đột nhiên trở lại, ba người bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe Vương Dũng lời nói, hắn cảm thấy có lẽ đi qua nhìn một chút. Vết đá. Vì sao chính mình mới vừa rồi không có nhìn thấy? Diệp Vô Địch liếc nhìn Lục Lương, người này vẫn thật là không muốn rời đi. Đã như vậy hắn cũng không có biện pháp. Hai người cùng một chỗ đi theo Vương Dũng, tới gần hắn nói tới vết đá. Nhưng Vương Dũng đi một trận về sau, sắc mặt thay đổi đến cổ quái. Làm sao vậy? Ngươi nói vết đá đâu? Lục Lương trừng Vương Dũng chất vấn. Cái kia vết đá, sơn hắc nhất mảnh lại cao vót trong mây, thoạt nhìn vô cùng dễ thấy, vừa rồi liền tại chỗ này, các ngươi đều không có nhìn thấy sao? Chúng ta nếu là nhìn thấy lời nói, còn cần cùng ngươi tới sao? Lục Lương không cao hứng nói. Vương Dũng lung túng. Hắn nhìn xung quanh một chút, lắc đầu nói, hẳn là ta nhớ lầm, đi địa phương khác tìm một chút đi. Diệp Vô Địch từ tốn nói, không cần tìm, địa phương ngay ở chỗ này. Hắn gần như đã có thể kỳ, nơi đây hẳn là những cái kia thực đạo linh xảo huyệt, chỉ bất quá bị bọn họ dùng một loại đặc thù biện pháp giấu đi. Ngươi nói cái gì? Lục Lương không tín nhiệm Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch tiếp tục cất bước tiến lên, Lục Lương không tín nhiệm cũng chỉ đành theo sau. Vương Dũng tự nhiên không cần phải nói, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, xung quanh tràn đầy nguy hiểm, hắn đã không dám thoát ly Diệp Vô Địch quá xa. Cứ việc hắn thực lực kỳ thật một điểm không kém, đuổi theo Diệp Vô Địch về sau, hai người khác biệt phát hiện, nguyên lai thật có vài thứ tại phía trước. Một tòa to lớn màu đen lớn tượng, liền sừng sững tại phía trước dưới bầu trời, thoạt nhìn gần như một cái nhìn không thấy bờ. Vương Dũng gãi đầu một cái nói, đây là tình huống như thế nào? Ta vừa tới nhìn thấy chính là như vậy tình cảnh, bất quá hình như không đủ đến gần lời nói, liền không cách nào phát hiện. Ngoại giới hẳn là dùng đặc thù nào đó lực lượng pháp tắc che chắn tầm mắt của chúng ta, trừ phi đầy đủ tới gần, bằng không thứ này giống như là không tồn tại ở cái này thế giới. Loại này năng lực đặc thù, Diệp Vô Địch trước đây chưa từng có nghe nói qua. Vương Dũng sau khi nghe vô cùng ngạc nhiên. nhưng hắn nhưng lại không biết chính là, càng thêm kinh ngạc vẫn là Diệp Vô Địch. Dù sao Vương Dũng có thể là đánh bậy đánh bạ xuống tới. Nếu như không phải Vương Dũng lời nói, bọn họ chưa hẳn có thể tại rộng lớn sa mạc bên trong, đi tới cái này cái địa điểm đặc biệt, như vậy liền không cách nào phát hiện cái này tường cao tồn tại. Tại tường cao phía dưới, Diệp Vô Địch cảm khái Vương Dũng vận khí xuất sắc. Vương Dũng thì đầy mặt kinh ngạc nhìn xem tường cao. Đến mức Lục Lương thì đã không kịp chờ đợi xuống tới. Chỉ cần kinh động đến nơi này thực đạo linh, như vậy ngoại giới thực đạo linh nhất định kìm nén không được, đến lúc đó bọn họ liền sẽ trở về. Hy vọng như thế đi. Diệp Vô Địch tự lẩm bẩm. Lục Lương đã vọt tới tường cao phụ cận. Liên tính người này không động thân, Diệp Vô Địch đều muốn kích thích hắn một phen, để hắn dẫn đầu đi qua thăm dò đường. Hắn cùng Lục Lương không có thật tốt quan hệ, mà con người này ngược lại còn đối hắn tràn đầy ý, nếu là hắn chết, Diệp Vô Địch là sẽ không để ý kích. Chương 112, thu phục thực đạo linh. Chương 112, thu phục thực đạo linh. Lục Lương tự nhiên không nghĩ như vậy nhiều. Bây giờ hắn đã không để ý cùng Diệp Vô Địch quan hệ, không có hỉ nộ, thậm chí liền địch ý cũng dần dần biến mất. Nhìn phía trước to lớn tường cao, hắn duy nhất ý nghĩ chính là muốn dùng cái gì biện pháp mới có thể để cho phía ngoài những cái kia thực đạo linh trở về. Vương Dũng cũng muốn theo sau, lại bị Diệp Vô Địch kéo tay cánh tay. Gấp làm gì? Xem trước một chút lại nói. Diệp Vô Địch chuẩn bị ổn thỏa một chút, đánh dấu lập tức liền có thể hoàn thành, pháp tinh 1000 mảnh, đây chính là một cái số lượng lớn, nhưng muốn cầm tới lời nói, cũng phải có mệnh mang đi mới được. Vương Dũng bất đắc dĩ dừng lại, nhìn phía trước Lục Lương thâm nhập tường cao phụ cận. Diệp Vô Địch trong tưởng tượng sự tình cuối cùng xuất hiện, tại Lục Lương sắp leo lên đến tường cao bên trên thời điểm, đột nhiên theo bên trong hiện lên không ít thực đạo linh. Bất quá thân hình của bọn nó cùng phía trước những cái kia so ra, lại muốn nhỏ hơn không ít. Có thể nhìn ra được, đây đều là thực đạo linh ấu thể. Nhưng chúng nó số lượng kỳ thật cũng tương đối đáng sợ. Đã có hơn 100 vạn đầu. Đột nhiên hiện lên, dọa Vương Dũng ngảy dựng. Đồng thời, Diệp Vô Địch trong tầm mắt, nơi xa Lục Lương, đã bị những cái kia ấu thể vây quanh. Trung ương có pháp tắc lực lượng cùng nguyên lực ba động. Ai cũng không biết hắn đến cùng như thế nào. Nhưng Diệp Vô Địch biết, hắn cơ hội tới. Đi. Diệp Vô Địch cất bước xuống tới. Một bước chính là mấy ngàn trượng. Hắn nhanh chóng hướng về phá những cái kia ấu thể vây quanh, đi tới tường cao bên trên. Đánh dấu. Diệp Vô Địch yên lặng nói một câu. Hệ thống cũng giống như thường ngày phối hợp. Đánh dấu thành công. Khen thưởng 1000 mảnh pháp tinh. Diệp Vô Địch ngắm nhìn một phía. Không nhìn thấy pháp tinh tồn tại, nhưng trong đầu lại cảm nhận được một cô minh minh chi trung ý niệm. Hắn sửng sốt một chút. Lúc này đem phía trước liền thu hoạch Tây Cảnh Ngọc Vỡ đem ra. Tại giáng lâm thời điểm, hắn liền đã lấy được khối này ngọc vỡ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, góp đủ mặt khác 3 khối, liền có thể góp thành một khối hoàn chỉnh quy khư ngọc, đồng thời điều khiển quy khư bên trong pháp tắc lực lượng. Nhưng tại không có góp đủ phía trước, Diệp Vô Địch không có nghĩ qua nó còn có thể có những chức năng khác. Cho đến lúc này, hệ thống đem điều khiển ngọc bội phương pháp nói cho hắn. Diệp Vô Địch mới ý thức tới, nguyên lai liền tính không phải hoàn chỉnh quy khư ngọc, đồng dạng có thể đối thế giới hiện thực tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ông, một tiếng cổ quái tiếng vang từ Diệp Vô Địch trong miệng phát ra. Thật vất vả đuổi theo Vương Dũng, đang chuẩn bị tới gần Diệp Vô Địch, liền cảm nhận được cỗ này sóng âm, đột nhiên bừng kín đầu, giống như bị trọng truy va chạm đồng dạng. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống, một đầu cắm vào dưới mặt đất cắt vàng bên trong. Mà những cái kia thực đạo linh, vậy mà cũng nhận ảnh hưởng. Cứ việc vẫn là ấu thể, nhưng Diệp Vô Địch đối bọn họ không có chút nào khách khí, lúc này liền bị đánh chết mấy bà con, lại có không ít tại trên không lung la lung lay. Trừng phạt giáng lâm. Diệp Vô Địch tồn tại, liền như là bọn họ thiên địa đồng dạng. Nhưng chỉ có Diệp Vô Địch biết, hắn sở dĩ có thể có dạng này bản lĩnh, là vì thông qua vỡ vụn vi khương ngọc bên trên ghi chép bí pháp, lợi dụng sóng âm ảnh hưởng tới những cái kia thực đạo linh. Vô số thực đạo linh ngừng lại, toàn bộ lơ lửng giữa không trung, rõ ràng chỉ là từng cái quan cầu, lại cho người một loại cực kỳ trang nghiêm cảm giác. Diệp Vô Địch có thể cảm thụ ý nghĩ của bọn nó, thần phục. Những này thực đạo linh đã toàn bộ thần phục với hắn, không có chút nào phản kháng ý nghĩ. Nơi xa thực đạo linh, nguyên bản ngay tại hung hãn không sợ chết cùng tiên nguyên bộ lạc người chiến đấu, nhưng rất nhanh, bọn họ phát giác được hang ổ phương diện xảy ra chuyện. Lúc này liền có dẫn đầu thực đạo linh quay người chuẩn bị trở về hang ổ, cũng chính là lúc này sóng âm chuyển tới, thực đạo linh bọn họ đều cùng gặp phải trọng kích đồng dạng, toàn bộ như bị điên hướng bên kia phóng đi. Hơn nữa thực đạo linh toàn bộ thần phục tại Diệp Vô Địch trước mặt, đồng thời bọn họ còn phái ra đại biểu đem những năm này góp nhặt đi ra pháp tinh, cũng chính là pháp tắc ngưng tụ ra lực lượng đưa đến Diệp Vô Địch trước mặt. Diệp Vô Địch đống nhiên cười một tiếng, xem ra làm sao mang đi pháp tinh chuyện này đã không cần hắn lo lắng, dù sao những này thực đạo linh đã hoàn toàn thần phục cùng pháp tinh so ra, đối với bây giờ hắn đến nói, những này thực đạo linh kỳ thật mới thật sự là vật có giá trị, không chỉ là hóa giải thiên nguyên bộ lạc nguy cơ, thậm chí còn được đến thực đạo linh thần phục. Tại Tây Cảnh trên cát vàng, liền tính Hoàng Sa quần bộ cạp tại đến, bọn họ lại có thể không đột phá thực đạo linh chúng đây. Liên tại Diệp Vô Địch đắc ý thời điểm, nơi xa thiên nguyên bộ lạc mọi người nhìn xem lại như thủy triều xuống rời đi thực đạo linh, ánh mắt rung động không thôi. Chúng ta được cứu, thật chẳng lẽ là Diệp Vô Địch làm? Hẳn là hắn, trừ hắn ra, không có những người khác có thể làm đến chuyện như vậy. Mọi người đối với Diệp Vô Địch khâm phục đã thăng lên đến cực cao trình độ. Cùng lúc đó, phía trước còn tại thực đạo linh ấu thể vây quanh hạ Lục Lương, cũng cuối cùng được dẹp an toàn bộ thoát thân, cứ việc trên thân đã trải rộng vết thương. Hắn vẫn là sừng sững không đổ. Ngẩng đầu nhìn xem trên không Diệp Vô Địch, phát hiện người này đứng tại cái kia cao vút trong mây tường cao bên trên, bên cạnh là cực kỳ nồng nặc pháp tinh khí tức. Hơn ngàn pháp tinh liền bày ở bên cạnh hắn. Người này, làm sao để những này thực đạo linh thần phục? Lục Lương thế giới quan đều muốn sụp xuống. Thật vất vả từ trên mặt đất bò ra tới Vương Dũng, đánh tan cắt trên người, đồng dạng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trên Diệp Vô Địch. Lục Lương trở về phía trước điểm định cư, thông báo Thiên Nguyên trưởng lão đám người. Thiên Nguyên bộ lạc mọi người tụ tập tới phía sau, bọn họ cũng nhìn thấy khiến người khiếp sợ hình ảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn xem bị thực đạo linh vây quanh Diệp Vô Địch. Có người kinh hô muốn đi cứu Diệp Vô Địch, dù sao đây chính là vì bọn họ Thiên Nguyên bộ lạc mới rơi vào đến trong vòng đây. Trải qua giải thích, mọi người mới minh bạch chân chính phát sinh cái gì. Hắn thu phục thực đạo linh. Không sai. Những cái kia thực đạo linh đều đã thần phục, tựa như là bởi vì loại kia đặc thù âm thanh. Lục Lương phía trước cũng nghe đến cái kia âm thanh bù bù. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải Diệp Vô Địch lời nói, hắn cũng đã chết. Lục La đi ra, đánh bạo lên không, bay lượn đến Diệp Vô Địch bên cạnh. Những cái kia thực đạo linh quả nhiên không có một cái dám đối nàng động thủ. Cứ việc trên người nàng tinh thuần pháp tắc lực lượng hấp dẫn thực đạo linh chú ý Diệp Thánh, đây là tình huống như thế nào? Như ngươi thấy, vận khí của ta không tệ, trong lúc vô tình tìm tới một loại có thể khống chế thực đạo linh phương pháp, bây giờ bọn họ đã nghe lệnh của ta. Lục La vốn là một cái ngây thơ cô gái hiền lành, nhưng tất nhiên cùng với Thành Thiên Nguyên bộ lạc thành nữ, rất nhiều chuyện liền không phải do nàng không thèm nghĩ nữa. Nếu như cũng có thể khống chế thực đạo linh, như vậy Thiên Nguyên bộ lạc tính mệnh chẳng phải bị hắn chộp vào trên tay sao? Nàng do dự nói, Diệp Thánh, như vậy chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Diệp Vô Địch trầm ngâm 2 giây. Căn cứ vừa rồi cùng thực đạo linh bọn họ giao lưu, hắn biết thực đạo linh cũng không phải là Tây Cảnh tối cường thế lực. Nơi này đã coi như là Tây Cảnh Trung Nam Bộ. Lại đi về phía Nam Bộ đi, sẽ gặp phải một cái phi thường to lớn làng xóm. Bên kia liền xem như thực đạo linh cũng không dám xung loạn. Trăm vạn nhân cấp những bộ lạc. Ngươi là có hay không nghe nói qua Khôi Đấu bộ lạc? Chương 113, lần thứ 2 xuất phát. Chương 113, lần thứ 2 xuất phát. Khôi Đấu bộ lạc. Nghe đến mấy chữ này thời điểm, Lục La sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, nàng từng nghe nói qua cái này bộ lạc danh hiệu. Thiên Nguyên trưởng lão lúc này cũng phi thăng lên đến. Những cái kia thực đạo linh, lúc này đồng dạng không dám đối hắn làm sao. Dù sao Diệp Vô Địch liền tại một bên. Khôi Đấu bộ lạc, đây chính là một cái đại bộ lạc. Không sai, nếu như chúng ta muốn đi vào Nam Cảnh lời nói, liền tất nhiên phải xuyên qua bọn họ lãnh địa, không biết Thiên Nguyên trưởng lão phía trước có hay không đã làm tốt chuẩn bị. Diệp Vô Địch mở miệng hỏi thăm. Thiên Nguyên trưởng lão trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu nói, Lục Châu khoảng cách Khôi Đấu bộ lạc quá xa, đường xá quá mức nguy hiểm, người nào đi ra cũng có thể không cách nào trở về. Ví dụ như nửa đường có khả năng gặp phải bầy bọ cạp vây công, đồng thời cũng có thể gặp phải thực đạo linh, nếu như là một người lời nói, gặp phải hai cái này tộc đàn, tỷ lệ lớn là không cách nào trở về. Cho nên người bình thường sẽ không mạo hiểm như vậy. Diệp Vô Địch tỏ ra là đã hiểu. Tất nhiên Thiên Nguyên trưởng lão đều nói như vậy bọn họ muốn đi vào Nam Cảnh, liền muốn lâm thời cùng Khôi Đấu bộ lạc người trao đổi. Nhưng nơi này dù sao còn có gần tới 9 vạn người. Tại thực đạo linh bảo vệ cho, xác thực có thể không cần lo lắng hoàng sa quần bọ cạp, nhưng nếu muốn tiến vào Khôi Đấu bộ lạc, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Dù sao bên kia nhưng có hơn 100 người. Thực đạo linh cũng đã cùng Diệp Vô Địch trao đổi qua, bọn họ không cách nào cường công cái kia bộ lạc. Đến lúc đó chỉ có thể nhìn tình huống giao lưu. Nếu như là phía trước lời nói, Diệp Vô Địch đương nhiên sẽ không quản như vậy chuyện phiền phức, hắn tự nhận là không có năng lực như vậy. Nhưng bây giờ thực đạo linh đều đã rơi vào khống chế của hắn bên trong. Cùng Khôi Đấu bộ lạc khiếu nại, cũng có nhất định sức mạnh, cho nên Diệp Vô Địch cảm thấy vẫn là có thể thử xem. Thiên Nguyên trưởng lão ngắm nhìn một phía. Nhìn thấy những cái kia ngây thơ thực đạo linh, thực sự là không cách nào tưởng tượng. Diệp Vô Địch đến cùng là như thế nào khống chế những này thực đạo linh. Ở trong lòng ý vị thâm trường thở dài một cái, phía sau liền mang theo Lục La tạm thời rời đi tường cao, cùng trong bộ lạc những người khác thương lượng một chút, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút, lại đem phía trước những cái kia chết đi tộc nhân lại một lần nữa an táng. Lại tổn thất không ít người, nhưng đây chính là bọn họ di chuyển muốn trả ra đại giới. Đi đến nơi này, chết như thế nhiều người, không quản là thượng tầng Thiên Nguyên trưởng lão cùng với Lục La, vẫn là tầng dưới bình thường tộc nhân, hoặc là Lục Lương dạng này người, bọn họ đều cảm thấy đây là một cái tương đối kết quả không tệ. Điều kiện tiên quyết là tại cái này về sau, bọn họ sẽ không gặp phải quá lớn khó khăn chắc trở. Đồng thời, tại tiến vào Nam Cảnh về sau, cũng có thể thuận lợi như vậy. Chết hơn 1 vạn người, liền đã có thể được gọi là thuận lợi. Đây chính là quy khư tàn khốc chỗ. Diệp Vô Địch cũng không theo bọn hắn đi xuống, mà là tiếp tục lưu lại tại tường cao bên trên. Những cái kia pháp tinh đã bị hắn thu vào. Đây là một bút thu hoạch khổng lồ. Cứ việc lúc này hắn muốn bước vào chuẩn đế cảnh giới, bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Nhưng vô luận là hắn vẫn là mặt khác người tu hành, nếu muốn đưa thân đến cảnh giới kia, đại lượng tài nguyên đều là nhất định. Những này pháp tinh chính là tốt nhất tài liệu, cho nên Diệp Vô Địch đã không cần lo lắng lúc nào đưa thân chuẩn đế. Ta muốn tấn thăng lời nói sẽ chỉ vô cùng thuận lợi. Đúng lúc này đợi, Vương Dung cũng bu lại, vui tươi hớn hở nhìn xem Diệp Vô Địch nói, Diệp Thánh, khó trách ngươi có thể trở thành chúng ta đám người này bên trong tối cường một cái, thủ đoạn như vậy ta thực sự là không cách nào tưởng tượng. Nói quá lời, nếu không phải ngươi, ta nói không chừng không cách nào tìm tới chỗ này tường cao. Cũng chính là thực đạo linh xảo huyệt. Vương Dung liên tục xua tay, tất cả những thứ này đều là Diệp Thánh cơ duyên a, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vương Dũng kiêm tốn, nhưng Diệp Vô Địch cũng sẽ không cho rằng như vậy. Hắn thấy, nếu như không phải Vương Dũng vận khí làm ra tác dụng, hắn thật đúng là có khả năng tìm không được nơi này. Dù sao hệ thống có thể cho hắn thông báo đánh dấu nhiệm vụ, trực tiếp đưa tới khen thưởng, nhưng cũng sẽ không tại đánh dấu quá trình bên trong xuất thủ tương trợ. Ở trong đó, tương đối một bộ phận cơ duyên đều muốn dựa vào Vương Dũng. xem ra phía trước đem người này mang theo bên người không phải quyết định sai lầm. Diệp Vô Địch lặng yên suy nghĩ, hắn từ túi áo bên trong lấy ra 100 mảnh pháp tinh. Cùng 1000 mảnh dạng này số lượng so ra, cái này 100 mảnh đích thật là có chút yếu. Nhưng Diệp Vô Địch cũng không phải làm từ thiện. Ở thời đại này, giết người đoạt bảo đều rất phổ biến sự tình, hắn chuẩn bị đem những này pháp tinh đưa cho Vương Dũng, tuyệt đối là khiến những người vô pháp tưởng tượng sự tình. Thậm chí Vương Dũng bản thân cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn tới, xác thực cũng chỉ là vì chúc mừng Diệp Vô Địch. Cho nên coi hắn nghe đến Diệp Vô Địch chuẩn bị đem những cái kia pháp tinh lúc đưa cho hắn, ánh mắt của hắn đều trừng lớn. Vội vàng xua tay nói, Diệp Thánh thực sự là quá khách khí, ta có thể không chịu nổi nhiều như thế pháp tinh. Cứ việc lúc này hai người đầu đội tiên không bên trong, riêng phần mình chiến công đã không ít, đều đã vượt qua 10 vạn. Thậm chí Diệp Vô Địch đều đã đạt tới hơn 20 vạn. Nhưng so sánh lên nhiều như thế pháp tinh, những này chiến công đều lộ ra không phía trước. Vương Dũng không dám nhận lấy vật trọng yếu như vậy. Nhưng Diệp Vô Địch lại trừng mắt, có phải là khinh thường ta? Ngươi không phải là muốn ta phân ngươi một nửa a? Nghe đến Diệp Vô Địch dùng loại này ngữ khí nói chuyện, Vương Dũng giật nảy mình, đi ra bên ngoài, kiêng kỵ nhất chính là lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Như vậy hai người chẳng mấy chốc sẽ sinh ra hiểm khích, ngày sau hợp tác, chỉ sợ cũng sẽ ngăn cản trùng điệp. Ta không phải ý tứ này, Diệp Thánh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta nhìn ngươi chính là ý tứ này, trừ phi ngươi nhận lấy những này pháp tinh. Diệp Vô Địch lãnh đạm nói. Vương Dũng bất đắc dĩ, hắn đành phải đem pháp tinh thu vào. Cung kính cảm ơn qua Diệp Vô Địch, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Phía trước nếu không phải Diệp Vô Địch chủ động lẻ loi một mình tới tìm kiếm Sao Huyệt, trợ giúp Thiên Nguyên bộ lạc người sáng tạo một cái sống sót điều kiện, hắn cũng sẽ không được đến những cơ duyên này. Mà bây giờ, vậy mà còn chủ động đem cơ duyên phân đi ra. Có lẽ đây chính là vĩ đại a. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch. Trẻ tuổi thân ảnh, bây giờ tại Vương Dũng trong mắt, đã thay đổi đến vô cùng cao lớn. Diệp Vô Địch lại không phải nghĩ như vậy. Một mặt là bởi vì pháp tinh sát thực đã không ít, đầy đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Vương Dũng thiên phú vật khí. Ai cũng không biết vận khí này đến cùng sẽ mang đến cái gì, nếu là cầm chỗ tốt, lại không chia cho Vương Dũng lời nói, sẽ hay không gặp phải phản vệ. Nếu như là những người khác, Diệp Vô Địch cũng không phải rất để ý, nhưng đây chính là Vương Dũng, không thể không phòng một tay. Bên này hai người lễ nhượng nửa ngày, Vương Dũng cuối cùng đem pháp tinh thu vào. Thời gian cũng dần dần chuyển rời. Rất nhanh lại là một ngày thời gian trôi qua. Thiên Nguyên bộ lạc trong đám người, không quản là bi thương, vẫn là bề bại, thụ thương, trải qua một ngày thời gian tinh dưỡng, lúc này cũng đã khôi phục lại. Còn lại còn rất dài một đoạn đường. Vì phòng ngừa Hoàng Sa quần bò cạp lại đến tìm phiền toái, người nào đều chỉ hoãn không lên, cho nên sau khi nghỉ ngơi rất nhanh liền một lần nữa xuất phát. Phía trước nói tới Khôi Đấu bộ lạc, nằm ở Tây Cảnh cùng Nam Cảnh chỗ giao giới, nhưng bọn hắn dấu chân cũng không tiến vào Nam Cảnh. Tây Cảnh phương Nam là bọn họ thiên hạ, cũng đã đầy đủ bọn họ những người kia sinh sống. Chương 114, Khôi Đấu thành. Chương 114, Khôi Đấu thành. Diệp Vô Địch để thực đạo linh che giấu, tiếp tục lưu lại tại bọn họ nguyên bản xào huyệt bên trong, chờ cần bọn họ xuất hiện thời điểm, những này thực đạo linh nhất định sẽ tuân theo Diệp Vô Địch hiệu lệnh. Thiên Nguyên bộ lạc đám người lại tốn đại khái 3 ngày thời gian chạy tới Khôi Đấu bộ lạc phụ cận, thậm chí tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia cự thành. Kỳ thật cái kia cũng không phải một tòa bao nhiêu thành phố khổng lồ, nhưng tại đầy trời cắt vàng bên trong, cứ như vậy đổi vài ngày đường đi qua không biết bao nhiêu vạn dặm, đột nhiên nhìn thấy nhân loại làng xóm, loại này cảm giác là không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Thật giống như tại đen kịt một màu bên trong, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng đồng dạng. Cứ việc không phải cự thành, nhưng hơn hẳn cự thành. Tại đội ngũ hàng đầu Lục La, lúc này trên mặt vẻ lo lắng nhìn xem tòa thành thị kia. Bọn họ sẽ hay không thả chúng ta đi qua? Nếu như không cách nào từ Khôi Đấu bộ lạc đi qua, như vậy lại cần đi đường nào? Diệp Vô Địch lúc này nhìn hướng phương đông. Nếu như không cách nào từ Khôi Đấu bộ lạc trải qua, như vậy bọn họ liền cần đường vòng, thậm chí cần trước trải qua đông cảnh. Chuyện này với hắn đến nói dĩ nhiên không phải chuyện xấu. Bên kia đều là nước biển cùng hòn đảo, tiến vào đông cảnh đánh dấu hoàn thành, như vậy trên tay hắn liền nhiều một phần lực lượng. Nhưng vấn đề là, Thiên Nguyên bộ lạc người còn có thể chịu đựng được sao? Trải qua vài ngày lao vụt, bọn họ gần như đèn đã cạn dầu. Nếu như tiếp tục đi đông cảnh lời nói, bọn họ lữ trình sẽ gia tăng 2 lần. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiên Nguyên trưởng lão lúc này trấn an nói, không cần lo lắng, tất cả mọi người là nhân tộc, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ thả chúng ta đi vào. Diệp Vô Địch đột nhiên mắt sáng lên. Hắn cảm thấy Thiên Nguyên trưởng lão lời nói có vấn đề. Căn cứ hắn đối Thiên Nguyên trưởng lão hiểu rõ, đây cũng không phải là một cái người lạc quan. Dù sao phía trước Hoàng Sa quần bò cạp còn không có triệt để phát động công kích thời điểm, hắn liền đã tình nguyện cùng trong tộc người quyết liệt, cũng phải đem tất cả tộc nhân mang đi. Lý trí đến vô tình, đây chính là Thiên Nguyên trưởng lão. Hoặc là nói, đây là Diệp Vô Địch đối Thiên Nguyên trưởng lão ấn tượng. Hắn tuyệt đối không phải một cái có tộc đàn quan nhiệm người. Lúc này lại nói lên như vậy, liền xem như an ủi Lục La, cũng không quá giống là hắn sẽ nói ra. Diệp Vô Địch cảm thấy hiếu kỳ, trong đó phải chăng còn có cái gì kỳ lạ? Thiên Nguyên trưởng lão an ủi Lục La về sau, lại đối nàng tiếp tục nói, đi trông nom những tộc nhân khác ra, ta đi theo Khôi Đấu bộ lạc người thương lượng. Lục La lực chú ý bị rời đi, không có suy nghĩ nhiều Thiên Nguyên trưởng lão có hay không có cái gì dị thường. Nhiều năm như vậy ở chung, cái này vốn là một cái cùng gia gia của nàng đồng dạng tồn tại, nàng đương nhiên cũng không có khả năng cùng Diệp Vô Địch đồng dạng, hoài nghi một cái như vậy quen thuộc người. Thiên Nguyên trưởng lão một mình khởi hành, mà Diệp Vô Địch lại đột nhiên đề nghị nói, ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng muốn hiểu rõ hơn một cái này Khôi Đấu bộ lạc. Thiên Nguyên trưởng lão trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là gật đầu đáp ứng Diệp Vô Địch yêu cầu. hai người cùng một chỗ bay lượn mà ra. Mọi người thấy Diệp Vô Địch hai người rời đi, tâm tư dị biệt. Lục Lương phía trước bị thương không nhẹ, ở những người khác thương thế đại bộ phận đều đã khôi phục dưới tình huống, hắn thoạt nhìn vẫn là có chút chật vật. Dù sao những cái kia ấu niên thể thực đạo linh cũng là tồn tại hết sức nguy hiểm. Lúc này trên người hắn còn mang theo vết máu. Yên lặng nhìn xem Diệp Vô Địch rời đi, ánh mắt có chút không cam lòng. Cứ như vậy bị Diệp Vô Địch đè tới sao? Nếu là phía trước được đến thực đạo linh quyền khống chế chính là hắn liền tốt. Đến lúc này hắn vẫn là không nghĩ thông. Diệp Vô Địch đến cùng là như thế nào khống chế như vậy nhiều thực đạo linh? Phía trước có thể là hắn dẫn đầu tiến vào tường cao phạm vi. Làm sao sẽ dạng này? Lục Lương lòng tràn đầy không cam lòng. Mà những người khác, đối với Diệp Vô Địch sùng kính lại nhiều mấy phần. Diệp Vô Địch mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng đối chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc thực sự là quá tốt rồi. Nếu không phải là hắn lời nói, chúng ta cũng đã toàn bộ chết tại thực đạo linh trong tay. Không chỉ là cường đại, hơn nữa còn vô tư, muốn trở thành Diệp Vô Địch dạng này người. Trong tộc không ít tuổi trẻ người, sâu trong nội tâm đều có cùng loại ý nghĩ. Đến mức Vương Dũng, hắn liền càng không cần nhắc tới. Tại cầm Diệp Vô Địch cho pháp tinh về sau, Diệp Vô Địch hình tượng trong lòng hắn đã cao đến mức độ không còn gì hơn. Lúc này điên lặng nhìn xem Diệp Vô Địch đi xa, lại cho rằng Diệp Vô Địch là vì trợ giúp Tiên Nguyên trưởng lão mới đi qua, trong lòng càng kính nể dạng này người. Không hổ là Diệp Thánh. Vương Dũng tự lẩm bẩm. Diệp Vô Địch đi theo Thiên Nguyên trưởng lão bên cạnh. Một già một trẻ tâm tư tự nhiên cũng là không giống. Diệp Vô Địch gần như đã xác định, lão đầu này nhất định có chuyện giấu giếm bọn họ. Cũng không biết việc này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thiên Nguyên trưởng lão cảm nhận được Diệp Vô Địch dò xét ánh mắt, trong lòng âm thầm cười khổ. Bất quá có một số việc, để Diệp Vô Địch biết cũng không phải là chuyện xấu. Tại tới gần cửa thành thời điểm, cửa ra vào có người xuất hiện. Bọn họ tựa hồ sớm đã biết Thiên Nguyên bộ lạc người sẽ đến, cũng có thể bọn họ bình thường chính là như vậy phòng bị tình huống xung quanh. Người đến người nào? Thiên Nguyên bộ lạc đại trưởng lão. Thiên Nguyên trưởng lão mở miệng đáp lại. Hắn cùng Diệp Vô Địch cùng một chỗ, liền lưu lại ở cửa thành cách đó không xa. Trên cổng thành người, trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Ánh mắt từ Thiên Nguyên trưởng lão trên thân lướt qua, cuối cùng rơi xuống Diệp Vô Địch trên thân. Hắn lại là người nào? Ước định bên trong không tồn tại người này. Đây là chúng ta trong tộc người trẻ tuổi, nói là muốn tới thấy chút việc đời. Thiên Nguyên trưởng lão lạnh nhạt nói. Mà Diệp Vô Địch thì đã bắt đầu ngạc nhiên. Vừa rồi tên kia nói là có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Nguyên trưởng lão phía trước liền đã cùng bọn họ từng có thương lượng? Đến cùng là lúc nào sự tình? Lại vì sao muốn che giấu Lục La? Tất nhiên hắn nguyện ý đem chính mình mang đến, hẳn là không nghĩ che giấu chính mình. Diệp Vô Địch nghĩ đại khái không phải chuyện gì xấu, cho nên nhẫn nhịn lại hỏi thăm tâm tình, chủ động ở một bên giả bộ thấy sự kiện lớn bộ dạng. Trên thực tế, tòa thành này không nói cùng tinh không bên trong khôi lỗi thánh thành bằng được, liền xem như quê quán bên kia tùy tiện một tòa thành thị, đều không phải loại này cắt vàng chỗ sâu thành thị có thể so. Hắn sợ hai thán phục đương nhiên cũng đều là giả bờ, thậm chí có chút quá loa. Nhưng trên cổng thành người, nhìn thấy Diệp Vô Địch cái kia sốc nổi kinh ngạc biểu lộ phía sau, liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự hào cảm xúc rất rõ ràng. Đã như vậy liền cùng một chỗ đi vào xem một chút đi. Người kia hạ lệnh mở ra cửa thành. Diệp Vô Địch cùng Thiên Nguyên trưởng lão có thể tiến vào nội thành. Tại sau khi đi vào, Diệp Vô Địch hiếu kỳ hỏi thăm, "Thiên Nguyên trưởng lão, sự tình tựa hồ cùng ngươi nói tới không giống nhau lắm. Chuyện trọng yếu như vậy, ta đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Ý của ngươi là, bọn họ nguyện ý thả cái kia mấy vạn người đi vào?" Thiên Nguyên trưởng lão không có nói chuyện. Diệp Vô Địch không biết phát sinh cái gì, lúc này chỉ có thể ở một bên yên lặng đi theo. Phía trước trên cổng thành cái kia khôi ngô trung nhân, lúc này cũng đi xuống. Mặt lạnh lấy đối Thiên Nguyên trưởng lão nói, "Thiên Nguyên, ngươi phía trước nói với ta, có thể vào thành cùng với qua đường nhiều lắm là chỉ có 5-3 người, cái này cùng ta ở trên thành lầu nhìn thấy không giống nhau lắm." Diệp Vô Địch im lặng. Trong lòng minh bạch hắn nói tới chính là có ý tứ gì. Chương 115, Thiên Nguyên trưởng lão dị thường. Chương 115, Thiên Nguyên trưởng lão dị thường. Dựa theo Thiên Nguyên trưởng lão đoán chừng, bọn họ đi đến khôi đấu bộ lạc thời điểm, hẳn là sẽ tổn thất một nửa người, cũng chính là 5-3 người. Còn lại 5-3 người, đem có thể xuyên qua khôi đấu bộ lạc. Thiên Nguyên trưởng lão đến cùng bọn họ tiến hành cái dạng gì giao dịch? Diệp Vô Địch càng nghi ngờ. Đối mặt với đối phương chất vấn, Thiên Nguyên trưởng lão từ tốn nói, sự tình xác thực nói với ta không giống nhau lắm, Hoàng Sa quần bò cạp chỉ tập kích chúng ta một lần. Cái kia khôi ngô trung niên nhân nheo mắt lại, hình như đối điểm này có chút ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta là 9 vạn người vẫn là 5 vạn người, kỳ thật đều không có khác nhau chút nào, dù sao lấy năng lực của chúng ta, vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương đến khôi đấu bộ lạc, cho nên ngươi liền đem chúng ta bỏ qua à, phía trước ước định ta nhất định sẽ thực hiện. Ta tự nhiên là đồng ý, bất quá xem như thành lâu người phụ trách, chuyện xuất hiện biến số, ta cần thông báo tộc trưởng. Ta minh bạch ý tứ, phải chăng có thể để chúng ta đi qua gặp mặt các ngươi tộc trưởng, ta nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Thiên Nguyên trưởng lão thái độ hèn mọn. Cứ việc thân phận của hắn, dựa theo hai cái bộ lạc bình đẳng địa vị đến nói, hẳn là so với đối phương cao. Dù sao người trước mắt này cũng không phải là khôi đấu bộ lạc tộc trưởng. Có thể hiện thực như là, bọn họ muốn cầu cạnh người, không đem thái độ hạ thấp, uy hiếp đến chính là trong tộc những người khác tính mệnh. Đến mức mặt mũi, đã không quan trọng. Người có thể còn sống sót mới là mấu chốt nhất. Dù sao đi ngang qua khôi đấu thành về sau, song phương đại khái sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Ngươi có thể cùng ta cùng đi gặp tộc trưởng, thế nhưng người này không được. Thiên Nguyên trưởng lão có chút hơi khó. Hắn nhìn hướng Diệp Vô Địch, thấp giọng nói Diệp Thánh, bằng không ngươi trước trở về. Trở về làm cái gì? Ta còn phải đợi Thiên Nguyên trưởng lão cho ta một lời giải thích đâu. Diệp Vô Địch có thể không đi gặp cái gọi là tộc trưởng. nhưng hắn lúc này đã bắt đầu sợ hãi bị Thiên Nguyên trưởng lão bắn đi. Biết người biết mặt không biết lòng a. Thiên Nguyên trưởng lão tựa hồ cũng có thể lý giải Diệp Vô Địch cảnh giác. Hắn cười khổ một tiếng, gật đầu đối phía trước cửa thành người phụ trách nói, như vậy liền để tộc ta người trẻ tuổi này ở chỗ này chờ đợi a, còn mời Khôi tướng chăm sóc một hai. Đối phương đương nhiên sẽ không để ý việc nhỏ như vậy, cũng không có đặc biệt phân phó cái gì, cũng chỉ là mang theo Thiên Nguyên trưởng lão rời đi. Diệp Vô Địch cũng chỉ là một cái thánh vương mà thôi, còn một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dạng, hắn cũng lười phản ứng tiểu nhân vật như vậy. Hai người cùng rời đi, tùy theo rời đi còn có xung quanh những cao tầng. Đến mức còn lại, cũng chỉ có một cái Diệp Vô Địch, cùng với xung quanh những cái kia trông coi cửa thành tiểu binh. Nguyên bản khí thế trầm ngưng thành lâu, tại cái kia tên là Khôi tướng người rời đi phía sau, đều thay đổi đến nhẹ nhõm. Mấy cái tiểu binh nhìn nhau, ánh mắt đều rơi xuống Diệp Vô Địch trên thân. Bọn họ đều là thánh vương cảnh giới, gặp Diệp Vô Địch tuổi trẻ, lại cùng bọn họ là không sai biệt lắm cảnh giới, đều tụ tập tới. "Tiểu tử, vào thành liền muốn thủ thành bên trong quy củ, ngươi hiểu ý của chúng ta không? Các ngươi là có ý gì?" Diệp Vô Địch cười không nói. Mấy tên này ý tứ, hắn đương nhiên là minh bạch. Muốn dọa dẫm một cái hắn cái này nông dân. Chỉ tiếc, Diệp Vô Địch cũng sẽ không là tùy ý bọn họ khi dễ tính tình. Tổng cộng mười mấy người đều tụ tập đến Diệp Vô Địch bên cạnh. Bọn họ mơ hồ đem Diệp Vô Địch bao vây lại. Gặp hắn đầy mặt ngây thơ bộ dạng, không khỏi nhếch miệng, trong đó một cái đầu lĩnh, trên thân khôi giáp cùng những người khác không giống nhau lắm, hẳn là đội trưởng. Lúc này chỉ điểm Diệp Vô Địch nói, "Trên tay ngươi có cái gì tốt đồ vật, lấy ra hiếu kính chúng ta, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi không phải là muốn ăn cướp ta đi?" Diệp Vô Địch ra vẻ hoảng sợ. Xung quanh đám người kia bỗng nhiên cười lên ha ha. "Ăn cướp? Cái này nói thật khó nghe, cũng chỉ là chúng ta khôi đấu thành quy củ mà thôi, đến lượt ngươi lấy ra đồ vật, ngươi liền nhất định muốn lấy ra." Bọn họ cảm thấy tự mình làm một điểm không sai. Dù sao Diệp Vô Địch chuyến này tới, nhưng là muốn cầu bọn họ làm việc. Nếu là không lấy ra chút chỗ tốt đến, bọn họ dùng điểm ngắn chân, Diệp Vô Địch cũng không chịu nổi a. Phía trước cái kia Thiên Nguyên bộ lạc lão đầu phải cho bọn họ tộc trưởng chỗ tốt, như vậy Thiên Nguyên bộ lạc bên trong tiểu binh liền muốn cho bọn họ những này khôi đấu thành tiểu binh chỗ tốt. Quy củ chính là như vậy. Diệp Vô Địch giả trang ra một bộ bị bọn họ dọa cho sợ rồi bộ dạng, tìm đòi một cái chính mình cất giữ, yên lặng lấy ra một cái tiểu đỉnh. Không sai, chính là vạn vật mẫu khí đỉnh. Xem như cực đạo đế binh, cái này quy khư người đừng nói là thấy qua, liền nghe đều không có nghe nói qua a, dù sao bọn họ nơi này lịch sử truyền thừa đều đã đoạn tuyệt. Một cái trong tộc muốn sinh ra đại đế cực kỳ khó khăn, đương nhiên không có khả năng gặp qua loại này cấp bậc đế binh. Bất quá Diệp Vô Địch cũng cố ý che đậy vạn vật mẫu khí đỉnh khí tức, để nó thoạt nhìn có chút đặc thù, lại không có quá mức lợi hại. Quả nhiên, những tiểu binh kia lập tức liền động tâm. Loại này đồ tốt tại khôi đấu thành bên trong cũng không thấy nhiều a, ngươi thế mà nguyện ý lấy ra hiếu kính chúng ta. Cái này, ta cũng không biết đây là vật gì, các ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Diệp Vô Địch rụt rè sợ hãi nói. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đều đã lấy ra, vậy cái này chính là đồ đạc của chúng ta. Mấy cái tiểu binh lập tức kêu lên, muốn cướp đoạt Diệp Vô Địch vạn vật mâu khí đỉnh. Diệp Vô Địch trong lòng cười thầm, tùy ý bọn họ đem trong tay tiểu đỉnh cướp đi, trốn ở một bên yên lặng xem kịch. Những người kia lập tức nghiên cứu, càng là nghiên cứu thì càng cấp trên. Đội trưởng, tiểu đỉnh này thoạt nhìn lai lịch bất phàm a, không phải là cái nào đó đại năng gì binh a? Không có khả năng, liền xem như tộc trưởng binh khí cũng không thể nào là dạng này hình thái, lại càng không cần phải nói loại kia cấp bậc đại năng. Đội trưởng đưa tay chỉ ngay, nét mặt của hắn thoạt nhìn đặc biệt kính sợ. Những người khác cũng thở dài một hơi, trong đó có người vươn hướng Diệp Vô Địch, không biết vì sao đột nhiên phát hiện Diệp Vô Địch không có phía trước sợ hãi rụt rè bộ dạng, trên mặt thậm chí còn hiện lên một loại biểu tình cổ quái, giống như là đang xem kịch. Tiểu tử này muốn làm gì? Cùng lúc đó, bên kia Thiên Nguyên trưởng lão đột nhiên bắt đầu lo lắng. Diệp Vô Địch là một cái thành thục chữ chặt người, điểm này hắn vô cùng vững tin, bằng không cũng sẽ không cùng Diệp Vô Địch hợp tác. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Diệp Vô Địch là một cái người chính trực, càng quan trọng hơn, Diệp Vô Địch là một cái cường đại người, đặc biệt là đang thao túng thực đạo linh về sau. Một cái cường đại người có khả năng tùy ý người khác khi dễ sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nếu như Diệp Vô Địch ở bên kia thời điểm gặp phải những người khác làm khó dễ, sẽ không gây ra phiền toái gì à? Thiên Nguyên trưởng lão đã bắt đầu hối hận, hắn liền không nên đem Diệp Vô Địch mang tới. Nếu không, lúc này cũng không cần khẩn trương như vậy. Không phải sợ Diệp Vô Địch xảy ra chuyện, mà là sợ Khôi đấu thành người không có kiến thức, chọc Diệp Vô Địch chết như thế nào cũng không biết. Khôi tướng, ta nghĩ vẫn là trước trở về một chuyến, đem tộc ta bên trong tên tiểu bối kia đưa ra thành tương đối tốt. Ngươi nói là cái gì nói nhảm? Chẳng lẽ thủ hạ của ta còn có thể ức hiếp hắn không thành? Khôi tướng không nghĩ như vậy nhiều. Dưới tay hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này chiếm tiện nghi cơ hội. Cái này liền càng không khả năng để thả người đi. Chương 116, chê bừa. Chương 116, chê bừa. Thiên Nguyên trưởng lão gặp hắn ngữ khí nghiêm túc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu. Phía trước chính là Khôi đấu bộ lạc tộc trưởng cung điện, liền ở vào Khôi đấu thành trung ương. Khí thế cường đại liền xem như hắn cũng không thể không cúi đầu. Xem ra Khôi đấu tộc trưởng gần nhất lại có chỗ tiến tiến. Trên thực tế, chúng ta tộc trưởng chỉ kém một bước cuối cùng, mà một bước này còn có liên hệ với ngươi, cho nên chúng ta cũng hy vọng giao dịch có thể hoàn thành. Thiên Nguyên trưởng lão không có nhiều lời, hắn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Khôi tướng nhìn chằm chằm lão nhân này, cứ việc hắn là Khôi đấu thành người, nhưng tại nhiều khi hắn cũng không thể không thừa nhận, cũng là bởi vì có dạng này lão nhân tồn tại, Thiên Nguyên bộ lạc mới có thể kéo dài đến hôm nay. nhưng Thiên Nguyên bộ lạc tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Hai người đi đến cung điện phía trước bậc thang, đột nhiên nghe đến một tiếng vang thật lớn, là từ cửa thành phụ cận truyền đến. Thiên Nguyên trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu nhìn sang, phát hiện cửa thành phụ cận bụi mù cuồn cuộn, lại có một đạo mây hình nấm ngay tại chậm rãi tạo thành, cao tới hơn ngàn trượng. Làm sao sẽ dạng này? Thiên Nguyên trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Một bên Khôi tướng biết đại khái phát sinh cái gì. Thiên Nguyên bộ lạc người trẻ tuổi vẫn là rất có tâm huyết nhà. Hắn cười khẽ nói, hắn thấy hẳn là bên kia trò chuyện không thuận lợi, bắt đầu động thủ. Bất quá Diệp Vô Địch chỉ có một người, mà những thủ hạ của hắn đều là tinh nhuệ thánh vương, tại Khôi Đấu Thành bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu, trừ những cái kia chuẩn đế bên ngoài là thuộc bọn họ tối cường. Đối mặt một cái bộ lạc nhỏ đến thánh vương, bọn họ là không thể nào bị thua. Cho nên nói Diệp Vô Địch có tâm huyết, biết rõ đánh không lại, nhưng vẫn là muốn cùng dưới tay hắn động thủ. Thiên Nguyên trưởng lão xấu hổ nói, bằng không chúng ta trở về xem một chút đi. Hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối không phải Khôi tướng suy nghĩ như thế, nhưng Khôi tướng lại liên tục xua tay nói, ta cảm thấy ngươi chính là điểm này không tốt, quá mức chiếu cố tiểu bối. Hắn không phải nói muốn tới Khôi Đấu Thành thấy chút việc đời sao? Đây chính là một cái thấy các mặt của xã hội cơ hội. Thiên Nguyên trưởng lão lại là xấu hổ cười một tiếng, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này chỉ có thể thả tới phía sau giải quyết. Hắn tiếp tục cất bước đi lên đài cấp, vẫn là trước tiên đem trong tộc chuyện quan trọng nhất giải quyết á cửa thành. Diệp Vô Địch ôm bụng cười ha ha, cái kia mười mấy trông coi tiểu binh đã biến mất không thấy, phía trước chỉ có một cái hai người cao tả hữu đại đỉnh, cùng với bị đẩy trời bụi mù. Đến mức còn lại những người kia đều đã bị nhốt vào vạn vật mâu khí đỉnh bên trong. Diệp Vô Địch vừa rồi liền trơ mắt nhìn xem đám kia dế nhũi nghiên cứu vạn vật mâu khí đỉnh, lại đột nhiên xuất thủ để tiểu đỉnh biến thành đỉnh lớn, cưỡng ép đem bọn họ nhốt đi vào. Tiếng nổ kia chính là giam giữ bọn họ thời điểm phát ra tới âm thanh. Đến mức bụi mù thì là bởi vì vạn vật mâu khí đỉnh quá nặng đi, rơi xuống đất thời điểm chấn động lên không ít đất cát cho bụi. Trong đỉnh người chen thành một đoàn, nếu không phải bọn họ có thánh vương cấp bậc thể phách, lúc này đại khái đã bị đồng bạn cho chết. Bọn họ liền tính lại ngu ngốc, cũng đã minh bạch phát sinh cái gì. Bọn họ bị người bừa bỡn, hơn nữa còn là bị một cái bọn họ xem thường dế nhúi bừa bỡn. Người này rõ ràng liền biết tiểu đỉnh này có lẽ dùng như thế nào, lại cố ý lừa gạt bọn họ nghiên cứu, cuối cùng đột nhiên lợi dụng thuật pháp đem bọn họ nhốt. Ta nhất định muốn làm thịt tên kia. Phốc, người nào? Là ai tại đánh rắm? Mười mấy người bị chen tại không đến dài một trượng rộng tiểu đỉnh bên trong, đột nhiên có người thả một cái rắm. Loại này cảm thụ có thể nghĩ. Diệp Vô Địch quan sát được bên trong biến hóa, lập tức đổi sắc mặt. Đồ hỗn trướng, thế mà ở bên trong đánh rắm. Hắn tranh thủ thời gian điều khiển vạn vật mẫu khí đỉnh thoát ly những người này, kém chút liền bị những cái kia bẩn thỉu thể khí ô nhiễm. Cứ việc không cách nào tổn thương đến vạn vật mẫu khí đỉnh, nhưng Diệp Vô Địch lại cảm thấy buồn nôn. Mười mấy người rơi xuống, từng cái toàn bộ đều là đầy bụi đất bộ dạng. Phía trước người đội trưởng kia, lúc này phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch hô, ngươi lại dám đùa nghịch chúng ta? A, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, tiểu đỉnh kia không phải là các ngươi biến lớn sao? Diệp Vô Địch ngây thơ nói, tuổi quá trẻ lời nói, cũng sớm đã là một đầu lao hồ ly, lừa gạt mấy cái chân chính chưa từng thấy các mặt của xã hội người còn không đơn giản. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Diệp Vô Địch trên mặt cái kia chất phát biểu lộ phía sau, tuy nói không có trực tiếp bị lừa đi qua, nhưng cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Tiểu đỉnh liền tại trên mặt đất, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chỉ là bị lật tung đến một bên khác mà thôi. Thật chẳng lẽ là bọn họ xúc động cái gì cơ quan? Nếu như là cao thủ pháp khí, đích thật là có chút cơ quan. Đội trưởng bất đắc dĩ, bắt đầu hỏi thăm người bên cạnh. Các ngươi vừa rồi có phải hay không là đọc cái gì chú quyết? Đội viên nhộn nhịp lắc đầu. Đội trưởng, kỳ thật ta vừa rồi tại cái này đỉnh không có biến hóa thời điểm, cũng lặng lẽ thả một cái rắm, phía sau ở trong đỉnh lại thả một cái, đây có phải hay không là có phải là bí quyết? Những người khác sắc mặt thay đổi đến cổ quái. Liên Diệp Vô Địch đều nhanh diễn không nổi nữa. Mấy người này đến cùng thật ngu ngốc vẫn là diễn xuất đến, bị lừa người không phải là hắn a? Liên xem như Lục Lương, hình như đều không có ngu ngốc thành dạng này a. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đang lúc bọn họ vô kế khả thi, chuẩn bị lại đi nghiên cứu một phen, thậm chí đã có người nghẹn ra một cái giám thời điểm, Diệp Vô Địch cũng chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ. "Đều cút đi." Một đạo lạnh lạnh âm thanh xuất hiện. Đó là một cái vóc người thon thả nữ nhân. Khiến người kinh ngạc chính là, nàng cưỡi người lại là một đầu dị thú. Hoàng sa quần bò cạp. Một đầu toàn thân đỏ thẫm, đồng thời đã có chuẩn đế thực lực, cùng ngoại giới đầu kia hạt vương gần như có thể cân sức ngang tài tồn tại. Mà lúc này, chỉ có thể cho vóc người này thon thả nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân làm thú cưỡi. Diệp Vô Địch nhìn thấy nàng về sau, lập tức cảnh giác. Lúc này liền đem vạn vật mâu khí đỉnh thu vào. Vạn vật mâu khí đỉnh cùng hắn có minh minh chi chung liên hệ, liền tính rơi xuống những người khác trong tay, loại này liên hệ cũng rất khó bị đoạn tuyệt. Nhưng nếu như đối phương chân tâm muốn cướp đi vạn vật mâu khí đỉnh, để hắn thu không về đến, cũng là không phải là không có biện pháp. Cho nên vẫn là muốn cảnh giác một chút. Nữ nhân kia khuôn mặt đáng yêu, âm thanh lại rất cao lạnh. Lúc này biết đem đồ vật giấu đi. Gặp qua Minh Châu tiểu thư. Những cái kia thành lâu đội viên nộn nhịp hành lễ. Quả nhiên là một đại nhân vật. Diệp Vô Địch không có trả lời đối phương. Ư hiếp mấy cái tiểu binh tạm được. Cùng loại này đại nhân vật lên xung đột, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Thiên Nguyên bộ lạc. Hắn cũng không muốn làm loại này vô vị xung đột. Nữ nhân kia chảo phúng nhìn xem xung quanh tiểu binh, cười lạnh nói, các ngươi mấy cái ngu xuẩn, bị người trêu đùa còn không tự biết, cho chúng ta Khôi Đấu Thành mất hết mặt mũi, về sau không cần tới nơi này người hầu, đi ngoài thành linh tinh diêu động làm lao động a. Minh Châu đại tiểu thư còn tại nói nhảm. Trong tay nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh roi, trực tiếp vung tại mở miệng người trên mặt, lưu lại một đầu đen nhánh vết thương. Người kia lúc này nằm ở trên mặt đất run rẩy. Những người khác không dám nhiều lời, trực tiếp liền đem người kéo đi. Trước khi đi, căm hận liếc nhìn Diệp Vô Địch. Đều do người này. Diệp Vô Địch kinh ngạc nhìn xem đầu kia roi. Thật lợi hại. Cũng chỉ là một điểm vết thương, vậy mà liền độc lật một cái thánh vương. Chương 117, tại chỗ chạy trốn. Chương 117, tại chỗ chạy trốn. Nữ nhân này thủ đoạn kinh người, khiến Diệp Vô Địch cũng không khỏi kiêng kỵ một ít, đem chính mình vạn vật mâu khí đỉnh thu vào, để tránh rơi xuống nữ nhân này trong tay về sau, khó mà thu hồi. Mà nữ nhân này đang giáo huấn mấy cái kia tiểu binh phía sau, cũng đem chính mình ánh mắt thả tới Diệp Vô Địch trên thân. Đối với nàng đến nói, Diệp Vô Địch tồn tại là một cái người xa lạ, đồng thời cũng là một cái khiêu khích bọn họ khôi đấu thành tôn nghiêm gia hỏa. Lúc này ánh mắt bên trong không chỉ là không có bất kỳ cái gì thiện ý, ngược lại còn tràn đầy địch ý. Diệp Vô Địch đương nhiên minh bạch nàng ánh mắt này là có ý gì, nhưng hắn cũng không có cùng đối phương phát sinh xung đột ý nghĩ. Chê bữa mấy tên lính quèn này về sau, hắn liền đã chuẩn bị thu tay lại. Nữ nhân này thân phận, thoạt nhìn muốn so nội thành những người khác tôn quý không ít, hẳn là một cái địa vị khá cao người, thậm chí có khả năng liền cùng Thiên Nguyên bộ lạc Lục La đồng dạng. Nếu là cùng nàng phát sinh xung đột lời nói, thắng thua trước không nói, liền xem như thắng, cuối cùng đoán chừng cũng muốn đánh đổi một số thứ. Cho nên hắn chuẩn bị né tránh đối phương, cũng chính là cái gọi là chạy trốn. Nhưng đối phương sẽ như thế tùy tiện buông tha Diệp Vô Địch sao? Tự nhiên cũng là sẽ không. Đối với nàng đến nói, Diệp Vô Địch cử động như vậy, sẽ cùng tại khiêu khích bọn họ khôi đấu thành tôn nghiêm. Làm sao có thể cứ như thế mà buông tha Diệp Vô Địch? Dừng lại. Gặp Diệp Vô Địch chuẩn bị quay người chạy trốn, nữ nhân kia trực tiếp mở miệng ngăn lại. Mà Diệp Vô Địch cũng đã bước nhanh hơn, hiển nhiên không có chuẩn bị trung thực nghe lời ý tứ. Cái này để nữ nhân kia sắc mặt càng khó chịu. Đều muốn trách mấy cái kia ngu xuẩn tiểu binh, thế mà để khôi đấu thành người ném đi dạng này mà to. Mà Diệp Vô Địch thế mà còn muốn thoát đi. Nàng cũng không có nói nhảm, gặp Diệp Vô Địch muốn chạy trốn, trực tiếp liền đuổi theo. Tốc độ của nàng rất nhanh. Trọng yếu nhất chính là, nàng là thông qua tọa hạ hạt vương di động. Diệp Vô Địch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phát hiện đối phương muốn đuổi tới về sau, hắn liền bạo phát ra tốc độ kinh người. Cái này để nữ nhân càng phát kinh ngạc. Tiểu tử này cũng chỉ là một cái thánh vương, hơn nữa còn là một cái nhìn thấy nàng liền muốn chạy trốn thánh vương. Hẳn là không có thực lực mạnh cỡ nào mới đối. Dù sao Diệp Vô Địch vừa rồi trêu đùa mấy cái kia tiểu binh, cũng bất quá là dùng tới một chút tiểu thông minh mà thôi. Nhưng nàng cũng không có nghĩ qua, Diệp Vô Địch tốc độ thế mà còn có thể nhanh như vậy. Đây tuyệt đối không phải là một cái phổ thông thánh vương. Chẳng lẽ cảnh giới của hắn là giả vờ? Thông qua vừa rồi chỗ đứng ngoài quan sát đến sự tình, nàng đã phát hiện Diệp Vô Địch là một cái âm hiểm xảo trá gia hỏa. Thế mà dùng một cái rõ ràng chính là đẳng cấp cao pháp khí, lợi dụng người khác lòng tham lam, chê bừa bọn họ. Người này có thể quá xảo trá, cho nên nhất định muốn cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Vô Địch tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nàng cũng nhận thức đến, Diệp Vô Địch phía trước bộ dạng cũng đều là giả vờ. Người cái tên này, cuối cùng không giả bộ được sao? Nữ hài chưa từng có đem Diệp Vô Địch coi như chân chính thánh vương đến đối đãi, mà là đem hắn trở thành chuẩn đế. Bất quá nàng cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao nàng bản thân chính là một cái chuẩn đế, đối với chính mình thực lực có đầy đủ tự tin. Đồng thời dưới tay nàng còn có một đầu hạt vương, đồng dạng là chuẩn đế cấp bậc, nếu là như vậy còn không phải Diệp Vô Địch đối thủ lời nói, như vậy nàng cái này khôi đấu thành công chúa cũng không cần làm. Không sai, cô bé này chính là khôi đấu thành công chúa, cũng chính là tộc trưởng nữ nhi. Diệp Vô Địch phán đoán tự nhiên là sẽ không phạm sai lầm. Nhìn nàng cái kia bình báo tự đắc thái độ, liền biết thân phận của nàng nhất định sẽ không đơn giản. Càng là làm ra không muốn chủ động phát sinh xung đột quyết định. Diệp Vô Địch quay đầu liếc nhìn. Nữ hài tọa hạ hạt vương tốc độ thật nhanh, gần như sắp đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, vốn chỉ là muốn bước vàng, cho nên ẩn giấu đi bộ phận thực lực hắn, lần này không thể không lần thứ hai tăng cường một chút chính mình thực lực. Tốc độ lại tăng lên. Rất nhanh, khoảng cách của hai người kéo ra. Từ nội thành rộng lớn trên đường liền xông ra ngoài. Cùng Thiên Nguyên bộ lạc đồng dạng, cứ việc đều là tu chân chủng tộc, nhưng nội thành những người này, đại bộ phận đều là thánh nhân cấp bậc thực lực. Chỉ có một phần nhỏ mới là thánh vương. Bọn họ nhìn thấy Diệp Vô Địch xông tới thời điểm, giật nảy mình. Dù sao khôi đấu thành bên trong, trừ một số nhỏ có đặc quyền, người nào đều không có tư cách dùng như vậy mau lẹ tốc độ lao vụt. Bọn họ vốn còn muốn thông báo cấp trên người tới xử lý Diệp Vô Địch. Dù sao người này thoạt nhìn chính là một cái kẻ ngoại lai. Bất quá chờ bọn họ nhìn thấy Diệp Vô Địch phía sau đuổi theo nữ nhân về sau, bọn họ liền biết không cần thông báo. Dù sao nữ nhân này chính là nội thành lớn nhất hôn thế ma vương. Chẳng lẽ đây cũng là khiêm công chúa trò chơi? Cá tính của nàng chính là như vậy, chúng ta đều đã quen thuộc. Không cần để ý, chính là phía trước trẻ tuổi nam nhân đến cùng là lai lịch gì, thế mà để khiêm công chúa như vậy để ý. Khoảng cách hình như bị kéo ra, người tuổi trẻ kia thoạt nhìn chỉ là một cái thánh vương, nhưng thực lực khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Xung quanh những người qua đường kia, tại nhìn đến Diệp Vô Địch thời điểm, kinh ngạc một trận, nhưng rất nhanh liền lâm vào nghị luận bên trong. Dù sao Khôi Thiên sẽ làm ra chuyện gì, bọn họ đều đã sẽ không kinh ngạc. Mọi người đưa mắt nhìn Diệp Vô Địch rời đi, Khôi Thiên cũng đuổi theo. Đồng thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, tốc độ của nàng đã bộc phát đến cực hạn. Lại càng không cần phải nói tọa hạ hạt vương. Tại nàng xua đuổi bên dưới, cái kia hạt vương đều nhanh muốn bị mà chết. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn là không cách nào đuổi kịp Diệp Vô Địch, tiểu tử kia tốc độ có phải là quá nhanh. Ở trong thành chạy non nửa vòng về sau, Diệp Vô Địch cuối cùng dừng bước, cuối cùng đem cái kia kỳ quái nữ nhân cho thoát khỏi. Diệp Vô Địch quay đầu lặng lẽ lên nhìn, bất quá rất nhanh liền nhức đầu. thoát khỏi nữ nhân kia về sau, hắn phát hiện chính mình đã tại Khôi Đấu Thành bên trong lạc đường. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào hắn cũng không biết, nhưng hắn trong mắt nhìn thấy, xung quanh toàn bộ đều là dân cư, có lẽ không liên quan đến cái gì địa phương trọng yếu, sẽ không bị người bắt lại à. Diệp Vô Địch tại ngõ nhỏ bên trong dạo bước, xung quanh cũng không có mấy người, hắn không có lưu ý đến là, tại hắn trải qua một chỗ địa điểm thời điểm, nơi xa trên cổng thành, có một đạo đặc biệt ánh mắt nhìn chăm chú tới, cũng không phải là người ánh mắt, cũng không có bất kỳ địch ý nào, bằng không Diệp Vô Địch cũng sớm đã phát hiện vật kia tồn tại. Cùng lúc đó, tại phụ cận một tòa đại lâu bên trong Khôi Thiên, lúc này cũng cuối cùng lại một lần định vị Diệp Vô Địch. Lấy nàng chuẩn đế thực lực, thế mà bị Diệp Vô Địch văng bay đi, cái này để nàng cảm giác vô cùng bất đủ. Thật giống như cũng bị Diệp Vô Địch trò trêu đùa đồng dạng. Nàng đương nhiên là sẽ không cam lòng, cho nên liền điều động ra nội thành giám sát. Đây là vì phòng ngừa tương lai nội thành bị người công phá mà chuẩn bị. Khôi Đấu Thành phát triển, hiển nhiên không phải Thiên Nguyên Bộ Lạc có thể so sánh được. Mà Diệp Vô Địch cũng không có nghĩ qua ở loại địa phương này, còn có thể gặp phải loại này đồ vật. Cho nên làm những cái kia giám sát ánh mắt đảo qua trên người hắn thời điểm, hắn cũng không có bao nhiêu để ý, bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được dị thường. Chương 118, lẫn nhau tính toán. Chương 118, lẫn nhau tính toán. Nữ nhân kia lại tới. Diệp Vô Địch sinh ra một loại minh minh chi chung cảm ứng, bởi vì nữ nhân kia đối hắn tràn đầy ý, tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Diệp Vô Địch liền đã cảm ứng được. Đây chính là Chí Tôn Cốt tác dụng. Đối mặt xung quanh nguy hiểm, Chí Tôn Cốt có thể tùy tiện cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Diệp Vô Địch tuy nói lúc này đã phát giác nữ nhân kia đuổi theo, nhưng cũng không có bộc lộ quá mức không giống cảm xúc. Dù sao nơi này chính là đối phương sân nhà. Nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, ví dụ như cùng nữ nhân kia trực tiếp độc thủ, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Không quản là vì chính hắn vẫn là vì Thiên Nguyên Bộ Lạc, Diệp Vô Địch đều không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Cho nên lúc này, hắn muốn dùng một loại khác biện pháp thoát thân. Nguyên Thiên Sư pháp trận đã tại trong tay hắn chậm rãi thành hình. Đồng thời Diệp Vô Địch cũng tại quan sát đến. Hắn phía trước rõ ràng đã thoát khỏi nữ nhân kia, nhưng hắn vẫn là bị đối phương tìm tới. Đối phương là có mục đích tìm tới hắn, mà không phải vận khí tốt, hoặc là lợi dụng những người khác điều tra. Hẳn là có một loại thủ đoạn đặc thù. Như vậy sẽ là thủ đoạn gì? Diệp Vô Địch quan sát xung quanh, thăm dò có đồ vật gì có thể phát hiện hắn tồn tại, nhưng phía trước nhưng thủy chung bị hắn chỗ coi nhẹ. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống thành tường xa xa bên trên. Nguyên lai là loại này đồ vật. Diệp Vô Địch ánh mắt chấn động. Quả nhiên là bị giám thị. Nữ nhân này, thật đúng là đủ hèn hạ. Diệp Vô Địch nội tâm nổi lên một chút ý lạnh. Cũng chỉ là một chút nho nhỏ xung đột, nữ nhân kia cứ việc cũng không có triệu tập nội thành những người khác tới đối phó hắn, lại thông qua bên ngoài thiết lập đến tìm hắn phiền phức. Đây không phải là gian lận là cái gì? Diệp Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn cũng không phải cái gì tốt tỉ khí người, đang phán đoán ra nữ nhân kia muốn động thủ thời điểm, Diệp Vô Địch trong tay Nguyên Thiên Sư pháp trận cũng triệt để thành hình. Tiểu tặc, ngươi bây giờ chạy không thoát. Hèn hạ nữ nhân, ngươi thế mà dám thị ta. Diệp Vô Địch trên mặt cố ý bộc lộ vẻ phẫn nộ. Phía sau Khôi Thiên đang muốn tập kích Diệp Vô Địch, nghe đến hắn lời nói phía sau, không khỏi dừng bước. Sắc mặt khó coi nói, cái gì gọi là hèn hạ? Ta chỉ là dùng nội thành vốn là có một chút thủ đoạn mà thôi. Có thể ngươi rõ ràng đã bại bởi ta, dù sao tốc độ của ngươi không có ta nhanh. Diệp Vô Địch nhìn xem nữ nhân dưới chân Hạc Vương, bộc lộ oán giận chi sắc. Nữ nhân kia cũng tức giận. Nàng cảm thấy Diệp Vô Địch đây chính là cố tình gây sự. Rõ ràng đã bại bởi nàng, không phải liền là dùng một chút nội thành bản thân liền có thủ đoạn sao? Lúc này càng là cười lạnh nói, ngươi chính là một cái dế núi. Liền giám sát cũng không biết, khó trách sẽ bị ta phát hiện, ngươi nếu là biết giám sát tồn tại, liền có thể vòng qua những cái kia giám sát thị giác, là chính ngươi không có phát hiện, còn có thể trách ta sao? Diệp Vô Địch ở trong lòng cười lạnh. Nếu không phải không nghĩ tới ngươi sẽ dùng tới loại này thủ đoạn, ngươi liền cùng ta cơ hội gặp mặt cũng sẽ không có. Hắn không cùng đối phương khách khí, yên lặng đem Nguyên Thiên Sư pháp trận thả tới dưới chân. Giả bộ bi phẫn tâm tình phía sau, quay người liền muốn tiếp tục chạy trốn. Nữ nhân kia nhìn thấy Diệp Vô Địch lại muốn chạy, kiên kỵ tại tốc độ của hắn, lập tức liền đuổi theo. Liên tại vừa rồi, nàng đã cho dưới chân Hạt Vương uy mấy cái bổ sung năng lượng đan dược, Diệp Vô Địch nhất định chạy không được bao xa. Trừ phi hắn thể lực là vô cùng vô tận. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới là, Diệp Vô Địch đang chạy đường về sau, đột nhiên dừng bước. Nàng không có lưu lại, muốn trực tiếp nào tới. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Diệp Vô Địch thế mà tại nguyên chỗ thiết trí một cái pháp trận, để nàng cùng Hạt Vương cùng một chỗ đạp đi vào. Đương nhiên, Diệp Vô Địch phình bụng cười to, liền như là phía trước trêu đùa những tiểu binh kia thời điểm. Ngu xuẩn, cái này liền tiến vào ta bẫy dập, ngươi đã không có cơ hội, sẽ chờ ở bên trong bị vây chết à? Diệp Vô Địch trào phúng âm thanh để Khôi Thiên ngây người không thôi. Qua rất lâu, nàng mới chính thức kịp phản ứng. Lại một lần trùng kế, Diệp Vô Địch phía trước phẫn nộ đều là giả vờ. Tất cả đều chỉ là vì để nàng cho rằng Diệp Vô Địch đã không có cơ hội, cho nên yên tâm đuổi theo. Nhưng kết quả lại là, nàng bước vào Diệp Vô Địch chế tạo cảm bẫy bên trong. Phẫn nộ cảm xúc đột nhiên bộc phát. Tiểu nhân hèn hạ, lão nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi vẫn là trước ngẫm lại biện pháp ra ngoài đi. Diệp Vô Địch tiếp tục trào phúng. Nhìn một chút xung quanh, người ở đây ít, vừa bạn không cần lo lắng những người khác tới làm rối. Hắn liền đứng tại pháp trận bên ngoài, yên lặng nhìn xem bị vây ở bên trong Khôi Thiên, muốn vận dụng pháp tắc lực lượng phá hư Nguyên Thiên Sư pháp trận. Nhưng nguyên lực nhưng là so với lực lượng pháp tắc càng thêm bản nguyên tồn tại, lấy cảnh giới của nàng, muốn phá hư pháp trận là chuyện không thể nào. Diệp Vô Địch ở bên cạnh tìm một cái tảng đá lớn ngồi xuống, ra vẻ bất đắc dĩ nói, cũng không có nghĩ đến ta cái này pháp trận thế mà lại lợi hại như vậy, liền ta đều không có phá giải biện pháp, xem ra ngươi chỉ có thể bị vây ở bên trong đến chết. Ngươi nói cái gì? Một cái thánh vương đều có thể có mấy vạn năm tuổi thọ, mà nàng đã đưa thân đến chuẩn đế, tuổi thọ càng là kéo dài vô hạn. Nếu quả thật muốn ở bên trong bị nhốt đến chết lời nói, hoàng hốt tâm tình lập tức lan tràn ra. Nơi này vốn chính là khôi đấu thành sân nhà, lúc đầu nàng không nên như vậy sợ hãi, nhưng cùng Diệp Vô Địch đấu lâu như vậy, không chỉ là không có chút nào chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị Diệp Vô Địch vung một lần, lại tiến vào cạm bẫy của hắn bên trong. Cái này để Khôi Thiên cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của nàng. Bản thân hoài nghi là kinh khủng nhất, liền xem như chuẩn đế, lúc này nghe đến Diệp Vô Địch bất đắc dĩ thở dài, đều cảm thấy là có hay không có cơ hội chạy đi. Phụ thân ta nhất định sẽ tới cứu ta, ngươi liền chờ chết đi. Phụ thân ngươi là người nào? Diệp Vô Địch mắt sáng rực lên. Nữ nhân này thân phận cũng không đơn giản. Khôi Thiên cứ việc cũng vô cùng không tình nguyện, nhưng lúc này, nàng nếu là không đem phụ thân mình thân phận nói ra, chỉ sợ là không cách nào thoát thân. Phụ thân ta chính là Khôi Đấu Thành thành chủ, đồng thời cũng là Khôi Đấu bộ lạc tộc trưởng. Thật đúng là thân phận tôn quý a. Diệp Vô Địch chào phúng nói. Khôi Thiên sắc mặt đỏ lên. Người này, lại tại chào phúng nàng sao? Đúng là dạng này. Diệp Vô Địch đương nhiên chướng mắt loại này đấu không lại hắn, chỉ có thể thông qua bậc cha chú đến ép hắn người. Dù sao Diệp Vô Địch tại tinh không cổ lộ bên trên, xác thực không có cái gì chỗ dựa. Hắn vây khốn đối phương về sau, lại kiêng kỵ tại thân phận của đối phương, lúc này đành phải bất đắc dĩ nói, tất nhiên thân phận của ngươi tôn quý như thế, như vậy ta đương nhiên không có khả năng liền thật đem ngươi buồn ngủ chết, thả ngươi đi ra cũng không phải không được. Ngươi muốn làm gì? Đi ra về sau, không cần tiếp tục tìm ta phiền phức, nếu không, ta dám cùng ngươi cam đoan, liền xem như phụ thân ngươi, cũng vô pháp phá ta trận. Khôi Đấu bộ lạc tộc trưởng, vô luận như thế nào cũng vẫn chỉ là một cái chuẩn đế. Mà chuẩn đế, cũng không phải là Nguyên Thiên Sư lời nói, như vậy hắn liền nhất định không cách nào phá giải chính mình pháp trận. Diệp Vô Địch đối với điểm này vẫn là có tự tin. Khôi Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Vô Địch nói tới, phụ thân nàng tại Tây Cảnh, thậm chí toàn bộ Quy Khư đều là vô địch. Nhưng lúc này cũng không phải do nàng nghĩ nhiều như vậy. Đành phải đối Diệp Vô Địch đáp ứng nói, thả ta đi ra, ta đã nhận vua. Chương 119, nhiều lần đánh mặt. Chương 119, nhiều lần đánh mặt. Bên kia, tại Thiên Nguyên trưởng lão chỗ đi cung điện bên trong, một cái xuyên trường bào màu vàng nóng người trung niên, chính nhíu mày nhìn xem trong lòng bàn tay cảnh tượng, giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Nội thành tất cả cảnh tượng đều có thể tại bàn tay của hắn bên trong được đến hiện ra. Chủ yếu là thông qua phía trước những cái kia giám sát. Bất quá chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể thông qua chính mình lực lượng thực hiện điểm này. Nhưng tất nhiên có thể thông qua giám sát, hà tất chính mình phí sức. Tại Thiên Nguyên trưởng lão đến nơi thời điểm, hắn yên lặng đem trong lòng bàn tay hoa trong gương, chăng trong nước thu vào. Ngu ngốc hài tử, tiểu tử kia phát trận, cha của ngươi thật đúng là không phá được. Tộc trưởng tự lẩm bẩm. Vương tọa bên trên, nét mặt của hắn thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên trưởng lão đã tới. Hắn đứng tại dưới tay, nhìn xem sắc mặt cổ quái Khôi Đấu tộc trưởng. Gặp qua Khôi Đấu tộc trưởng. Thiên Nguyên, ngươi lừa bị ta. Số lượng xác thực có chút không giống, nhưng cái kia hoàng sa quần bỏ cạp cùng chúng ta dự liệu không giống. Đây là vì sao? Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hoàng sa quần bỏ cạp đối với bất kỳ một cái nào dám bước vào sa mạc người, cũng sẽ không buông tha, lại càng không cần phải nói cắt với 10 vạn người đội ngũ. Khôi Đấu tộc trưởng ngữ khí kỳ quái. Thiên Nguyên ánh mắt lập lòe. Có mấy lời, không phải là không thể nói, nhưng muốn phân trường hợp. Đối với trong tộc những người kia, hắn tự nhiên có thể biết gì nói nấy, mà bọn họ cũng biết là vì cái gì. Hoàng sa quần bỏ cạp rất có thể là bị Diệp Vô Địch đánh sợ. Nếu như không phải Diệp Vô Địch toàn lực xuất thủ, bọn họ gặp phải hoàng sa quần bỏ cạp thời điểm, nên tổn thất vượt qua 5 vạn người. Đến lúc đó cứ việc có thể chạy trốn tới Khôi Đấu thành đến, nhưng tổn thất kia cũng quá nghiêm trọng. Mà lúc này, bọn họ lại vẫn còn dư lại 9 vạn người. Thậm chí lại càng không cần phải nói, nếu không phải là bởi vì Diệp Vô Địch thu phục đột nhiên xuất hiện thực đạo linh, bọn họ thậm chí liền 5 vạn người cũng sẽ không có. Chân chính kết quả là toàn diện. Đây mới là nhất làm cho Thiên Nguyên trưởng lão không thể nào tiếp thu được. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Vô Địch. Nhưng hắn không có khả năng đem Diệp Vô Địch sự tình nói ra, đây là vì Diệp Vô Địch. Đối đãi một cái đối Thiên Nguyên bộ lạc có ân người, hắn không có khả năng bán Diệp Vô Địch. Khôi Đấu tộc trưởng phát hiện Thiên Nguyên không nói, hắn lại cười lạnh nói, trừ số lượng bên ngoài, ngươi còn có một chuyện lừa bị ta. Một bên Khôi tướng đột nhiên cảnh giác lên, mắt lạnh nhìn Thiên Nguyên nói, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Thiên Nguyên trưởng lão cũng cảm thấy nghi hoặc, lại đã xảy ra chuyện gì? Khôi Đấu tộc trưởng đột nhiên đem phía trước ghi chép lại hình ảnh theo dõi hiện đi ra, tiện tay vung lên, tại cung điện trên đại sảnh xuất hiện Diệp Vô Địch tại cửa chính lưu lại tình cảnh. Rất nhanh, mấy cái kia tiểu binh bao vây đi qua. Khôi tướng cũng không có nghĩ đến, tộc trưởng thế mà lại để ý loại này việc nhỏ, thấp giọng nói tộc trưởng, đây đều là việc nhỏ, cần thiết lấy ra nhìn sao? Hắn thấy, người dưới tay mình tìm cơ hội vớt những người khác chết béo, đây cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình. Để bọn họ Khôi Đấu bộ lạc thoạt nhìn có chút không phong khoáng. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Khôi Đấu tộc trưởng chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi lại nhìn xem cái này phát sinh cái gì? Nghe đến tộc trưởng âm thanh, bao gồm Thiên Nguyên trưởng lao ở bên trong, hai người đều tập trung tinh thần nhìn hướng cái kia hoa trong gương, trăng trong nước. Rất nhanh, Thiên Nguyên trưởng lão sắc mặt thay đổi đến cổ quái. Tiểu đỉnh kia, hắn tự nhiên là nhận biết. Dù sao lúc trước Diệp Vô Địch chính là thông qua tiểu đỉnh này, trực tiếp hụ chạy hoàng sa quần bỏ cạp, để cái kia hạt vương đều bị đánh tới trọng thương. Mà lúc này, hắn thế mà giả dạng làm không biết tiểu đỉnh kia có tác dụng gì bộ dạng, còn đưa cho người khác chơi. sau đó chính là ầm ầm. Thiên Nguyên trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Một bên Khôi tướng mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai vừa rồi chấn động là dạng này phát ra tới sao? Hắn còn tưởng rằng là thủ hạ của mình đang giáo huấn Thiên Nguyên trưởng lão thủ hạ, còn ngăn lại Thiên Nguyên trưởng lão đi qua hỗ trợ. Nguyên lai sự tình cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn chính là ngược lại. Diệp Vô Địch không chỉ là không có bị dạy dỗ, ngược lại còn giáo huấn hắn thủ hạ. Xì nhủ. Vừa nghĩ tới Thiên Nguyên trưởng lão phía trước cái kia biểu tình của quái, lão gia hỏa này phía trước có lẽ liền biết đi. Khôi tướng cảm giác chính mình cùng những cái kia thủ hạ đồng dạng đều bị Thiên Nguyên cho chê bừa. Ngươi lão gia hỏa này rõ ràng phía trước liền đã biết đi, thế mà không có nói cho ta. Ta là muốn trở về, là ngươi đem ta ngăn cản. Thiên Nguyên đương nhiên sẽ không lưng nỗi oan ức này, nhưng hắn đã bắt đầu bất đắc dĩ. Có lẽ muốn làm sao mới có thể cùng Khôi đấu tộc trưởng giải thích Diệp Vô Địch tồn tại. Khôi đấu tộc trưởng, đây chính là giữa những người tuổi trẻ chơi mà thôi, ngươi có lẽ sẽ không tính toán à? Mà còn ta cũng không có lừa gạt ngươi cái gì. Không cần giải thích, tiếp tục nhìn xuống. Khôi đấu tộc trưởng trên mặt như cũ mang theo cười lạnh. Rất nhanh, Khôi Thiên liền xuất hiện. Khôi tướng lúc này đắc ý nở nụ cười. Hắn đương nhiên là nhận biết Khôi Thiên. Đây chính là chúng ta tộc trưởng nữ nhi, nhìn thấy tôn kia hạt vương sao? Là trong sa mạc đầu kia huynh đệ sinh đôi, có lẽ là thời điểm liền bị chúng ta thu phục. Khiêm công chúa nhất định sẽ dạy dỗ thủ hạ ngươi tên kia. Im ngay. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Khôi đấu tộc trưởng nhìn không được. Cứ việc hắn khi đó cũng nhận định chính mình nữ nhi sẽ không thua, nhưng kết quả vẫn là quá kinh người. Khôi tướng lúc này nói càng nhiều, đánh mặt đã bị đánh càng hung ác. Khôi đấu tộc trưởng đều nhanh nhịn không được. Khôi tướng đang muốn nghi hoặc hỏi thăm đến cùng tình huống như thế nào, kết quả đã thấy Diệp Vô Địch bộc phát ra tốc độ kinh khủng, ở trong thành một trận chạy loạn, thế mà đem Thiên tiểu thư cho vùng ném đi. Đây là Thánh Vương. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hắn nhất định là giả vờ. Khôi tướng kinh ngạc nói. Lại một lần bị đánh mặt. Một bên Thiên Nguyên trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với Diệp Vô Địch cách nhìn thay đổi đến vô cùng phức tạp. Vốn cho rằng đây là một cái chứng trạc người trẻ tuổi, nhưng sự thật như là, người này vốn không có để ý Khôi đấu thành những người này tôn nghiêm a. Đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, hắn đã không biết làm sao thay Diệp Vô Địch giải thích. Rất nhanh, Khôi Thiên thông qua nội thành giám sát, lại một lần tìm tới Diệp Vô Địch, lại bị Diệp Vô Địch triệt để vây khốn. Từ sau lúc đó, chính là giữa hai người nói chuyện. Khôi đấu tộc trưởng lúc này cũng đóng lại hoa trong gương, trăng trong nước, mắt lạnh nhìn Thiên Nguyên trưởng lão nói, đây không phải là các ngươi Thiên Nguyên bộ lạc người a? Lặng lẽ đem một cái kẻ ngoại lai đưa đến chúng ta Khôi đấu thành bên trong, còn chọc tới phiền toái nhiều như vậy, ngươi đến cùng là tâm tư gì? Thiên Nguyên trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Hắn lập tức giải thích nói, Diệp Vô Địch đích thật là ngoại lai người, nhưng hắn cùng mặt khác kẻ ngoại lai không giống, đối chúng ta những này thổ dân đều là thiện ý, nếu không phải hắn, chúng ta cũng rất khó lấy như vậy tiểu nhân tổn thất đi đến Khôi đấu thành, còn mời Khôi đấu tộc trưởng minh giám. A, ngươi nói đó là bởi vì hắn? Khôi đấu tộc trưởng mắt sáng lên. Thiên Nguyên trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, lúc này còn có thể che giấu cái gì? Diệp Vô Địch liền Khôi đấu thành bên trong công chúa đều cho vây khốn, nếu là tiếp tục che giấu lời nói, cũng quá không có thành ý, dễ dàng chọc giận đối diện cái kia cao cao tại thượng gia hỏa. Hắn đành phải đem Diệp Vô Địch sự tình nói ra một bộ phận. Đương nhiên không nói ra thực đạo linh sự tình. Khôi đấu tộc trưởng ánh mắt khẽ nhúc đích. Hình như nghĩ đến cái gì. Chương 120, trước ngạo mạn sau cung kính. Chương 120, trước ngạo mạn sau cung kính. Nếu như dựa theo ngươi nói, đây chỉ là một bình thường kẻ ngoại lai, như vậy hắn bây giờ sử dụng trận pháp, lại là cái gì đồ vật? Đây chính là Khôi đấu tộc trưởng để ý sự tình. Diệp Vô Địch sử dụng trận pháp, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc giải ra. Hắn thật cũng chỉ là một cái phổ thông kẻ ngoại lai sao? Thiên Nguyên trưởng lão tự nhiên cũng không biết, hắn cũng chỉ là nhìn thấy qua Diệp Vô Địch đã từng sử dụng Thanh Liên chi hỏa bức lui sa mạc bảy bọ cạp mà thôi. Đến mức Diệp Vô Địch thực lực cụ thể, hắn không có tìm tòi nghiên cứu qua, chỉ cần Diệp Vô Địch có thể giúp bọn họ đi ra tới cảnh, cái này liền đã đầy đủ. Diệp Vô Địch rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây không phải là hắn cần biết rõ sự tình. Đối mặt do dự Thiên Nguyên trưởng lão, Khôi đấu tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, yên lặng đứng dậy hướng cung điện bên ngoài đi đến. Khôi đấu tộc trưởng ngươi đây là, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là lừa bị ta, hơn nữa còn là hai lần. Cho nên ngươi muốn làm gì? Thiên Nguyên trưởng lão cảnh giác lên. Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm Diệp Vô Địch phiền phức sao? Không đợi lão nhân kịp phản ứng, Khôi đấu tộc trưởng thân ảnh liền đã biến mất tại cửa lớn phụ cận. Khí tức thì là đi Diệp Vô Địch cùng Khôi Thiên vị trí địa điểm. Thiên Nguyên trưởng lão bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, liền muốn theo sau. Một bên Khôi tướng lạnh lùng liếc nhìn Thiên Nguyên trưởng lão, âm u nói, tên kia nói không chừng đã đem tộc trưởng cho chọc giận. Khôi đấu tộc trưởng, xem như trăm vạn người thành lớn trưởng không giả. Tính tình của hắn từ trước đến nay đều là khiến người suy nghĩ không thấu. Thiên Nguyên trưởng lão cùng Diệp Vô Địch cử động, rất có thể đã mạo phạm đến hắn. Thiên Nguyên trưởng lão sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, lúc này Diệp Vô Địch còn tại cùng Khôi Thiên cãi cọ. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem Khôi Thiên thả ra, dù sao nữ nhân này trong ánh mắt hận ý, kỳ thật vẫn là tương đối rõ ràng. Nếu là đem người thả ra về sau, nàng lại tìm đến phiền phức, Diệp Vô Địch phía trước mưu kế chẳng phải lãng phí sao? Hắn đứng tại pháp trận bên ngoài, mắt lạnh nhìn Khôi Thiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Lần sau muốn gạt người lời nói, vẫn là trước tiên đem trong con mắt người hận ý thu liêm a. Khôi Thiên sửng sốt một chút. Diệp Vô Địch thế mà phát hiện nàng ý nghĩ. Lúc này sắc mặt lại một lần đỏ lên, đối mặt Diệp Vô Địch thời điểm, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, từ đầu đến cuối bị Diệp Vô Địch ép một đầu. Nếu biết rõ người này có thể so với nàng còn muốn tuổi trẻ, ngươi lại không thả ta đi ra ngoài, chờ những người khác phát hiện, phụ thân ta liền muốn chạy tới. Khôi Thiên lại một lần nữa đem thành chủ phụ thân rời đi ra. Diệp Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Hắn buông tay nói, liền tính như vậy, phụ thân của ngươi cũng vô pháp trợ giúp ngươi thoát khốn, ngươi vẫn là muốn bị vây ở bên trong, mà còn chờ sự tình làm lớn chuyện về sau, người xung quanh đều muốn sang đây xem, đến lúc đó ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Khôi Thiên sắc mặt thay đổi, lại nghe được Diệp Vô Địch chào phúng nói, đường đường Khôi đấu thành công chúa, thế mà bị một cái Thiên Nguyên bộ lạc người vây ở pháp trận bên trong, mà còn đối phương vẫn là Thánh Vương cảnh giới, thực sự là buồn cười a. Diệp Vô Địch không ngừng chào phúng. Khôi Thiên sắc mặt dần dần trắng xám. Nếu là như vậy nàng về sau còn mặt mũi nào tại Khôi đấu thành hoạt động? Cùng chết đều không có khác nhau. Người sống khuôn mặt ta. Ngươi thả ta a, đừng để người nhìn thấy ta bộ dáng như hiện tại. Khôi Thiên cuối cùng chỉ là một cái tuổi trẻ nữ hài, có điêu ngoa tiểu thư tính tình, đồng thời cũng tốt mặt mũi, nhưng vô luận như thế nào, đối mặt Diệp Vô Địch dạng này vào nam gia bắc gia hỏa, nàng vẫn là không khỏi phải ăn thiệt thòi. Một phen lời nói xuống, nàng đã bị dọa sợ. Diệp Vô Địch chuẩn bị mở ra pháp trận. Ngươi phải nhớ kỹ, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng đi ra, ngươi đi ra về sau nếu là tiếp tục động thủ với ta lời nói, ta nhất định sẽ đem những thủ đoạn kia cùng một chỗ dùng tới, đến lúc đó sẽ còn để toàn thành người sang đây xem hí kịch, có hay không muốn mạo hiểm, liền xem chính ngươi ý nghĩ. Đem uy hiếp nói xong, đang lúc Khôi Thiên tuyệt vọng, đã triệt để nhật vua. Mà Diệp Vô Địch cũng chuẩn bị thả người thời điểm, nơi xa đột nhiên bay lượn tới một người trung niên. Hắn lăng không lơ lửng tại Diệp Vô Địch sau lưng, cứ việc tới rất nhanh, khí thế cũng mãnh liệt vô cùng, nhưng tại giáng lâm về sau, liền triệt để trầm tĩnh lại. Nếu như chỉ là một cái phổ thông thánh vương lời nói, chỉ sợ không cách nào phát hiện hắn liền tại phía sau mình. Nhưng Diệp Vô Địch là ai? Hắn đều không cần quan sát, liền biết phía sau nhiều một người, mà còn thực lực rất mạnh, thậm chí đã vượt qua Thiên Nguyên bộ lạc trưởng lão. Nội tâm lập tức khẩn trương lên, Khôi Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Phụ thân, nàng kích động nhìn xem Diệp Vô Địch phía sau trung niên nhân kia, đồng thời lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, thế mà bị người vây ở một cái không biết tên pháp trận bên trong, nàng vẫn là mất mặt xấu hổ. Diệp Vô Địch cứng ngắc quay người, nhìn người tới về sau, lập tức cung kính hành lễ nói, gặp qua Khôi đấu tộc trưởng. Túi người chào thật sâu, thái độ cung kính tới cực điểm. Khôi đấu tộc trưởng nhìn thấy hắn dạng này, vốn là muốn nói, lại không cách nào nói ra. Hắn nguyên bản cho rằng, dựa theo Diệp Vô Địch phía trước loại kia liền Khôi Thiên cũng dám trêu đùa cá tính, có lẽ sẽ không quá đem hắn cái này bản địa thổ dân tộc trưởng để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới, thái độ của hắn cư nhiên như thế cung kính. Ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống đối Diệp Vô Địch nói, tiểu tử, tại chúng ta Khôi đấu thành chọc như thế đại sự, ngươi biết tội sao? Diệp Vô Địch cúi đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra người này đã biết tất cả phát sinh sự tình, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lúc này liền đem Khôi Thiên bên người pháp trận giải trừ. Vừa khổ cười đối Khôi đấu tộc trưởng nói, bẩm báo tộc trưởng, ta đích xác đã biết sai rồi, còn mời tộc trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Diệp Vô Địch dừng một chút, kỳ thật ta cũng là có nỗi khổ tâm, ta vừa tới người ở đây sinh địa không quen, liền gặp có người dọa dẫm bắt chẹn, lại gặp như vậy quý khí công chúa, trong lòng khẩn trương không thôi, liền không thể không làm ra một chút phản kháng, lại nghĩ không ra sự tình ồn ào thành dạng này, còn mời tộc trưởng gặp lượng. Diệp Vô Địch thái độ cung kính, lời nói ra cũng tràn đầy bị khuất, nhưng rơi xuống Khôi Thiên trong lỗ tai, lập tức liền làm nàng biểu lộ thay đổi đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là thủ đoạn kia kinh người, âm hiểm xảo trá Diệp Vô Địch sao? Phía trước nói chuyện với nàng thời điểm như vậy phách lối, lúc này thế mà lại thay đổi đến cung kính như thế. Diệp Vô Địch tự nhiên cũng không muốn dạng này, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, gặp Khôi đấu tộc trưởng, một cái thực lực thậm chí đã vượt qua Thiên Nguyên trưởng lão cường giả, hắn tự nhiên chỉ có thể dạng này cúi đầu. Đi ra bên ngoài, vững vàng mấu chốt nhất, Khôi đấu tộc trưởng lập tức có chút khó thở. Hắn sở dĩ muốn đích thân tới một chuyến, chính là muốn nhân cơ hội dạy dỗ Diệp Vô Địch dừng lại, để người này ăn chút khổ, đồng thời đem Khôi đấu thành mặt mũi tìm trở về. Nhưng Diệp Vô Địch cái này thái độ, có thể là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho hắn. Cái này liền nghĩ một quyền đánh tới trên đông đồng dạng. Người cùng ta phía trước thấy qua những cái kia vực ngoại khách tới đều không quá đồng dạng, rất có ý tứ. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn đành phải nói như vậy, cho Diệp Vô Địch một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng là cho mình một cái hạ bậc thang. Diệp Vô Địch cười cười, biết chính mình đã không có nguy hiểm. Chương 121, không biết âm mưu. Chương 121, không biết âm mưu. Tuy nói ngươi rất có ý tứ, nhưng ngươi vẫn là hỏng chúng ta Khôi đấu thành quy củ, ngươi liền nói ngươi muốn tiếp thu cái dạng gì trừng phạt ta. Đang lúc Diệp Vô Địch trên mặt biểu lộ thay đổi đến nhẹ nhõm, Khôi đấu tộc trưởng đột nhiên lại bổ sung nói. Diệp Vô Địch biểu lộ đột nhiên liền cứng đờ. Người này làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài? Hắn lập tức lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân có đại lượng, ta tất nhiên đã biết sai, cũng không cần trừng phạt ta đi. Làm cản, cái này há lại ngươi có thể tùy tiện yêu cầu. Nói xong liền muốn trực tiếp động thủ. Vừa vặn lúc này, Thiên Nguyên trưởng lão đột nhiên chạy đến. Xa xa liền hô, tộc trưởng không nên xúc động, ta đến thay Diệp Vô Địch bị phạt. Trưởng lão mặc áo trắng chủ động xuất hiện, ngăn tại Diệp Vô Địch trước mặt, cung kính đối Khôi đấu tộc trưởng nói, Diệp Vô Địch xác thực chọc một chút phiền toái, hắn tuy nói đã biết sai, nhưng bị phạt vẫn là ác không thể thiếu, đã như vậy, Khôi đấu tộc trưởng nếu là có cái gì muốn trừng phạt, vậy thì tìm ta tốt, cái này dù sao là chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc khách nhân. Diệp Vô Địch đột nhiên cảm khái và phẫn. Phía trước còn đang hoài nghi Thiên Nguyên trưởng lão thành phần, lúc này cuối cùng không cần hoài nghi. Thật sự là một người tốt ta. Khôi đấu tộc trưởng đột nhiên bắt đầu hối hận. Phía trước đã có một cái có thể đi xuống bậc thang, nhưng vẫn là giận, lúc này ngược lại là bị Thiên Nguyên trưởng lão cho trên kệ đi. Thật chẳng lẽ muốn đối Thiên Nguyên trưởng lão động thủ sao? tự nhiên là không có khả năng. Song phương tiếp xuống hợp tác, đối hắn tương lai, thậm chí là khôi đấu thành tương lai đều tương đối quan trọng. Khôi tướng cũng từ đằng xa chạy đến. Tại còn chưa đến thời điểm, liền nghe đến nhà mình tộc trưởng truyền âm. Tới về sau, yêu cầu Diệp Vô Địch lưu tại nội thành, đáp ứng Thiên Nguyên yêu cầu, tiện hắn ra khỏi thành. Khôi tướng không biết bên này phát sinh cái gì, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng, hắn chỉ cần nghe lấy là được rồi. Cho nên lúc này đáp ứng xuống. Tới về sau, lấy hòa giải tư thái, đối Thiên Nguyên trưởng lão nói, "Thiên Nguyên trưởng lão, ngươi đây là muốn cùng chúng ta tộc trưởng động thủ sao?" "Dĩ nhiên không phải." "Vậy liền tốt, người tuổi trẻ sự tình liền để người trẻ tuổi giải quyết ta, ta nghĩ tộc trưởng cũng hẳn là ý tứ này, chúng ta Thiên Thiên công chúa cũng hẳn là ý nghĩ như vậy à?" Tại phụ thân đến về sau, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Khôi Thiên, lúc này mở miệng gật đầu. Nàng đối Diệp Vô Địch nói, "Phía trước đích thật là ta thua ngươi, ta sẽ còn tại khiêu chiến ngươi." Diệp Vô Địch chẳng qua là cảm thấy buồn chán. Nữ nhân này thật sự là một cái không thể nói lý ra hỏa. Người nào muốn tiếp thu khiêu chiến của nàng? Khôi tướng cười cười, đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi hai cái đều là người trẻ tuổi, đồng thời ngươi cái tên này vẫn là ngoại lai người, đối bực ngoại tình huống nhất định khá hiểu, không bằng liền giao một cái bằng hữu. Khôi Thiên sửng sốt một chút, hắn không phải Thiên Nguyên bộ là người. Diệp Vô Địch nét mắt nhìn hướng Thiên Nguyên trưởng lão. Thiên Nguyên trưởng lão cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Sự tình đều là chính ngươi gây ra, cũng không phải ta kiện giải. Diệp Vô Địch đốn núi bay. Thiên Nguyên trưởng lão xác thực không phải là người như thế. Hẳn là phía trước động thủ thời điểm, bị người nhìn ra môn đạo. Thiên Nguyên trưởng lão thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ Lục La lời nói, cũng chỉ có một cái Lục Lương. Tên kia cũng chỉ là một cái to con đần độn, xác thực không có chính mình dạng này xoáy khí. Ai, lần này cuối cùng không cách nào điệu thấp. Diệp Vô Địch tự nhiên không muốn lưu lại đến, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe được Khôi Đấu tộc trưởng gật đầu nói, "Vừa bạn, cái này coi như là làm cho ngươi trừng phạt, lưu lại nói cho chúng ta một chút ngoại giới phong thổ làm sao?" Diệp Vô Địch không nghĩ như vậy nhiều, hắn vẫn là muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe được Thiên Nguyên trưởng lão lập tức mở miệng nói ra, "Vậy liền để hắn ở lại đây đi, bất quá chúng ta ngoài thành còn có 9 bạn người, những người kia có thể đi bảo, bất quá nhân số quá nhiều, tối thiểu cần chuẩn bị 2 ngày thời gian, ngươi trước trở về thông báo bọn họ a." Khôi Đấu tộc trưởng ngoài ý liệu sảng khoái, để Thiên Nguyên trưởng lão đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẫn là vui tươi hớn hở rời đi, lưu lại một cái Diệp Vô Địch tại chỗ này. Diệp Vô Địch muốn cùng hắn cùng đi, lại bị Khôi tướng ngăn cản. Hắn cười lạnh nhìn xem Diệp Vô Địch nói, "Tiểu tử, ngươi trêu đùa ta người sự tình còn không có xong đâu, đừng có gấp đi." "Làm cái gì? Hắn là người của ta." Khôi Thiên ngăn tại Diệp Vô Địch trước mặt. Khôi tướng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hướng một bên Khôi Đấu tộc trưởng. Mà lúc này, Khôi Thiên thì đã giữ chặt Diệp Vô Địch, kích động nói, "Chuyện lúc trước không so đo với ngươi, ngươi đến nói cho ta một chút tinh không bên trong sự tình a." Diệp Vô Địch cứ như vậy bị kéo đi. Đang tại Khôi Đấu tộc trưởng mặt, hắn thật đúng là không dám đối Khôi Thiên động thủ. Khôi Đấu tộc trưởng sắc mặt không thay đổi. Một bên Khôi tướng thấp giọng nói tộc trưởng, có lẽ muốn thế nào xử lý tên kia. Ngươi đi coi chừng hắn, 2 ngày này đừng để hắn ra khỏi thành, mặt khác, để bầy bọ cạp chuẩn bị sẵn sàng, 9 bạn người quá nhiều. Minh Mạch. Khôi đem nặng nề gật đầu. Yên lặng nhìn hướng cửa thành, Thiên Nguyên trưởng lão lúc này có lẽ rất vui vẻ a. Đáng tiếc, bọn họ chung quy là Khôi Đấu thành một cái thai hoàng ẩm. Thế tất yếu lấy đi. Bên kia Thiên Nguyên còn không biết có một tấm to lớn lưới, bây giờ đã bao phủ đến Thiên Nguyên bộ lạc đỉnh đầu của mọi người. Trở về ngoài thành điểm tụ tập, Lục La đám người tiến lên đón, phát hiện Diệp Vô Địch đã biến mất không thấy, lập tức giật nảy cả mình. Vương Dũng kích động hô, "Thiên Nguyên trưởng lão, Diệp Thánh ở đâu?" Thiên kia ở trong thành chọc một chút phiền toái, bị bọn họ cầm giữ. "A." Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong đám người, chỉ có Lục Lương, lúc này Phong Khinh Vân đang nói, "Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Người kia chính là một cái muốn ăn đòn cá tính. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Thánh mới không phải người như vậy." Hắn đi Khôi Đấu thành cũng là vì Thiên Nguyên bộ lạc. Vương Dũng giận. Lục Lương không nói. Không nói những Diệp Vô Địch thật đúng là giúp bọn họ không ít. Tại người khác phía sau nói lời nói xấu đích thật là hắn không đối. Lục La nhíu mày nói, đã như vậy, chúng ta có lẽ muốn thế nào đem Diệp Thánh cứu ra. Không cần phải gấp, hai chúng ta ngày sau liền có thể vào thành, sau khi vào thành, lại nghĩ biện pháp đem hắn mang đi. Thiên Nguyên trưởng lão giải quyết trong tộc lớn nhất sự tình, tâm tình nhẹ nhõm không ít. Đến mức Diệp Vô Địch bên kia, hẳn là cũng không có cái gì đại sự. Lấy Khôi Đấu thành đại khí, bọn họ tổng không đến mức vì phía trước điểm này việc nhỏ liền không thả Diệp Vô Địch rời đi đi. Hai ngày sau đó, còn phải đợi thời gian dài như vậy sao? Mặc dù bọn hắn đã tại Tây Cảnh Cắt Vàng bên trong lưu lạc có một trận, nhưng hai ngày thời gian vẫn là khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút biến số. Có ít người đã vẫn là lo lắng. Thiên Nguyên trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày. Lấy Khôi Đấu thành nội tình, thật cần vì mấy vạn người vào thành liền trì hoãn 2 ngày thời gian sao? Hắn không dám nhiều thêm hoài nghi, bởi vì bọn họ bây giờ đã không có đường lui có thể đi. Đi ngang qua một phen thảo luận về sau, mọi người liền tại bản xứ bắt đầu nghỉ ngơi. Yên tĩnh chờ đợi 2 ngày thời gian đi qua. Mà lúc này Diệp Vô Địch thì đã bị Khôi Thiên đưa đến nội thành chỗ sâu, là một mảnh cổ kính khu kiến trúc, cùng tây cảnh hỗn loạn, thậm chí là toàn bộ quy khư đều lộ ra không hợp nhau. Chương 122, giới thiệu phía ngoài thế giới. Chương 122, giới thiệu phía ngoài thế giới. Khôi Thiên hình như đã quên đi phía trước cùng Diệp Vô Địch cân đoán, mang theo hắn tiến vào phụ cận một cái lầu các về sau, để những người hầu kia mau đem tất cả đồ ăn ngon mang lên, lại đem Hạt Vương đuổi đi. Tại lầu các bên trên, Diệp Vô Địch nhìn xem đầy bàn đồ ăn, mỉm cười nhìn xem đối diện Khôi Thiên. "Làm cái gì? Ngươi cùng nhau đi tới đều không nói lời nào, không phải là muốn chạy trốn a? Khôi Thiên mắt lạnh nhìn Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch thì là ôm lấy tay bằng nói, ta cùng ngươi rất quen sao? Phía trước vẫn là quyết đấu sinh tử bộ dạng, ta dựa vào cái gì muốn đem biết rõ sự tình nói cho ngươi? Khôi Thiên ánh mắt chấn động, vội vàng hạ thấp tư thái, khách khí đối Diệp Vô Địch nói, chẳng lẽ ngươi đều không có nghe nói qua một câu chuyện xưa sao? Không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta liền tình đánh cũng không quen. Diệp Vô Địch vẫn là tại sĩ diện. Khôi Thiên cuối cùng kiềm chế không được, nàng cười lạnh đối Diệp Vô Địch nói, ngươi quả nhiên là một cái hai mặt tiểu nhân hèn hạ, phía trước tại phụ thân ta trước mặt thời điểm vẫn là như vậy cung kính, lúc này thấy ta lại bắt đầu làm ra vẻ. Ngươi đây liền không hiểu được, ta đây là ở vào đối thực lực tôn kính, mà không phải đối thân phận tôn kính. Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta đương nhiên cũng sẽ cung kính đối lại ngươi. Diệp Vô Địch không chút nào phủ nhận hắn lân yếu sợ mạnh. Trên thực tế, Diệp Vô Địch cũng không có ức hiếp Khôi Thiên, mà là nàng muốn ức hiếp Diệp Vô Địch, cuối cùng không có đạt được. Ngược lại là trên tay hắn ăn phải cái lô bốn. Khôi Thiên không cách nào nhiều lời. Dù sao nàng đích xác là bại bởi Diệp Vô Địch. Đây là phía trước chính miệng thừa nhận. Gặp mềm không được, cứng rắn cũng không được. Nàng triệt để không có cách nào, đành phải tội nghiệp nhìn xem Diệp Vô Địch nói, vậy liền nói cho ta một chút phía ngoài thế giới a, ta thật rất muốn ra ngoài nhìn xem. Diệp Vô Địch hiểu rõ, tinh không chiến trường chỉ được phép vào không cho phép ra. Đây là phòng ngừa nội bộ tộc đàn đột nhiên chạy đi ra bên ngoài. Dù sao những này tộc đàn nếu là liên hiệp lại, số lượng kinh người không nói, thực lực cũng tương đối bằng đại. Mà còn trong này còn ký sinh rất nhiều che giấu ma vật, tại không có triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ phía trước, ai cũng không dám đem bọn họ thả ra. Bằng không ai biết ma vật sẽ hay không núp ở người nào trên thân. Sau khi ra ngoài chính là một tràng đại loạn, không thiếu được muốn đại đế chí tôn xuất thủ. Bọn họ dạng này thí luyện giả, nếu là muốn đi ra ngoài lời nói, trước lúc rời đi, trừ muốn góp nhặt số lượng nhất định chiến công, hơn nữa còn phải bảo đảm chính mình là thanh tịnh lại sạch sẽ. Dạng này một cái hoàn toàn phong bế thời điểm, cũng liền khó trách Khôi Thiên muốn đi ra xem một chút phía ngoài thế giới. Ngươi là có hay không đến qua quy khư địa phương khác? Nhưng Diệp Vô Địch đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền đem chính mình biết sự tình nói cho Khôi Thiên, trừ phi nàng có thể lấy ra ngang hàng đồ vật đến đổi. Nghe đến Diệp Vô Địch hiếu kỳ ngữ khí, Khôi Thiên lập tức đáp ý gật đầu đối hắn nói, không sai. Quy khư tứ đại cảnh, ta đều đã đi khắp. Không có khả năng. Vì cái gì? Nàng đã chừng. Diệp Vô Địch chào phúng nói, chỉ bằng ngươi thực lực, ngươi đã sớm phải chết, không có khả năng đi khắp tứ đại cảnh. Khôi Thiên nghĩ không ra Diệp Vô Địch nói chuyện cư nhiên như thế ngay thẳng. Tại Khôi đấu thành bên trong thời điểm, xung quanh tất cả mọi người muốn nâng nàng, ai cũng không dám mạo phạm. Chỉ có một cái Diệp Vô Địch. Nàng đối Diệp Vô Địch tức giận đến nghiến răng, nhưng bắt hắn thật đúng là không có cách nào. Chẳng lẽ muốn cùng Diệp Vô Địch đánh một trận sao? Mấu chốt là đánh không lại. Muốn dạy dỗ Diệp Vô Địch, chỉ có thể để phụ thân xuất thủ. Có thể nàng bây giờ cũng không phải tiểu hải tử. Sự tình truyền đi, chỉ sợ muốn ném đại nhân. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem chính mình bí mật nói ra. Ta đích xác không có đi khắp tứ đại cảnh thực lực, bất quá ta có bản đồ. Diệp Vô Địch mắt sáng lên. Quy khư bên trong thế mà còn có bản đồ loại này đồ vật. Hắn còn tưởng rằng xung quanh đều là một lần hoang vu, không có khả năng có người thật bước lên nguy hiểm tính mạng đem bốn phía đều đi một lần. Dù sao không phải chuẩn đế lời nói, tại quy khư nội bộ chạy khắp nơi, cũng thực sự là quá nguy hiểm. Liền xem như chuẩn đế, cũng sẽ không buồn chán đến đi khắp tứ đại cảnh, đồng dạng tương đối nguy hiểm. Khôi Thiên gặp Diệp Vô Địch thoạt nhìn không phải rất tin tưởng bộ dạng, tiến lặng đem bản đồ lấy ra ngoài. Đây chính là bản đồ. Diệp Vô Địch lúc này liền muốn đưa tay, lại bị Khôi Thiên ngăn lại, nàng cười lạnh nhìn xem Diệp Vô Địch nói, nghĩ không ra ngươi ngoại lai này người, thế mà lại còn đối quy khư cảm thấy hứng thú, ngươi liền không sợ nguy hiểm sao? Ta không sợ, ngươi đem bản đồ cho ta xem một chút, trước cho ta nói phía ngoài thế giới. Diệp Vô Địch nhìn chằm chằm nàng một cái. Hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng là Khôi Thiên trước hết để cho bước, nàng nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Ngươi chỉ cần nói cho ta đầy đủ tin tức, ta trước hết cho ngươi xem một bộ phận, đồng giá trao đổi. Diệp Vô Địch suy nghĩ một lát, quyết định đồng ý đối phương yêu cầu. Miếng bản đồ này phi thường trọng yếu, đối với hắn về sau hành tẩu sẽ đưa đến 10 phần mấu chốt tác dụng. Nếu như có thể cầm tới tay lời nói, tự nhiên là càng tốt. Liên tính lấy không được, nếu có thể ghi chép lại, đối với con đường tiếp theo chỉnh cũng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Không thể tiếp tục trì hoãn. Vì vậy hắn liền bắt đầu giải thích phía ngoài thế giới. Từ chính mình đã từng chỗ thế giới, lại đến tinh không cổ lộ, bao gồm biết rõ một chút thánh tộc, đế tộc, cùng với tinh không chủng tộc. Nghe đến Khôi Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Những chuyện này là nàng phía trước chưa từng có nghe nói qua. Nàng vốn là một cái hướng về tự do tồn tại, bằng không cũng sẽ không bước lên nguy hiểm to lớn đi khắp quy khư tứ đại cảnh, thậm chí còn muốn đi ra quy khư, đi tinh không bên trong nhìn xem. Lúc này nghe Diệp Vô Địch kể ra, cuối cùng thả ra đặt tại trên bản đồ tay. Diệp Vô Địch lúc này đem ra, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức xác định bản đồ là thật. Bởi vì trên bản đồ chỗ ghi chép địa hình cùng với nguy hiểm, cùng bọn họ phía trước con đường cùng với gặp phải tình huống vô cùng ăn khớp. Lại nhìn một chút tây cảnh địa phương khác, kết quả không đợi tiếp tục quan sát mặt khác tam cảnh, liền phát hiện mặt khác tam cảnh đã thành mê vụ. Khôi Thiên tại đối diện cười lạnh nói, nhìn đủ rồi chưa? Tiếp tục nói cho ta một chút. Diệp Vô Địch nhíu mày, bây giờ mới nhìn tây cảnh bản đồ, có thể hắn câu chuyện đều nhanh phải nói xong. Dù sao hắn cũng là mới một cái mới vừa tiến vào tinh không người, rơi vào đường cùng, hắn đành phải bắt đầu biên chuyện xưa. Đều là căn cứ những cái kia tinh không chủng tộc vẫn là bịa đặt, thật giả trộn lẫn nữa. Nhưng Khôi Thiên vẫn là bị Diệp Vô Địch lừa gạt đến. Nàng đối với ngoại giới tràn đầy tưởng tượng, lúc này nghe Diệp Vô Địch nói, cảm giác phía ngoài thế giới so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm mỹ lệ kỳ lạ. Ánh mắt dần dần si mê. Diệp Vô Địch lúc này phát hiện, Khôi Thiên đối với ngoại giới hiểu rõ xác thực vô cùng thưa thớt. Rất nhiều đều là tạo dựng đang tưởng tượng bên trên. Cho nên chỉ cần theo tưởng tượng của nàng nói tiếp là được rồi. Vì vậy cũng thả ra lá gan, trên cơ bản chính là soạn bậy, thời gian cũng không biết không phát hiện đến trời tối thời gian. Bản đồ có lẽ hoàn toàn cho ta nhìn a. Ta đều đã nói cho ngươi nhiều như vậy. Diệp Vô Địch đè xuống bản đồ. Phía trên mê vụ, đến nay còn không có tản ra. Khôi Thiên cũng dần dần hoàn hồn, lôi kéo Diệp Vô Địch thấp giọng nói ngươi là có hay không có biện pháp đem ta mang đi ra ngoài. Chỉ cần có thể đem ta mang đi ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chương 123, Khôi Điện Hạ. Chương 123, Khôi Điện Hạ. Diệp Vô Địch nghe đến Khôi Thiên lời nói, đang muốn trả lời thời điểm, đột nhiên nghe đến ngoại giới truyền đến động tĩnh. Hai người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai sắc trời đã chậm. Cái này lầu các xung quanh, có mấy cái Khôi Thiên thủ hạ, bất quá bọn họ đều đứng đến rất xa. Theo lý thuyết cũng sẽ không vô cớ truyền đến động tĩnh. Hai người cùng một chỗ đứng dậy, nhìn hướng lầu các cửa lớn phương hướng. Gặp mấy người chính nên ngang đi về phía bên này, Khôi Thiên sắc mặt lập tức thay đổi. Ta hôm nay cùng ngươi nói những này, ngươi không thể nói cho những người khác. Nói cho những người khác ngươi muốn rời khỏi nơi này sự tình sao? Diệp Vô Địch trêu chọc nói. Khôi Thiên cắn môi một cái, tựa hồ có chút e ngại đi vào người kia. Dù sao ngươi chớ nói lung tung là được rồi, chờ chút ngươi mở ra những cửa ra vào. Diệp Vô Địch nhún nhún vai. Ở chung thời gian một ngày, hắn đã phát hiện Khôi Thiên cũng chỉ là một cái có chút điêu ngoa nữ hài mà thôi. Đồng thời cũng là một cái hiếu thắng sĩ diện người. Đến mức những người khác, ngược lại là cũng không xấu. Lúc này cũng không đến mức cố ý chỉnh nàng. Lầu các bên ngoài, đi tới mấy người kia, tùy tiện đi tới tầng cao nhất. Cầm đầu là một người mặc màu vàng nóng bảo phục nam nhân trẻ tuổi. Thoạt nhìn so Khôi Thiên phải lớn mấy tuổi. Hai người tướng mạo thoạt nhìn cũng có chút tương tự. Diệp Vô Địch suy đoán đây chính là Khôi Thiên huynh trưởng. Quả nhiên, hắn tại đi lên về sau, đối bên cạnh thủ hạ phất phất tay, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Khôi Thiên trên thân. Tiểu muội, nghe nói Khôi đấu thành mới tới mấy cái Thiên Nguyên bộ lạc đến người. Nói chuyện thời điểm, lại đem ánh mắt hướng Diệp Vô Địch bên kia chuyển đi. Diệp Vô Địch thấy người này khí thế nội liễm, nhưng cực kỳ thâm trầm, so với Khôi Thiên loại này phóng ra ngoài, xem xét liền có thể biết bao nhiêu thực lực hoàn toàn không giống. Thoạt nhìn muốn nguy hiểm rất nhiều. Lại là Khôi Thiên huynh trưởng, hắn liền khách khí hành lễ nói, gặp qua vị này điện hạ. Người kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe đến điện hạ cái chức vị này, không khỏi nở nụ cười, nóng nhìn Khôi Thiên nói ngày bình thường ngươi để những người kia xưng hô ngươi là công chúa, lần này để người hiểu lầm đi. Lại nhìn về phía Diệp Vô Địch, bất quá là hoang mạc thành nhỏ bên trong một cái thành chủ nhi tử, có thể tính là cái gì điện hạ? Khôi đấu thành đã không nhỏ. Diệp Vô Địch khách sáo nói, kỳ thật vẫn là khá nhỏ. Đừng nói là cùng phía trước gặp phải Khôi Lỗi Thánh thành tương đối, liền xem như cùng quê quán một chút thành nhỏ so ra, cũng không tính lớn. Người kia nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch. Đại ca, ngươi cũng đừng làm khó hắn, người này chưa từng va chạm xã hội. Hắn thật sự là Thiên Nguyên bộ là người. Cái này ha ha, ngươi cho rằng có thể lừa qua ta? Thật sự cho rằng ta không biết ngươi là tâm tư gì? Người này chào phúng cười một tiếng, một mình ngồi xuống một bên trên mặt bàn. Ngươi muốn rời khỏi Khôi đấu thành đã rất lâu rồi a. Thật vất vả gặp một cái vực ngoại đến người, nhất định muốn lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, ta nói là có đúng hay không? Khôi Thiên sắc mặt đỏ lên. Ta chỉ là muốn nhìn xem thế giới bên ngoài đến cùng là dạng gì mà thôi, ta đã chán ghét quy khư bốn mùa cảnh tượng. Nam nhân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn tiếp tục cùng Khôi Thiên nói cái đề tài này. Hắn đối Diệp Vô Địch nói, vô luận tiểu muội ta nói gì với ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là cái này Khôi đấu thành không phải nàng định đoạt, trên đầu của nàng còn có phụ thân ta cùng với ta tồn tại. Nếu như ngươi thật sự dám động tâm, tin vào nàng hứa hẹn cho ngươi những cái kia lợi ích, nghĩ đến muốn đem nàng mang đi, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó không chỉ là ngươi lấy không được nàng hứa hẹn ngươi những vật kia, đồng thời ngươi còn muốn trả giá tính mệnh làm đại giá. Lời nói này tương đối nghiêm khắc, Diệp Vô Địch cũng minh bạch đối phương ý tứ. Đến mức những này uy hiếp, hắn đương nhiên sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Đành phải bất đắc dĩ liếc nhìn Khôi Thiên, gật đầu đối người trẻ tuổi này nói, ta đã biết, đa tạ Khôi điện hạ chỉ điểm. Thái độ của hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Người trẻ tuổi này tâm tình cũng buông lòng không ít, cười nhìn qua Diệp Vô Địch nói, cũng không cần xưng hô ta là Khôi điện hạ, ta gọi Khôi Lịch, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Minh bạch, Khôi điện hạ. Người Khôi Lịch bị Diệp Vô Địch tức giận cười. Hắn cảm thấy người này có phải là cố ý hay không. May mắn lúc này Khôi Thiên ở một bên quyên bảo, đại ca, cũng đừng tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, phụ thân bên kia là tình huống như thế nào. Nghe nói hai ngày sau đó Thiên Nguyên bộ lạc người liền muốn vào thành, đến lúc đó bọn họ lại ở chỗ này lưu lại bao lâu. Khôi Lịch biết tiểu muội nghĩ cái gì. Đơn giản chính là muốn cùng Diệp Vô Địch tiếp tục ở chung một chỗ. Đoán chừng còn có không ít đồ vật còn muốn hỏi a. Hắn ở trong lòng lắc đầu, là một cái đã bắt đầu người quản sự, hắn đối Thiên Nguyên bộ lạc sự tình biết được muốn so tiểu muội nhiều hơn. Khôi Lịch không biết Diệp Vô Địch cùng Thiên Nguyên bộ lạc đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là Thiên Nguyên bộ lạc bên kia người. Chờ hai ngày sau đó, thậm chí là tối nay, hắn có lẽ liền không có tâm tư cùng tiểu muội trò chuyện những cái kia nhảm chán chủ đề đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng phương bắc, từ tốn nói, Thiên Nguyên bộ lạc người hai ngày sau đó liền muốn rời khỏi, ngươi đừng nghĩ những cái kia có không có. Khôi Thiên thoạt nhìn có chút ủy khuất, lại quay đầu nhìn Diệp Vô Địch, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Vô Địch đối mặt nàng ánh mắt, luôn cảm thấy nữ nhân này ánh mắt có chút cổ quái. Nàng không phải là không nghĩ thả chính mình rời đi a? Nhưng ngoại giới cố sự, hắn cũng sớm đã nói xong, phía sau nói rất lớn một bộ phận đều là hắn theo dệt vô cớ đi ra. Mỗi ngày ở lại chỗ này biên cố sự cũng không phải chuyện này. Đến lúc đó vẫn là muốn cùng Thiên Nguyên trưởng lão bọn họ cùng rời đi. Diệp Vô Địch lại nhìn một chút Khôi Lịch bóng lưng, không biết vì sao, luôn cảm thấy người này lời mới vừa nói thời điểm, giọng nói kia có vẻ hơi ý vị thâm trường, có lẽ cùng hắn tính cách có quan hệ. Diệp Vô Địch không nghĩ rõ ràng. Đến sau nửa đêm, coi hắn từ Lâm Thời an bài nơi ở bên trong, kết thúc minh tưởng thời điểm, không khỏi nhíu mày. Trong lòng có chút hốt hoảng. Hắn đã thật lâu không có qua loại này cảm giác, thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Không tự chủ được đi tới cửa sổ phụ cận, chỉ có thể nhìn thấy quy khư màn đêm tại phức tạp pháp tắc lực lượng dưới ảnh hưởng, lộ ra vô cùng mỹ lệ huyền bí bầu trời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thoạt nhìn không nghĩ là muốn xảy ra chuyện bộ dạng. Trầm ngâm 2 giây, hắn đi tới ban ngày vị trí lầu các bên trên, xa xa nhìn về phương xa cảnh tượng, là phương bắc. Rất nhanh, con ngươi của hắn liền chấn động một cái. Thiên Nguyên bộ lạc bên kia xảy ra chuyện. Diệp Vô Địch vô ý thức liền muốn hướng bên kia phóng đi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là bởi vì mấy ngày thời gian ở chung đã để hắn đem Thiên Nguyên bộ lạc người trở thành đồng bạn. Nhưng tại hắn còn chưa rời đi lầu các thời điểm, liền gặp được một cái hùng tráng thân ảnh. Diệp tiểu ca, liền muốn đi rồi sao? Người tìm ta có việc? Diệp Vô Địch lòng sinh cảm giác không ổn. Là ban ngày thấy qua Khôi tướng. Hắn đang đứng tại lầu các phụ cận một tòa nhà bên trên, mắt lạnh nhìn Diệp Vô Địch. Ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo ý vị. Diệp Vô Địch nếu là liền hắn ý tứ cũng nhìn không ra, vậy liền quá ngu xuẩn. Chương 124, bị nốt. Chương 124, bị nốt. Khôi tướng tử tốn nói, Khôi đấu thành bên trong cấm chỉ bay lượn. Ngươi ban ngày đã phạm qua kiến kỵ, sẽ không còn muốn xúc phạm ta danh giới cuối cùng à? Chỉ ban ngày Diệp Vô Địch cùng Khôi Thiên tranh chấp. Diệp Vô Địch không do dự, từ bỏ bay lượn ra khỏi thành ý nghĩ, quay người đi xuống lầu. Hắn nội tâm lúc này còn ôm lấy một ít may mắn, nhưng tại đi ra cửa lớn thời điểm, nhưng lại nhìn thấy một bên cái kia tòa nhà bên trên nam nhân, trên cao nhìn xuống đối hắn nói, ngươi cần lưu tại chúng ta nội thành mấy ngày, chuyện bên ngoài cũng không cần ngươi lo lắng. Hay là không muốn để hắn ra khỏi thành? Diệp Vô Địch sầm mặt lại, các ngươi không thể hạn chế tự do của ta, ngươi chẳng lẽ quên đi? Lúc ban ngày chúng ta đã nói qua, để ngươi lưu tại nội thành, chính là đối ngươi xúc phạm Khôi đấu thành quy củ trừng phạt, không quản là ngươi vẫn là Thiên Nguyên trưởng lão đều là đã đáp ứng. Diệp Vô Địch dừng bước, hắn đã cảm nhận được, nếu như hắn tiếp tục hướng phía trước vào lời nói, phía sau rất có thể muốn gặp phải công kích. Xung quanh không chỉ là một người, trừ vị này cái gọi là Khôi tướng bên ngoài, còn có hắn thủ hạ khác, đều là chuẩn đế cấp bậc, số lượng vượt qua 10 người. Những người này cũng không phải ban ngày nhìn thấy mấy cái kia tiểu binh có thể so sánh. Nói không chừng Khôi đấu tộc trưởng ánh mắt đều tại ngắm nhìn hắn. Diệp Vô Địch lúc này đã kịp phản ứng. Lúc ban ngày Khôi đấu tộc trưởng đột nhiên tìm hắn gây phiền phức, đem hắn lưu tại nội thành, hẳn là nhìn ra một vài vấn đề. Ví dụ như, Thiên Nguyên bộ lạc có thể đi đến nơi này, còn có thể bảo trì mấy vạn người số lượng, là bằng vào hắn lực lượng. Cho nên liền đem nàng bây khốn. Cái này liền đạt tới bọn họ đối Thiên Nguyên bộ lạc mọi người động thủ mục đích. Diệp Vô Địch càng là như vậy tưởng tượng, nội tâm liền càng băng hàn. Đến cùng là Thiên Nguyên trưởng lão phản bội Thiên Nguyên bộ lạc, vẫn là liền Thiên Nguyên trưởng lão đều bị che giấu. Đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này Thiên Nguyên bộ lạc lâm thời điểm tụ tập, mọi người đã triệt để bị cổ động, đồng thời cùng lần trước đồng dạng, bay lượn đến không trung bên trong. Nhưng lần này, bọn họ lại không có Diệp Vô Địch thanh liên chi hỏa bảo vệ. Kết quả chính là tổn thất vô cùng thảm trọng. Không đến nửa canh giờ trôi qua, liền đã chết vượt qua vài người, đến mức thụ thương càng là vô số kể. Những này hoàng sa quần bỏ cạp, liền cùng như bị điên. Bọn họ duy nhất mục đích chính là giết chóc nơi này Thiên Nguyên bộ lạc tộc nhân, thậm chí vì thế trả giá vô số sinh mệnh. Hoàng sa quần bỏ cạp sinh mệnh, tất cả những thứ này đều là đầu kia hạt vương mất tích. Mà những cái kia vốn đã trầm tĩnh lại Thiên Nguyên bộ lạc tộc nhân, bọn họ cũng không có nghĩ đến, tại yên lặng vài ngày về sau, những này hoàng sa quần bỏ cạp vậy mà lại một lần đối với bọn họ phát động tiến công. Mà Diệp Vô Địch cũng đã không còn nữa. Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ bọn họ một mực theo chúng ta sao? Phát hiện Diệp Thánh không tại, vì vậy đối chúng ta động thủ. Những này hoàng sa quần bỏ cạp quá hèn hạ. Chủ yếu nhất vẫn là đầu kia hạt vương, tên kia như bị điên phát động tiến công, căn bản không quản hắn những cái kia thủ hạ chết sống. Mọi người phát ra khó có thể tin âm thanh, cùng với đủ kiểu kêu rên. Giết chóc tựa hồ muốn tại bọn họ triệt để tử thương hầu như không còn thời điểm mới sẽ thực sự kết thúc. Thiên Nguyên trưởng lão trên thân đã lây dính không ít bầy bọ cạp chi huyết, hắn ánh mắt trầm ngưng. Chết đến quá nhiều người, hắn muốn đi hướng Khôi đấu thành bên kia cầu viện, nhưng thật có thể được đến bọn họ viện trợ sao? Thiên Nguyên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đi Khôi đấu thành bên kia tìm bọn hắn xin giúp đỡ. Những người kia không phải đã nói xong sao? Sẽ thả chúng ta vào thành. Một cái cùng Thiên Nguyên trưởng lão tuổi không sai biệt lắm lão nhân bỏ tới, hắn tức sùi bọt mép đối Thiên Nguyên trưởng lão phát ra gầm thét. Thiên Nguyên trưởng lão lắc đầu nói, ta đi không được, vậy liền để ta đi qua. Lục La cũng tại đối kháng bầy bọ cạp, nàng đang muốn mở miệng, đã thấy một bên Lục Lương bay lượn mà đến. Chuẩn đế chi huyết tại trên không không ngừng rơi bãi, dưới mặt đất bầy bọ cạp liền cùng như bị điên, muốn truy sát Lục Lương. Hắn đầy mặt thê thảm, đối Thiên Nguyên trưởng lão nói, vẫn là ta đi thôi, tay của ta đã một cánh tay, cũng sớm đã bị mất tại bầy bọ cạp trong tay. Thiên Nguyên trưởng lão chần chờ, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn nhẹ gật đầu, Lục Lương giờ phút này lập tức xuất phát. Xung quanh những người kia đã đầu nhập tại chiến đấu bên trong, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Mà lúc này Diệp Vô Địch lại một lần về tới lầu các bên trên, nhìn xa xa bên kia cảnh tượng. Cảnh quan 10 phần xa xôi, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy, bên kia tình hình chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Nếu như duy trì liên tục một đêm, nói không chừng bên kia có thể sống người, sẽ không vượt qua một vạn. Làm sao sẽ dạng này, Diệp Vô Địch tự lẩm bẩm. Tại sự tình phát triển đến một bước này phía trước, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Một bên Khôi tướng còn tại nhìn chằm chằm hắn. Lúc này mặt mỉm cười nói, "Diệp Vô Địch, ngươi chỉ là một cái vực ngoại khách tới mà thôi, đi Thiên Nguyên bộ lạc cũng không có mấy ngày a. Nhiều sự tình ta không tốt nói cho ngươi, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, việc này ngươi không thể nhúng tay, ngươi nếu là nhúng tay, không quản là ngươi. Đến từ địa phương nào, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "A, nghe ngươi ý tứ, chuyện này chính là các ngươi làm rồi. Nhiều không thể cùng ngươi nói." Khôi tướng thái độ cứng rắn. Diệp Vô Địch nội tâm cũng sớm đã có suy đoán. Lần này Khôi tướng còn nói như vậy lộ liễu, hắn cũng đã bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ muốn để chính mình thân hãm nhà tù sao? Nơi này dù sao cũng là Khôi đấu thành, có thể là người khác địa bàn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Nguyên bộ lạc có thể có một cái tốt vận khí a, rất nhiều chuyện vẫn là không rõ ràng. Nhưng Diệp Vô Địch cũng đã dần dần bắt đầu bi quan. Dù sao hắn cũng có thể nhìn ra, tất cả những thứ này cũng đều là Khôi đấu thành âm mưu. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Thiên Nguyên bộ lạc không thể không di chuyển, rất có thể cũng là Khôi đấu thành người chế tạo ra sự cố. Mà mình xuất hiện, để Thiên Nguyên bộ lạc người sống quá nhiều, cái này liền để bọn họ không hài lòng có đúng không? Diệp Vô Địch lại bắt đầu suy đoán. Mà lúc này, cửa thành phụ cận xuất hiện một thân ảnh. Thật cao lơ lửng giữa không trung, xa xa liền đối Khôi đấu thành bên trong người hô, người bên trong thành, ta là Thiên Nguyên bộ lạc đến, chúng ta gặp Hoàng Sa quần bỏ cạp tiến công, phải chăng có thể mở cửa thả chúng ta đi vào? Thiên Nguyên bộ lạc người ngay tại hướng cửa thành bên này di động. Đồng thời những cái kia bầy bỏ cạp cũng tại hướng bên này truy sát, bọn họ phải chăng có thể trốn qua một kiếp, liền muốn nhìn Khôi đấu thành có nguyện ý hay không mở cửa. Diệp Vô Địch nhìn thấy, đó là Lục Lương thân ảnh. Cứ việc hắn từ đầu đến cuối cho rằng đây là một cái ngu xuẩn, nhưng nhìn thấy Lục Lương một cánh tay, bây giờ đã triệt để chặt đứt, cũng không biết phải chăng còn có cơ hội tái sinh mọc ra, nội tâm cũng sinh ra một ít bi thương cảm giác. Liếc nhìn cửa thành người phụ trách, "Khôi tướng đại nhân, Thiên Nguyên bộ lạc chết người đã đủ nhiều, ngươi chẳng lẽ thật không muốn mở cửa thả bọn họ đi vào sao? Ta đã nói qua, việc này ngươi quản không lên, chớ tự tìm phiền toái." Khôi tướng thái độ lãnh đạo. Diệp Vô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa nhìn về phía hướng cửa thành, trên không lơ lửng Lục Lương, đầy mặt bi phẫn, bởi vì không có trở về đến nên. Hắn thống khổ hô, "Cứu lấy chúng ta a, đã chết rất nhiều người." Tiếng nói vừa ra, hắn đã tại trên không quỳ xuống. Đối với Khôi đấu thành bắt đầu dập đầu. Chương 125, phẫn nộ xuất thủ. Chương 125, phẫn nộ xuất thủ. Diệp Vô Địch còn người co rụt lại. Đây thật là cái kia ngu xuẩn có thể làm ra đến sự tình sao? Tại hắn trong ấn tượng, Lục Lương chính là một cái cực độ kiêu ngạo người, cho dù là cùng quê quán chết cùng một chỗ, cũng không nguyện ý rời đi cố hương. Nhưng lần này, hắn thế mà cam nguyện cúi thấp đầu xuống, chỉ là vì phía sau những cái kia các tộc nhân. Khôi tướng đột nhiên trầm mặc. Hắn xa xa phóng tầm mắt tới bên kia, nhìn xem một cái chuẩn đế cấp bậc người tu hành, ngay tại cho Khôi đấu thành bên trong dập đầu, muốn đổi lấy một cái tộc nhân của hắn cơ hội sống còn. Nhưng để Thiên Nguyên bộ lạc người tổn thất nặng nề, đây là Khôi đấu tộc trưởng mệnh lệnh. Liên tính hắn đã bị Lục Lương thái độ chỗ xúc động, lúc này cũng vô pháp nói cái gì. Diệp Vô Địch trầm mặc rất lâu, nhìn chằm chằm một bên tờ ơ Khôi tướng, lạnh lùng nói, "Ta tựa hồ minh bạch vì sao các ngươi những này tình không chiến trường bên trong tộc đàn, vì sao nhiều năm qua từ đầu đến cuối không cách nào đi ra mảnh này hỗn loạn chi địa. Ngươi có ý tứ gì?" Một đám ngu xuẩn, lẽ ra nên liên hợp lại hướng đi ngoại giới, lại vì một điểm cầu thí suối quậy sự tình lẫn nhau tổn thương, thật sự cho rằng các ngươi có thể có tương lai sao? Diệp Vô Địch nội tâm tức giận, hắn không biết Khôi đấu thành đến cùng đánh đến là ý định gì, nhưng nhìn thấy Lục Lương dạng này người đều quỳ xuống, nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ bực bội ý niệm. Hắn không muốn nhìn chuyện như vậy. Bất chi bất giác, tại Khôi tướng kinh ngạc trong tầm mắt, Diệp Vô Địch bên cạnh đã xuất hiện nguyên lực quang ảnh, một đạo chấn linh pháp trận đã tạo thành. Diệp Vô Địch lạnh lùng đảo qua nơi xa cung điện, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm. Ngươi muốn làm gì? Từ bỏ đi, ta cách dùng trận vây khốn chính mình, sẽ cùng tại vây khốn toàn bộ thế giới, các ngươi là vào không được. Diệp Vô Địch cười lạnh nói. Khôi tướng thân ảnh đã vọt tới pháp trận phụ cận, nhưng hắn xác thực không cách nào xông phá pháp trận, mà Diệp Vô Địch thì đã thúc giục phía trước từ tường cao chỗ học được bí pháp, triệu hoán lên những cái kia thực đạo linh. Càng xa xôi hư ảo tường cao bên trong, một đầu cự hình thực đạo linh từ bách tường trong hang động bò ra, sau đó chính là hơn ngàn vạn, hơn đúc đầu, tạo thành một mảnh quang cầu tường, yên lặng bắt đầu hướng Khôi đấu thành phụ cận vọt tới. Khôi tướng ở một bên, nghe đến loại kia thanh âm cổ quái, liền xem như chuẩn đế, hắn nghe đến thanh âm như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Cắn răng đối Diệp Vô Địch nói, ngươi là muốn dùng loại này âm thanh đem ta đánh chết sao? Ngươi đoán? Buồn cười. Ta đã nói qua, chỉ cần ngươi không tự tìm phiền phức, chúng ta xem tại ngươi kẻ ngoại lai phân thượng, là sẽ không tìm ngươi phiền phức, có thể ngươi lại không có giác ngộ như vậy. Khôi tướng đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp hiệu triệu bên cạnh tất cả thủ hạ, làm bọn hắn bắt đầu đối Diệp Vô Địch vị trí trấn linh pháp trận phát động tiến công. Nhưng như Diệp Vô Địch nói tới, tại cái này thuật pháp đất nghèo, có thể phá nguyên tiên sư pháp trận người quá ít. Bọn họ cử động, không cách nào đối Diệp Vô Địch tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Bên kia, rơi vào tại Hoàng Sa quần bỏ cả bên trong đám người, lúc này chính liều mạng vì để cho chính mình sống sót mà nỗ lực. Vương Dũng cũng tại trong đó. Hắn cũng tại xa xa phóng tầm mắt tới Khôi đấu thành bên kia. Lúc này hắn vô cùng hy vọng Diệp Vô Địch có thể tại mọi người bên cạnh. Cứ việc Diệp Vô Địch tại thời điểm bọn họ cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng chỉ cần Diệp Vô Địch tại chỗ này, bọn họ liền có thể cảm giác được hy vọng. Bây giờ đột nhiên mất đi Diệp Vô Địch trợ giúp, khiến mỗi người đều thành con rồi không đầu đồng dạng. Vương Dũng nội tâm hoảng hốt, lần này nên làm thế nào cho phải? Những cái kia hoàng sa quần bọ cạp liền cùng như bị điên, hoàn toàn không có cho bọn họ cơ hội sống sót. Đây rốt cuộc phải làm gì? Vương Dũng tại nội tâm phát ra gào thét, mang theo không thể địch nổi khí thế, hướng hoàng sa quần bọ cạp thủ lĩnh bên kia phóng đi. Sát khí triệt để phóng thích ra ngoài, xung quanh không ít người đều bị cử động của hắn dọa sợ. Nếu biết rõ hoàng sa quần bọ cạp thủ lĩnh phụ cận, có thể là có không ít hạt vương cấp bậc bọ cạp. Người này lấy thánh vương cấp bậc thực lực tiến lên, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Nhưng Vương Dũng lúc này gần như đã mất đi lý trí, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ là xông về phía bên kia mà thôi. Đồng thời, không ít ở vòng ngoài người, cái này đã cũng đã lưu ý đến, ở phía xa màn trời bên dưới xuất hiện đại đoàn ánh sáng. Thực đạo linh, bọn họ tới. Đây rốt cuộc là đến cùng một chỗ giết chúng ta, vẫn là tới giúp chúng ta. Tất cả mọi người không có nắm chắc. Dù sao Diệp Vô Địch cũng không tại bên này, bọn họ không biết những này thực đạo linh đến cùng là đứng tại phương nào. Không lâu sau đó, lại chết không ít người. Trên đầu thành Lục Lương cũng đã rời đi. Hắn không gặp được bất cứ hy vọng nào, lúc này chỉ hy vọng có thể cùng tộc nhân của mình chết cùng một chỗ. Hoặc là nói, hắn lúc trước bắt đầu dập đầu thời điểm, liền đã thành thi thể. Một người liền tôn nghiêm đều đã mất đi, còn có cái gì tốt sống đâu. Lục Lương mang theo còn sót lại một cái tay, gia nhập vào đối hoàng sa quần bỏ cạp vây công bên trong. Chiến đấu kéo dài. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền ngoài ý muốn phát hiện, những cái kia bảy bỏ cạp thế công chậm lại. Là thực đạo linh. Diệp Thánh cứ việc không ở nơi này, nhưng hắn vẫn là xuất thủ cứu bọn họ. Mọi người nhịn không được hoan hô lên. Nội thành có không ít người kỳ thật cũng tại lặng lẽ quan sát bên kia cảnh tượng. Lúc này đột nhiên ánh mắt chừng một cái. Hơn cấp bậc thực đạo linh, đột nhiên gia nhập vào nhằm vào hoàng sa quần bỏ cạp vây công bên trong. Để những cái kia hoàng sa quần bỏ cạp không thể không phân tâm phòng bị. Đồng thời buông lỏng đối thiên nguyên bộ lạc tộc nhân tiến công. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có người tại khống chế thực đạo linh? Khôi tướng kinh ngạc nhìn xem pháp trận bên trong Diệp Vô Địch, những cái kia thực đạo linh, không phải là tiểu tử này triệu tập đến a? Là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi cái tên điên này, lại dám làm ra chuyện như vậy. Khôi tướng sắp điên. Khôi đấu tộc trưởng đã cùng hắn nói, muốn nhìn bảo vệ tốt Diệp Vô Địch, không thể để người này đi ra trợ giúp thiên nguyên bộ lạc người. Nhưng hắn lúc này lại đột nhiên ra tay, đồng thời cứu vớt thiên nguyên bộ lạc những người kia tính mệnh. Thất bại. Khôi tướng ý thức được không ổn. Phía trước Diệp Vô Địch xuất thủ thời điểm, hắn còn cảm thấy người này không cách nào tả hữu nơi xa chiến cuộc. Dù sao loại kia cục diện cũng không phải nho nhỏ một cái thánh vương có thể giải quyết. Liên tính cái này thánh vương tựa hồ có chút đặc thù, nhưng sự tình vẫn là cứ như vậy phát sinh. Hắn đang muốn thông báo nhân viên đi tìm tộc trưởng, để hắn tới ứng phó Diệp Vô Địch. Đã thấy bên cạnh nhiều ra một cái người áo đen. Tộc trưởng. Tên kia không cần nói, để hắn dừng tay. Khôi đấu tộc trưởng sắc mặt âm trầm giống như nước. Thực đạo linh đi theo những cái kia thiên nguyên bộ lạc người, cộng thêm số lượng bảng đại hoàng sa quần bỏ cạp, đã vọt tới khôi đấu thành phụ cận. Lập tức liền muốn đụng vào tường thành. Đến lúc đó mây phương cục diện hỗn loạn, khó tránh khỏi sẽ để cho khôi đấu thành tạo thành tổn thất thật lớn. Sự tình vẫn là vượt quá hắn tính toán. Diệp Vô Địch, nhanh lên dừng tay, bằng không không có người quả ngon để ăn. Để hoàng sa quần bỏ cạp rút đi. Diệp Vô Địch cũng không có nghĩ qua muốn bọn họ cá chết lưới rách. Thật đánh hỏng khôi đấu thành, chỉ sợ hắn mới là muốn bị vây chết tại trong pháp trận ra hỏa. Loại này sự tình không phải khôi tướng có thể quyết định. Hắn nhìn về phía khôi đấu tộc trưởng. Dựa theo hắn nói làm, để hạt vương đi trước. Khôi đấu tộc trưởng âm trầm nói. Chương 126, tạm thời đàm phán hòa bình. Chương 126, tạm thời đàm phán hòa bình. Cứ việc khôi đấu thành bên này, bởi vì lúc trước cùng Diệp Vô Địch nói quá nhiều, bọn họ kế hoạch đã bạo lộ ra. Nhưng loại này thời điểm, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Thật chẳng lẽ muốn đem sự tình làm tuyệt, cùng Thiên Nguyên bộ lạc, còn có Diệp Vô Địch triệt để vạch mặt sao? Quyết định như vậy, bọn họ tạm thời còn làm không được. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là bởi vì những cái kia thực đạo linh, nếu như bọn họ cùng một chỗ xông tới lời nói, như vậy toàn bộ khôi đấu thành đều sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Loại này sự tình là bọn họ không muốn nhìn thấy. Cho nên lúc này, cũng chỉ có thể điều khiển Hạt Vương, thế cho nên bại lộ bọn họ có thể điều khiển Hạt Vương, thậm chí trong bóng tối mưu hại Thiên Nguyên bộ lạc sự thật. Diệp Vô Địch lúc này, lạnh lùng nhìn xem khôi đấu thành người bắt đầu mệnh lệnh những cái kia Hạt Vương rút lui. Mà ngoài thành những người kia, lúc này cũng sớm đã an toàn, chỉ là Hạt Vương uy hiếp, như cũng ảnh hưởng bọn họ mà thôi. Lúc này nhìn thấy sa mạc bầy bọ cạp cuối cùng rời đi, triệt để thở dài một hơi. Bọn họ còn vẫn không biết Diệp Vô Địch đến cùng tại nơi nào. Nhưng bọn hắn chỉ biết là, nếu như không có Diệp Vô Địch lời nói, bọn họ không có khả năng để những này thực đạo linh xuất thủ. Tất cả mọi người có lẽ cảm ơn Diệp Vô Địch. Thiên Nguyên trưởng lão nhìn xem nội thành, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn muốn cho rằng sự tình không cần phát triển thành như vậy, nhưng sự tình vẫn là hướng về xấu nhất phương hướng chảy xuống. Vừa nghĩ tới khôi đấu thành gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết phải làm thế nào tiến vào khôi đấu thành, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể trải qua khôi đấu thành tiến vào nam cảnh. Thiên Nguyên trưởng lão nội tâm liền vô cùng lo nghĩ. Lục La đám người tới. Lúc này bọn họ đã vọt tới khôi đấu thành dưới chân. Cửa thành liền tại cách đó không xa, lúc này như cũng không có mở ra. Hình như khôi đấu thành không hề hoan nên bọn họ. Cái này cùng phía trước nói cũng không quá đồng dạng. Ánh mắt của mọi người lúc này đã rơi xuống Thiên Nguyên trưởng lão trên thân. Trưởng lão, vì sao khôi đấu thành người đối chúng ta như vậy lạnh lùng? Ngươi không phải đã cùng bọn họ nói tốt sao? Nghe đến người khác chất vấn, Thiên Nguyên trưởng lão bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Sự tình xác thực đã nói tốt, nhưng sự tình cùng bọn họ nghĩ lại hoàn toàn không giống. Hoặc là nói, Khôi Đấu Thành nội bộ những người này hung ác trình độ vượt qua Thiên Nguyên trưởng lão đoán chừng. Sự tình xác thực đã nói tốt, nhưng xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ta nghĩ đại khái là như thế đi, ta có một số việc muốn tìm Diệp Vô Địch thương lượng một chút, các ngươi tại chỗ này chờ ta. Thiên Nguyên trưởng lão không kịp chờ đợi muốn vào thành. Đến mức Thiên Nguyên bộ lạc bên trong những người khác, hắn lúc này là không có tâm tư đi giải thích cái gì. Lục La đám người trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hình như từ hôm qua trở về bắt đầu, Thiên Nguyên trưởng lão liền thay đổi đến có chút cổ quái. Lục Lương đám người yên lặng nhìn xem Thiên Nguyên trưởng lão rời đi. Mà lúc này, Diệp Vô Địch thì đã cùng Khôi Đấu tộc trưởng bắt đầu trò chuyện. Hắn vẫn còn tại pháp trận bên trong. Lúc này hắn cũng không dám đi ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dám đi ra một bước, như vậy những người này liền dám trực tiếp động thủ với hắn, sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Nhưng Diệp Vô Địch vẫn là không có bất kỳ cái gì e ngại, hoặc là nói, loại này thời điểm hắn đã không có e ngại tư cách. Tại địch nhân trước mặt bại lộ hoảng hốt, đây không phải là lý trí hành động. Khôi Đấu tộc trưởng ánh mắt âm trầm. Diệp Vô Địch, ngươi vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch, những người kia tính mệnh đối với ngươi mà nói thật có trọng yếu như vậy sao? Hắn nhìn xung quanh Diệp Vô Địch bên người Nguyên Thiên Sư phát trận, thậm chí còn muốn dùng loại này phương thức đem chính ngươi khốn, như vậy ngươi nhưng là không cách nào rời đi. Diệp Vô Địch chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, lời này của ngươi nói còn kém, cái gì gọi là ta không cách nào rời đi? Đây không phải là ta đem chính mình vây khốn, mà là ta đem toàn bộ thế giới đều vây khốn, dù sao các ngươi không cách nào tiến vào pháp trận không phải sao? Thấy hắn như thế đắc ý trương dương bộ dạng, khiến Khôi Đấu tộc trưởng tức giận không thôi. Một bên Khôi tướng lại một lần hạ lệnh, trực tiếp đối tiểu tử này động thủ, không muốn buông tha hắn. Nhưng Diệp Vô Địch lại tại pháp trận bên trong, bình chân như vậy nhìn xem xung quanh những cái kia Khôi Đấu Thành hộ vệ. Hắn chỉ là khinh thường nói, ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ đều không có nhìn thấy, các ngươi tộc trưởng đều không có nói cái gì sao? Đó là bởi vì liền xem như hắn, cũng vô pháp mở ra cái này pháp trận, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đi vào. Nghe đến Diệp Vô Địch trào phúng âm thanh, cái kia Khôi tướng thật giống như lần thứ nhất nhận biết Diệp Vô Địch đồng dạng. Phía trước tiểu tử này tại bọn họ trước mặt, có thể là giả bộ một bộ mặt người ước hiếp bộ dạng, vì sao đến lúc này, thái độ của hắn thay đổi đến cứng rắn như thế? Tuy nói phía trước thông qua Diệp Vô Địch trêu đùa thủ hạ của hắn việc này, liền có thể nhìn ra Diệp Vô Địch không có dễ đối phó như vậy. Nhưng hắn đột nhiên thay đổi thái độ, thực sự là khiến người không nghĩ ra. Khôi Đấu tộc trưởng kỳ thật cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch, khiến những hộ vệ kia không cần tiếp tục làm chuyện vô ích. Vừa vặn lúc này, nơi xa có một người bay lượn mà đến. Rất hiển nhiên, Khôi Đấu Thành bên trong không cho phép bay lượn quý củ, căn bản chính là Khôi tướng phía trước vì ngăn cản Diệp Vô Địch tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Đừng nói là Khôi Đấu tộc trưởng, cùng với Khôi Thiên người như vậy, liền xem như một cái phổ thông hộ vệ cũng có thể ở trong thành bay lượn. Diệp Vô Địch nhìn thấy màn này, ánh mắt thay đổi đến càng kinh thường. Khôi tướng biểu lộ khó xử. Người kia tới bẩm báo nói, tộc trưởng, Thiên Nguyên bộ lạc trưởng lão cầu kiến. Khôi Đấu tộc trưởng trầm mặc. Nưu đồ thời gian dài như vậy, cố gắng trước đó, không thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình phát triển đến một bước này, có mấy lời cũng có thể nói rõ ràng. Không lâu sau đó, Thiên Nguyên trưởng lão xuất hiện tại Diệp Vô Địch trong phạm vi tầm mắt. Lão nhân nhìn thấy lầu các bên trên Diệp Vô Địch, lại thấy hắn là bộ kia bình chân như bại bộ dạng, nội tâm tràn đầy áy náy. Diệp Vô Địch, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lại có việc. Diệp Vô Địch nhìn chằm chằm Thiên Nguyên trưởng lão. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Ngài già sẽ không đã phản bội Thiên Nguyên bộ lạc đi. Nghe đến Diệp Vô Địch chất vấn, Thiên Nguyên trưởng lão lập tức lắc đầu nói, ta tuyệt đối không có làm qua chuyện như vậy. Nhưng ngươi nhất định có chuyện che giấu chúng ta. Diệp Vô Địch mở miệng nói. Thiên Nguyên trưởng lão nở nụ cười khổ. Hắn nhìn hướng một bên Khôi Đấu tộc trưởng, sự tình biến thành dạng này, cũng đã không có cái gì tốt đối Diệp Vô Địch che giấu. Khôi Đấu tộc trưởng ngẩng đầu, lãnh đạo đối Diệp Vô Địch nói, sự tình khác không tốt nói với ngươi, nhưng chuyện này, ngươi thật đúng là hiểu lầm Thiên Nguyên trưởng lão, trong mắt của ta, hắn thật sự là một cái người vĩ đại. Diệp Vô Địch híp mắt lại. Sau đó hắn biết Thiên Nguyên trưởng lão đến cùng Khôi Đấu bộ lạc giao dịch cái gì. Nguyên lai, tại trước đây không lâu, Thiên Nguyên trưởng lão thông qua Khôi Đấu Thành thông tin, biết được Hoàng Sa quần bỏ cạp sẽ đối với bọn họ phát động sau cùng tiến công. Kết quả chính là Thiên Nguyên bộ lạc không cách nào chống cự, tất cả mọi người sẽ chết. Hắn lại tốn chút thời gian điều tra, phát hiện sự tình vẫn thật là như Khôi Đấu bộ lạc bên này người nói như vậy. Hoàng Sa quần bỏ cạp lập tức liền muốn đối với bọn họ phát động sau cùng tiến công. Biết chuyện như vậy, hắn liền không cách nào an toàn. Vì vậy liền có đến tiếp sau sự tình. Hắn cùng Khôi Đấu Thành làm một vụ giao dịch, để Thiên Nguyên bộ lạc người chạy nạn lúc có thể trải qua Khôi Đấu Thành, mà hắn thì cần lấy ra một kiện đồ vật đến đổi. Chương 127, tiền căn hậu quả. Chương 127, tiền căn hậu quả. Sinh mệnh tinh hoa. Diệp Vô Địch nghe đến thứ này thời điểm, tự nhiên cũng là một mặt mở miệng. Cái này lại là cái gì đồ vật? Không phải là quy khư bên trong đặc thù đồ vật sao? Khôi Đấu tộc trưởng lạnh nhạt nói, cái gọi là sinh mệnh tinh hoa chính là Thiên Nguyên trưởng lão ngưng luyện đi ra pháp tắc lực lượng, có thể thông qua đặc thù nào đó bí pháp chế tạo thành sinh mệnh tinh hoa. Như vậy hắn tại lấy ra sinh mệnh tinh hoa về sau, lại muốn trả giá cái gì đâu? Đương nhiên là tính mạng của hắn, cùng với cả đời tu hành, cho nên ta nói hắn là một cái người vĩ đại. Khôi Đấu tộc trưởng cười lạnh nói. Diệp Vô Địch trầm mặc. Hắn nhìn hướng Thiên Nguyên trưởng lão bên kia, nội tâm tràn đầy tâm tình khó tả. Nguyên lai lão nhân là dạng này kế hoạch sao? Vì để cho Khôi Đấu Thành người thả mở một con đường, hắn cần hy sinh chính mình tính mệnh. Thiên Nguyên trưởng lão đầu tiên là cười khổ, sau đó lại phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Khôi Đấu tộc trưởng nói, ngươi muốn tất cả ta đều đã đáp ứng ngươi, vì sao ngươi hay là không muốn để chúng ta bình yên đi qua? Ngươi vì sao không đối Hoàng Sa quần bò cạp nguyên lai là từ chúng ta phát động mà cảm thấy kinh ngạc? Khôi Đấu tộc trưởng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Thiên Nguyên trưởng lão lanh đạm nói, đây là chuyện quan trọng sao? Ta chỉ muốn dẫn đầu tộc nhân của ta sống sót, đến cùng là ai muốn hại chết chúng ta, ta đã không thèm để ý. Hơn nữa còn có những lời khác không có nói. Hắn kỳ thật cũng sớm đã có suy đoán như vậy. Xấu nhất một cái phỏng đoán. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy sự tình phát triển thành dạng này, nhưng vô luận như thế nào, đây chính là hiện thực. Hắn sở dĩ phải làm bộ không biết chuyện này, chính là vì không cho người phía sau báo thù cho hắn. Hoặc là nói, thay những cái kia chết đi tộc nhân báo thù. Quy khư bên trong, muốn sống sót liền đã cực kỳ khó khăn, vẫn là tạm thời quên những cừu hận kia a đáng tiếc, Khôi Đấu tộc trưởng lại không phải ý nghĩ như vậy. Hắn yên lặng thở dài một tiếng. Sở dĩ muốn đối các ngươi độc thủ, là vì các ngươi Thiên Nguyên Lục Châu những năm này phát triển rất không tệ, đã vượt qua 10 vạn người số lượng này, nếu như tiếp tục để các ngươi phát triển tiếp, có lẽ những cái kia Hoàng Sa quần bỏ cạn, liền không cách nào ngăn chặn các ngươi hướng phía nam phát triển. Ta có thể lý giải sự lo lắng của ngươi. Thiên Nguyên trưởng lão lúc này cảm xúc còn tính là tỉnh táo, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi đến dữ tợn. Cái kia lại vì sao muốn tại quê hương của chúng ta bị hủy diệt về sau, còn tiếp tục đến hại chúng ta? Hắn có thể không tính đến những cái kia âm mưu, nhưng hắn rõ ràng đã cùng đối phương nói tốt, bọn họ vẫn là làm ra cử động như vậy. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vì nếu như ngươi lưu tại Khôi Đấu Thành, như vậy Thiên Nguyên Lục Châu người chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, các ngươi đi nam cảnh về sau, phát triển sẽ càng thêm cấp tốc, đến lúc đó nếu như tới tìm chúng ta báo thù làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thể suy yếu các ngươi lực lượng, để ngươi. Bọn họ dù cho có thể tiến vào nam cảnh, cũng không có năng lực phát triển. Cho dù là phát triển, đến lúc đó hắn cũng đã dẫn đầu Khôi Đấu Thành rời đi quy khư. Hắn đã có năm chắc. Cầm Thiên Nguyên trưởng lão sinh mệnh tinh hoa, lại hao phí một đoạn thời gian lời nói, hắn là có cơ hội đưa thân đến cấp chí tôn những. Mà Thiên Nguyên Lục Châu muốn sinh ra một cái chí tôn, còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Mà hắn khi đó cũng sớm đã rời đi. Thiên Nguyên trưởng lão ánh mắt rung động, chỉ vào Khôi Đấu tộc trưởng nói không ra lời. Các ngươi đã ích kỷ tới cực điểm. Thiên Nguyên trưởng lão cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Diệp Vô Địch nghe bọn họ giải thích sự tình trải qua, lắc đầu liên tục. Thiên Nguyên trưởng lão vẫn là quá mức đánh giá cao đối phương đạo đức trình độ, đều bị tính toán thành dạng này, thật sự là thê thảm. Mà hắn cũng tại hồi tưởng đến, nếu như không có sự xuất hiện của hắn, để Thiên Nguyên bộ lạc lưu lại đại bộ phận người, có lẽ tối nay sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Biến số lớn nhất vẫn là chính hắn. Diệp Vô Địch nội tâm cảm ứng được một loại nào đó đặc biệt nhân quả quan hệ. Ngắm nhìn Khôi Đấu tộc trưởng, vô luận như thế nào, chuyện phía trước đã không trọng yếu. Trọng yếu là tiếp xuống song phương phải làm thế nào đi. Khôi Đấu Thành đem không chế trọng yếu nhất con đường, có thể để Thiên Nguyên bộ lạc người thông hướng nam cảnh. Đồng thời bọn họ thực lực kinh người, còn khống chế Hoàng Sa quần bỏ cạp. Mà Diệp Vô Địch bên này thì là thực đạo linh, có thể làm uy hiếp. Còn có Thiên Nguyên trưởng lão cái gọi là sinh mệnh tinh hoa. Cái này tựa hồ cũng là Khôi Đấu tộc trưởng vô cùng muốn đổ bật. Đến mức Thiên Nguyên bộ lạc những người khác, Diệp Vô Địch lạnh nhạt mở miệng. Khôi Đấu tộc trưởng, tất nhiên sự tình đã ồn ào thành dạng này, vì để tránh cho làm cho tất cả mọi người xấu hổ, không ngại chúng ta thật tốt nói chuyện. Ngươi muốn làm sao nói? Khôi Đấu tộc trưởng kỳ thật cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn cần một bậc thang, không muốn để cho chính mình quá mức mất mặt mà thôi. Thủ đoạn hèn hạ làm nhiều như thế, nhưng Thiên Nguyên bộ lạc đại bộ phận người vẫn còn tồn tại. Ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Ngươi thả Thiên Nguyên bộ lạc người đi qua, chuyện lúc trước xóa bỏ, ngươi cùng Thiên Nguyên trưởng lão giao dịch cũng không thể giữ lời. Diệp Vô Địch vừa cười vừa nói, lại tiếp tục bổ sung một câu. Đến mức phía trước chết đi những người kia, cùng với vừa rồi chết đi những người kia, ta sẽ cùng Thiên Nguyên trưởng lão thay các ngươi bịa đặt một cái hoàn mỹ nói dối đi ra, bọn họ đến nam cảnh về sau, sẽ không có người tìm ngươi báo thù, làm sao? Ngươi nghĩ hay lắm. Khôi Đấu tộc trưởng cắn răng nói. Diệp Vô Địch sửng sốt một chút, người này còn không thỏa mãn sao? Đối phương xác thực không cách nào đáp ứng điều kiện như vậy. Chứ không nói Diệp Vô Địch đám người sẽ hay không tuân theo lời hứa, để bọn họ không đến báo thủ. Nhưng liền xem như không báo thủ, Thiên Nguyên trưởng lão sinh mệnh tinh hoa, cũng là hắn tình thế bắt buộc đổ bật. Làm sao có thể liền để bọn họ như vậy đi qua? Chúng ta giao dịch có thể tiếp tục, ta thả các ngươi trải qua Khôi Đấu Thành, đồng thời các ngươi còn cần đem một tinh giao ra. Tuyệt đối không thể. Thiên Nguyên trưởng lão sắc mặt vô cùng nghiêm mặt. Diệp Vô Địch lại là sững sờ. Cái gọi là một tinh lại là cái gì đồ vật? Hắn nội tâm đã có phỏng đoán, có lẽ cùng Lục La là có nhất định quan hệ. Bằng không Thiên Nguyên bộ lạc như vậy nhiều thánh vương bên trong, vì sao lại là nàng thành thánh nữ? Diệp Vô Địch lúc này cũng đột nhiên nhớ tới, Thiên Nguyên trưởng lão sở dĩ muốn đem lãnh đạo tối cao nhất người vị trí giao cho Lục La, cũng hẳn là làm tốt vĩnh viễn lưu tại Khôi Đấu Thành chuẩn bị đi. Hắn nội tâm yên lặng thở dài, xác thực không nên hoài nghi lão đầu này, nhưng Thiên Nguyên trưởng lão cách làm lại không cách nào để hắn đồng ý, cái này cũng quá quyết tuyệt. Nhưng hắn đồng thời cũng có thể lý giải, dù sao nơi này không phải ngoại giới, là quy khư. Tại ngoại giới, một cái thế lực nếu như phát triển không đi xuống, vậy liền đổi chỗ khác tốt, đi tìm cơ duyên, đi tìm một cái càng giàu có linh khí địa phương, nhưng quy khư lại không giống. Tại mọi thời khắc đều tồn tại đại lượng nguy hiểm, không quản đi đến địa phương nào, nếu như không có đủ thực lực lời nói, diệt tộc cũng chỉ là tùy thời sự tình. Thiên Nguyên trưởng lão vì tộc nhân có thể hy sinh một cái hắn, Diệp Vô Địch cũng là có thể hiểu được hắn quyết định, chỉ là hắn dù sao sẽ không làm như vậy mà thôi. Thiên Nguyên trưởng lão nóng nhìn Khôi Đấu tộc trưởng, đây là hai cái bộ lạc người mạnh nhất đối thoại. ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ ở lại chỗ này, đồng thời cũng sẽ để cho bọn họ cam đoan sẽ không đến báo thù, nếu không, như vậy liền cá chết lưới rách tốt, ai cũng lấy không được muốn đổ vận. Chương 128, ra khỏi thành. Chương 128, ra khỏi thành. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên quyết. Diệp Vô Địch sau khi nghe, liền biết lão đầu này đã làm ra quyết định sau cùng, đồng thời cũng là nhất bất đắc dĩ quyết định. Người nào đều không muốn chết, nhưng Thiên Nguyên trưởng lão thoạt nhìn hình như không thể không chết. Diệp Vô Địch cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lão gia tử, ngươi cứ như vậy không nghĩ dựa vào ta lực lượng sao? Ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều, mà ta là một cái thất bại người lãnh đạo, vốn là có lẽ gánh chịu trách nhiệm của ta. Thiên Nguyên trưởng lão ra hiệu Diệp Vô Địch không cần lại khuyên. Khôi Đấu tộc trưởng cũng biết, lúc này nói tiếp cái gì đều vô dụng. Thiên Nguyên bộ lạc còn sót lại 7 vạn người, nhưng hắn nếu là tiếp tục đối cái kia 7 vạn người động thủ, Diệp Vô Địch cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Nguyên trưởng lão chỉ sợ cũng phải cùng hắn cá chết lưới rách. Sự tình cũng không có phát triển đến hắn hài lòng nhất trình độ, hắn muốn xem đến Thiên Nguyên bộ lạc triệt để mất đi quật khởi khả năng. Nhưng bây giờ đích thật là không thấy được. Vì vậy nún nún vai nói, đã như vậy liền đáp ứng ngươi. Mở cửa thành, thả người. Thiên Nguyên trưởng lão lập tức nói. Khôi Đấu tộc trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thông báo Khôi tướng mở cửa thành. Rất nhanh, ngoài thành những người kia nhìn thấy cửa lớn cuối cùng mở ra, liền biết là trưởng lão cùng bên trong người đã nói tốt. Lục La đám người thở dài một hơi, mang theo tất cả tộc nhân chen chúc tiến vào nội thành. Lâu các bên trên Diệp Vô Địch lúc này cũng nhìn thấy nơi xa cảnh tượng, hắn thậm chí ở trong đám người nhìn thấy Vương Dũng. Tiến vào nội thành về sau, những người kia tại hộ vệ dẫn dắt bên dưới rất nhanh liền tiến vào nội thành chỗ sâu. Diệp Vô Địch sợ có cái gì ngoài ý muốn, cảnh cáo Khôi Đấu tộc trưởng nói, ngươi cũng đừng đùa nghịch cái gì thủ đoạn hèn hạ, nếu không những cái kia thực đạo linh sẽ xuống tới. Ngươi thật nguyện ý vì một cái nhận biết không lâu bộ lạc cùng ta liều mạng? Ngươi đại khái có thể thử xem, ta còn có thủ đoạn khác chưa dùng tới, thậm chí thoát ly nơi này cũng chỉ là tiện tay sự tình, mà ngươi dám dùng toàn bộ Khôi Đấu thành đến cùng ta cửa sao? Diệp Vô Địch trào phúng nhìn đối phương. Kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều thủ đoạn, bằng không cần gì phải đem chính mình cuốn vây cuốn toàn thế giới, chỉ là hắn bản thân an ủi mà thôi. Khôi Đấu tộc trưởng trầm mặt một ít, sau đó gật đầu nói, bọn họ lập tức liền có thể rời đi tiến vào Nam Cảnh, thế nhưng các ngươi muốn thế nào cùng bọn họ giải thích? Diệp Vô Địch nhìn về phía Thiên Nguyên trưởng lão. Lão nhân cười nhìn qua Diệp Vô Địch, đối Khôi Đấu tộc trưởng nói, để ta tiến vào cái này pháp trận, dù sao các ngươi không cách nào phá mở pháp trận không phải sao? Để Diệp Vô Địch đi ra, mang đi nội thành chúng ta người, chờ các ngươi thực hiện lời hứa, Diệp Vô Địch lại thả ta đi ra. Khôi Đấu tộc trưởng nhíu mày. Như vậy, chúng ta liền rất bị động. Bằng không chúng ta muốn thế nào tin tưởng các ngươi? Chẳng lẽ liền không sợ các ngươi tại ta sau khi ra ngoài, trực tiếp động thủ với ta sao? Diệp Vô Địch cười lạnh nói. Thiên Nguyên trưởng lão gật đầu nói, nếu như Diệp Vô Địch xảy ra chuyện lời nói, ta liền sẽ triệt để bị khóa chết tại pháp trận bên trong, đây cũng là các ngươi không muốn nhìn thấy à? Khôi Đấu tộc trưởng đã triệt để bất đắc dĩ. Đối mặt Diệp Vô Địch thời điểm, hắn luôn là có thể phát hiện rất nhiều kinh hỉ. Từ loại này cổ quái pháp trận đến những cái kia cổ quái thực đạo linh, hắn cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Thiên Nguyên trưởng lão tiến vào lầu cát. Diệp Vô Địch thì thong dong thoát thân. Trong nháy mắt đó, Khôi Đấu tộc trưởng muốn đối Diệp Vô Địch động thủ, mà Diệp Vô Địch lại mỉm cười nhìn qua hắn, hình như căn bản không sợ hắn động thủ đồng dạng. Ngươi thật cam lòng Thiên Nguyên trưởng lão sinh mệnh tinh hoa? Ngu xuẩn, liền tính không có sinh mệnh tinh hoa của hắn, ta còn có thể được một tinh, thật sự cho rằng ta không biết ngươi đem một tinh giấu đến Lục La trên thân sao? Khôi Đấu tộc trưởng âm trầm nói. Nói xong liền muốn động thủ. Diệp Vô Địch nhíu mày, chuẩn bị nên địch. Hắn vẫn có niềm tin thoát thân. Nhưng Thiên Nguyên trưởng lão lại tại pháp trận bên trong, yên lặng lấy ra một cái màu xanh trùng sáng. Chứng nhan pháp mà thôi, Lục La chỉ là một cái dị bẩm tiên phú thánh vương, một tinh không có dấu ở trên người nàng. Nhìn xem Thiên Nguyên trưởng lão trong tay trùng sáng, Khôi Đấu tộc trưởng con mắt đều trừng lớn. Hắn tức giận nhìn xem Thiên Nguyên trưởng lão nói, ngươi cứ như vậy đem một tinh dấu ở trên người mình. Hắn có chút hối hận. Nếu như vừa rồi trực tiếp đối Thiên Nguyên trưởng lão động thủ, cho dù để Diệp Vô Địch khống chế thực đạo linh đến xung kích Khôi Đấu thành, hắn đều nguyện ý đụng một cái. Dù sao có Thiên Nguyên trưởng lão sinh mệnh tinh hoa cùng với một tinh tồn tại. Đáng tiếc, hắn phía trước cũng không phát hiện điểm này. Diệp Vô Địch cũng sửng sốt một chút. Xem ra tất cả mọi người bị lão đầu này cho lừa gạt. Hắn đành phải đối Thiên Nguyên trưởng lão nói, ta đi đem bọn họ mang ra ngoài thành, hiện tại chỉ bị khuất Thiên Nguyên trưởng lão. Diệp Vô Địch đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến thật đem Thiên Nguyên trưởng lão ở lại chỗ này. Hắn sẽ không cho Khôi Đấu thành người cơ hội. Pháp trận có thể thông qua không gian xung quanh bên trong pháp tắc lực lượng bổ sung năng lượng, Thiên Nguyên trưởng lão liền tính tại chỗ này triệt để vây chết, hắn cũng sẽ không thả hắn đi ra giao ra đồ vật trong tay của hắn, càng không cần tính mạng. Bởi vì đơn thuần nhìn Khôi Đấu thành người khó chịu mà thôi. Những này tiểu nhân hèn hạ. Diệp Vô Địch thần tốc rời đi, chạy tới Lục La đám người phụ cận. Bọn họ đã tiến vào nội thành, hơn nữa còn tại hướng phía nam phương hướng tiến lên. Mọi người thấy Diệp Vô Địch về sau lộ ra tương đối kinh hỉ. Diệp Thánh, vừa rồi đó là không cần nhiều lời, chúng ta đi trước. Rời đi Khôi Đấu thành. Diệp Vô Địch sắc mặt ngưng trọng. Lục La đám người còn muốn nói chuyện, gặp hắn sắc mặt ngưng trọng như thế, cũng biết có lẽ phát sinh một chút sự tình, không khỏi bước nhanh hơn. Mọi người rất nhanh xuất hiện ở phía sau cửa thành phụ cận. Từ vào thành đến rời đi, hoa không đến nửa canh giờ. Tại ra khỏi thành thời điểm, Lục La đột nhiên giữ chặt Diệp Vô Địch. Vì sao không nhìn thấy Thiên Nguyên trưởng lão, hắn là xảy ra chuyện gì sao? Hiểu lầm, hắn cùng Khôi Đấu thành tộc trưởng quan hệ rất tốt, bây giờ đang đem rượu ngon hoan, chờ bọn hắn ra khỏi thành về sau, hắn liền sẽ đuổi tới. ngươi không phải một cái sẽ nói dối người. Lục La bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Vô Địch. Không khí này, giống như là có thể đem rượu ngon hoan bầu không khí sao? Diệp Vô Địch nhún nhún vai. Đối Lục La nháy mắt ra hiệu nói, chờ ra khỏi thành về sau nói sau đi, Thiên Nguyên trưởng lão tạm thời sẽ không có việc, tin tưởng ta. Lục La nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nếu là những người khác, nàng thật đúng là không thể tin được. Nhưng Diệp Vô Địch, giúp bọn họ nhiều như thế, đối với Thiên Nguyên bộ lạc hữu nghị đã không cần tiếp tục chứng minh. Vì vậy nàng gật đầu đáp ứng. Mọi người cùng đi ra thành, Diệp Vô Địch không có trì hoãn, lại hiệu lệnh những cái kia thực đạo linh từ ngoài thành đi vòng tới. Trải qua khôi đấu thành lĩnh vực thời điểm, khôi đấu tộc trưởng gần như lại muốn động thủ. Hắn cũng không có đáp ứng để thực đạo linh cũng cùng đi. Nhưng đối mặt hơn nữa số lượng đến thực đạo linh, hắn cũng không có động thủ dũng khí. Chỉ là nội tâm đối Diệp Vô Địch hận đến nghiến răng. Nhưng vô luận như thế nào, thực đạo linh thì đã xuyên qua bọn họ nhiều năm qua đều chưa từng đặt chân qua khôi đấu thành lĩnh vực. Diệp Vô Địch để thực đạo linh thủ hộ Thiên Nguyên bộ lạc người tiếp tục đi tới. Sau đó quay người ngóng nhìn khôi đấu thành. Chờ phía trước người đi đến càng xa một chút, hắn liền muốn lại một lần nữa xuất thủ. Lục La đi tới. Nàng tựa hồ đã biết thứ gì. Chương 129, tại chỗ quỷ nợ. Chương 129, tại chỗ quỷ nợ. Thiên Nguyên trưởng lão, là bị bọn họ vây không sao? Lục La xuất hiện tại Diệp Vô Địch bên cạnh. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng. Vương Dũng lúc này cũng bu lại, hắn đầy mặt hiếu kỳ nhìn xem Diệp Vô Địch, muốn biết ở trong thành đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Thánh, hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên Nguyên trưởng lão đích thật là bị bọn họ vây khốn, tình huống không được tốt lắm, nhưng cũng không phải rất tệ. Diệp Vô Địch cười nhạt một tiếng. Phía trước cao ngất trên tường thành, mấy thân ảnh chính yên lặng nhìn xem hắn. Chính là phía trước khôi đấu tộc trưởng, cùng với dưới trướng hắn một đám cao thủ, còn có đại lượng nội thành hộ vệ. Thậm chí tại càng xa xôi, Diệp Vô Địch còn nhìn thấy Khôi Thiên. Trên mặt của nàng mang theo căm hận chi sắc, tựa như là đang chất vấn Diệp Vô Địch tại sao muốn cùng Thiên Nguyên bộ lạc người đứng chung một chỗ, nghĩ biện pháp đem nàng mang ra quy khư không tốt sao? Diệp Vô Địch không để ý nữ nhân này. Sự chú ý của hắn lúc này toàn bộ đều tại khôi đấu tộc trưởng trên thân. Xung quanh Lục Lương đám người, lúc này cũng phát hiện không hợp lý, bọn họ vốn là ở hậu phương bảo vệ phía trước mọi người. Gặp Lục La cùng Diệp Vô Địch mấy người dừng bước lại, không ngừng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, hắn liền cảm giác hẳn là xảy ra chút chuyện gì. Các ngươi mấy cái tình huống như thế nào, phát sinh cái gì? Làm tốt chuyện của chính ngươi. Nếu như là những người khác hỏi thăm, Diệp Vô Địch còn có thể giải thích một chút, nhưng Lục Lương người này coi như xong. Không phải Diệp Vô Địch khinh thường người, là Lục Lương người này tại Diệp Vô Địch trong mắt, chính là một cái quá mức dễ dàng xúc động ra hỏa. Nếu để cho hắn biết liên quan tới Thiên Nguyên trưởng lão sự tình, cho dù hắn cùng Thiên Nguyên trưởng lão lý niệm không hợp, nhưng người này xem tại Thiên Nguyên bộ lạc tộc nhân quan hệ bên trên, cũng sẽ liều lĩnh hướng khôi đấu thành bị phóng đi à. Cho nên chuyện này quả quyết là không thể để tiểu tử này biết rõ. Lục Lương nhếch miệng, bất mãn đối Diệp Vô Địch nói, "Tiểu tử, đừng nhìn ta bây giờ chặt đứt một cánh tay, nhưng muốn đối phó ngươi lời nói, vẫn là dễ dàng." Diệp Vô Địch không để ý đến miệng của người này pháo, liếc nhìn một bên Lục La, nàng lập tức bày ra huy phòng, sâu sắc nóng nhìn mắt Lục Lương phía sau, lanh giọng nói, "Mang lên còn lại tộc nhân nên rời đi trước, đi theo thực đạo linh cùng một chỗ tiến vào nam cảnh." Đến cùng phát sinh Lục Lương lời còn chưa dứt, liền bị Lục La đánh gãy. "Không cần nhiều lời, các ngươi nhanh lên rời đi." Nàng đã thấy, phía trước khôi đấu thành người ngay tại thần tốc chạy đến. Cao thủ đông đảo. Lục La không thể không cảnh giác. Lúc này Lục Lương, kỳ thật cũng đã phát giác được không đúng sức lực. Nhưng Sở Lương kỳ thật đánh giá thấp hắn, người này tuy nói xúc động, nhưng đây chẳng qua là phía trước hắn, bây giờ hắn đã thay đổi đến không đồng dạng. Đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn cũng đã học được động não. Hiện thực tàn khốc, thường thường là một người tốt nhất lão sư. Trưởng thành luôn là tại bất chi bất giác bên trong tiến hành. Lục Lương lần này không có nhiều lời, cùng đồng bạn bên cạnh, thúc giục còn lại tộc nhân lấy càng nhanh hơn tốc độ tiến lên, rất nhanh liền rời đi tầm mắt của mọi người. Lúc này khôi đấu thành người cũng chạy tới. Khôi đấu tộc trưởng nóng nhìn Diệp Vô Địch, ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi có lẽ thực hiện lời hứa à? Diệp Vô Địch không nói gì, quay đầu liếc nhìn phía sau Thiên Nguyên bộ lạc các tộc nhân. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì muốn đem sự tình làm đến loại này trình độ, trên thực tế, hắn cùng Thiên Nguyên bộ lạc bên trong tuyệt đại đa số người đều là bị nhận biết. Cần gì phải làm đến loại này trình độ đâu? Diệp Vô Địch trong lòng không có đáp án. Có lẽ chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi. Hắn chính là một cái tính tình như vậy người. Đối mặt khó chịu sự tình, đương nhiên phải đem cảm xúc phát tiết ra ngoài. Thiên Nguyên bộ lạc người cuối cùng đi xa, phía trước những này khôi đấu thành người nếu là muốn ngăn cản, bọn họ phải đối mặt, cũng rất có thể là thực đạo linh phản kích. Bởi vậy, bọn họ đại khái là an toàn. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Vô Địch cũng cuối cùng có thể đem lời muốn nói ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem gấp gáp không thôi khôi đấu tộc trưởng, phát ra cười nhạo âm thanh, trao phúng nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem Thiên Nguyên trưởng lao giao cho các ngươi? Một bên Vương Dũng sắc mặt đại biến, quả nhiên phát sinh một chút sự tình, hơn nữa thoạt nhìn còn giống như tương đối không đơn giản. Hắn không phải một cái nhát gan sợ phiền phức người, nhưng bất kỳ người đều sẽ ngại không biết. Lúc này Vương Dũng thoạt nhìn vô cùng khẩn trương. Ngược lại là bên cạnh Lục La, kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau, nàng cùng Lục Lương đồng dạng cũng đã trưởng thành lên. Nàng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này không có suy nghĩ nhiều, mà là đứng tại Diệp Vô Địch bên cạnh. Chỉ cần đi cùng với hắn, tất cả mọi chuyện có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng a. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình, đối với điểm này, Lục La không có chút nào hoài nghi. Đối diện khôi đấu tộc trưởng, vốn là đối Diệp Vô Địch tức giận, lúc này gặp hắn thế mà công khai nói ra lời ấy, nội tâm phẫn nộ cảm xúc cuối cùng không cách nào áp chế. Hắn giận dữ đối Diệp Vô Địch nói, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn cùng chúng ta khôi đấu bộ lạc đối nghịch sao? ngươi có phải hay không quên đi, những chuyện này đều là các ngươi gây ra, những cái kia hoàng sa quần bỏ cạn đều là nhận các ngươi điều động mới sẽ đi tiến đánh Thiên Nguyên Lục Châu, nếu không phải ngươi muốn ép ở lại ta, mà ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch, ngươi nói một chút, đến cùng là ai sai? Lục Lam mắt sáng lên. Nàng cũng là lúc này mới biết được, hoàng sa quần bỏ cạp lại là Khôi Đấu Thành người làm ra. Nàng nhìn chằm chằm Khôi Đấu tộc trưởng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Khôi Đấu tộc trưởng sắc mặt biến hóa. Hắn nhận biết Lục La, đã từng cũng điều tra qua nữ nhân này, kém chút liền cho rằng nàng thật sự là Thiên Nguyên bộ lạc người thừa kế, trước đây không lâu mới phát hiện, nàng chỉ là Thiên Nguyên trưởng lão đẩy ra chướng nhãn pháp. Nhưng chân chính để hắn để ý, là Lục La trong ánh mắt cừu hận. Nếu để cho Lục La trở về, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Thiên Nguyên bộ lạc người, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Chỉ sợ Thiên Nguyên bộ lạc người nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù a. Nếu như bị hắn triệt để đánh tàn phế Thiên Nguyên bộ lạc, thật đúng là không cần để ý, nhưng bây giờ Thiên Nguyên bộ lạc so với đỉnh phong thời kỳ, nhiều lắm là chỉ tổn thất 2-3 thành thực lực. Lấy bọn họ tư bản nội tình, đến Nam cảnh về sau, bọn họ sẽ chỉ càng nhanh hơn khôi phục. Khôi Đấu tộc trưởng không thể không kiêng kỵ, mà Diệp Vô Địch vừa vận chính là như vậy ý nghĩ, chính là muốn để Khôi Đấu tộc trưởng kiêng kỵ. Chỉ có dạng này, mới càng có hy vọng đem Thiên Nguyên trưởng lão cứu ra. Diệp Vô Địch ra vẻ nhẹ nhõm khẽ mỉm cười. Hắn nhàn nhạt đối Khôi Đấu tộc trưởng nói, ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia Thiên Nguyên bộ lạc người tại thực đạo linh hộ tổng bên dưới đã đi xa, chỉ cần chúng ta ba cái đem thông tin đưa trở về, các ngươi Khôi Đấu thành tại Nam cảnh liền sẽ nhiều ra tới một cái đại địch. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ý của ta là, oan gia nên giải không nên kết, đại gia cùng hắn kết thủ, không bằng lẫn nhau lui nhường một bước, ngươi thả người, về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông. Diệp Vô Địch nụ cười bình thản. Khôi Đấu thành người nghe đến về sau đều sắp tức giận điên. Khôi Đấu tộc trưởng cắn răng giận dữ hét, ngươi đang uy hiếp ta? Phía trước chúng ta ước định cũng không phải dạng này. Diệp Vô Địch buông tay nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa nha, hy vọng các ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta. Kỳ thật hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là như thế kế hoạch. Chương 130, phẫn nộ xuất thủ. Chương 130, phẫn nộ xuất thủ. Khôi Đấu thành tộc nhân phẫn nộ không cách nào nói. Diệp Vô Địch bộ này được tiện nghi còn ra vẻ tư thái, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này duy nhất ý nghĩ chính là, để cái này không ngừng tìm bọn họ để gây sự ra hỏa, trả giá hắn có lẽ có đại giới. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Thiên Nguyên thả ra, ta có thể để các ngươi đi, đến mức các ngươi đi rồi, là muốn báo thù vẫn là làm sao, đều theo các ngươi liền. Tốt, ta đồng ý. Diệp Vô Địch đột nhiên mở miệng. Một bên hai người không hiểu cụ thể phát sinh cái gì, chẳng lẽ Thiên Nguyên trưởng lão là bị Diệp Vô Địch khống chế? Đem trưởng lão thả ra là có ý gì? Lục Lang nghi hoặc nhìn xem Diệp Vô Địch, mà Vương Dung nghi hoặc ở chỗ, vì sao phía trước Diệp Vô Địch một bộ hùng hổ dọa người bộ dạng, lúc này lại đột nhiên đáp ứng đối phương cái gọi là tình cầu? Thoạt nhìn, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đối diện Khôi Đấu thành một đám người, bọn họ ý nghĩ cũng là như thế. Diệp Vô Địch làm sao đột nhiên thay đổi đến dễ nói chuyện? Chính nghi hoặc lúc, Diệp Vô Địch lại im lặng đưa tay. Phía trước mấy người cũng sớm đã cảnh giác. Diệp Vô Địch trận pháp tạo nghệ cũng không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Lúc này nhìn thấy Diệp Vô Địch đột nhiên đưa tay, trong tay còn xuất hiện trận pháp ánh sáng, khiến người không thể không cảnh giác lên. Mọi người nhộn nhịp rút lui. Diệp Vô Địch lại cười ha hả. Bên cạnh hai người đồng bạn, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền đã nhìn thấy xung quanh cảnh tượng thay đổi. Từ phía trước tây cảnh quần quần cắt vàng, biến thành xung quanh các loại nhân tạo kiến trúc. Rất hiển nhiên, bọn họ bị Diệp Vô Địch truyền tống. Diệp Thánh, đây là làm cái gì? Lừa gạt bọn họ một cái, chúng ta đi cứu người. Diệp Vô Địch có chút cười lạnh, hướng phía trước vị trí lầu cắt vào tới. Còn lại hai người nhìn nhau, lập tức đi theo. Đồng thời, ngoài thành mấy người cũng đã phản ứng lại, bọn họ kinh ngạc phát hiện, nhóm người mình bị Diệp Vô Địch cho lừa gạt. Tên kia lần này sử dụng, không phải loại kia có thể vây khốn người trận pháp, mà là truyền tống trận. Diệp Vô Địch đương nhiên không có bọn họ nghĩ cuồng vọng như vậy. Hắn chỉ là bên ngoài thoạt nhìn không kiêng nghệ gì cả mà thôi. Trên thực tế, tại không có hoàn toàn chắc chắn phía trước, hắn sẽ không trực tiếp đối Khôi Đấu tộc trưởng độc thủ. Tên kia thực lực kinh người, so với Thiên Nguyên trưởng lão còn muốn cường. Diệp Vô Địch căn bản nhìn không thấu đối phương sâu cạn, đương nhiên sẽ không xúc động. Hỏng. Khôi Đấu tộc trưởng kịp phản ứng. Vừa rồi Diệp Vô Địch chỉ là lừa gạt bọn họ. Tiểu tử này mục đích thật sự là muốn đi cưỡng ép nghị cách cứu viện Thiên Nguyên trưởng lão. Tiểu tử này tự tìm cái chết. Thật sự cho rằng chúng ta Khôi Đấu thành là có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Truyền lệnh xuống, mở ra nội thành đại trận, liền tính có thể đem Thiên Nguyên cứu ra, cũng sẽ không cho hắn đi ra ngoài cơ hội. Khôi Đấu tộc trưởng tự nhiên là giận không nhịn nổi. Diệp Vô Địch đủ loại cử động, với hắn mà nói, chính là không thể nào tiếp thu được tất cả. Thật nhiều năm không người nào dám dạng này khiêu khích ta. Khôi Đấu tộc trưởng thâm trầm thầm nói. Mà lúc này Diệp Vô Địch, xác thực đã mang theo hai người kia xuất hiện ở lầu các phụ cận. Trưởng lão, ngươi làm sao bị vây ở bên trong? Là ai làm? Lục La nhìn thấy Thiên Nguyên trưởng lão về sau, liên thanh hỏi thăm. Thiên Nguyên trưởng lão mặt lộ buồn sắc, hắn quả nhiên biết phát sinh cái gì. Nhìn thấy ba cái tuổi trẻ tiểu bối phía sau, hắn tử tốn nói, Diệp Vô Địch, không cần tới cứu ta, đem các ngươi ba cái liên lụy không đáng. Diệp Vô Địch cười lạnh một tiếng. Thiên Nguyên trưởng lão, ngươi thật đúng là ngây thơ đến buồn cười. Ngươi cho rằng sau khi ngươi chết, Khôi Đấu tộc trưởng liền sẽ buông tha ngoài thành những người kia sao? Thiên Nguyên trưởng lão im lặng. Diệp Vô Địch tiếp tục nói, lấy tâm tính của hắn, tại Thiên Nguyên bộ lạc kém xa Tít Tắp Khôi Đấu thành dưới tình huống, hắn vẫn là độc thủ, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Bây giờ Thiên Nguyên bộ lạc người mang theo cừu hận rời đi, ngươi cảm thấy hắn có thể yên tâm? Cái này chờ tên kia đột phá đến chí tôn cảnh giới phía sau, chính là Thiên Nguyên bộ lạc bị san bằng thời điểm, ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Rất hiển nhiên, Thiên Nguyên trưởng lão cũng không phải kẻ ngu dốt, nhưng có một câu, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tại ý thức đến trong tộc có khả năng phát sinh đại nguy cơ thời điểm, hắn liền đã loạn trận cước, sở dĩ còn có thể đi đến một bước này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đem tất cả mọi chuyện đều khiêng đến chính mình một người trên bả vai. Tại nhất tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, một thân một mình chống được, không có ngoại giới quấy nhiễu, hoặc là nói, tồn tại quấy nhiễu, như Lục Lương đám người, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị trấn áp. Thận trọng từng bước, cộng thêm có thể gặp phải Diệp Vô Địch vật khí, cuối cùng có thể đi đến một bước này. Lúc này Diệp Vô Địch nhắc nhở, triệt để đem lão nhân bừng tỉnh. Hắn tự cho là bằng vào một người hy sinh, có thể đem sự tình giải quyết tốt đẹp, nhưng Diệp Vô Địch nói tới, kỳ thật mới là càng có khả năng tuyển chọn. Hắn hy sinh, cuối cùng rất có thể không cách nào làm cho Thiên Nguyên bộ lạc trốn qua một kiếp, thậm chí còn có thể làm chính mình trở thành hại chết tất cả mọi người đồng lõa. Ý thức được điểm này về sau, Thiên Nguyên trưởng lão hổ thẹn nhìn hướng Lục La. Đích thật là ta nghĩ xóa, có lỗi với các ngươi a. Thiên Nguyên trưởng lão liên thanh cảm khái. Lục La cho đến lúc này, đều là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Diệp Vô Địch vung tay lên, từ tốn nói, đã như vậy liền đi nhanh lên đi. Đi không được, Thiên Nguyên trưởng lão ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn lại quay đầu nhìn lại, chân trời mấy đạo quang ảnh chính mãnh liệt mà đến. Diệp Vô Địch cũng phát giác, nội thành nguyên lai cũng có cự hình pháp trận. Hắn đột nhiên thay đổi đến cảnh giác, liếc nhìn phía sau giết tới mấy người, đối Lục La cùng Vương Dũng nói, không còn kịp rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta lui. Trưởng lão nơi này yên tâm đi, hắn tại chỗ này so với chúng ta muốn an toàn nhiều. Diệp Vô Địch không nói lời gì, kéo lấy hai người liền chạy xa. Chờ Khôi Đấu tộc trưởng đám người chạy đến, nhìn thấy Thiên Nguyên bình yên vô sự bị vây ở pháp trận trong, sắc mặt âm tình bất định. Thiên Nguyên không có chạy đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như Diệp Vô Địch đã đem người cứu ra, như vậy lúc này bọn họ mở rộng tập kích, cũng là có cơ hội trực tiếp cầm xuống Thiên Nguyên, thu hoạch tên kia sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc Diệp Vô Địch cũng không làm như vậy, nếu không, hắn thật đúng là có cơ hội đạt được. Khôi Đấu tộc trưởng, ta nhìn ngươi tựa hồ rất thất vọng a. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi gặp ta nhưng vẫn bị khốn, tựa hồ rất thất vọng. Ngươi là có hay không biết, chỉ cần lại cho chúng ta một chút xíu thời gian, ta liền có thể đi ra, là ngươi đem người hù chạy. Cái này còn cần ngươi nói? Khôi Đấu tộc trưởng âm thầm khinh phục. Thì ra là thế. Sớm biết nên muộn một chút tới. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Nguyên trưởng lão, cắn răng nói, chớ đắc ý quá sớm, ngươi bây giờ cơ hội duy nhất chính là liều mạng ta pháp trận mất linh, nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thiên Nguyên trưởng lão đột nhiên bằng ngón tay, ánh mắt lập lòe một lát, lạnh nhạt đối nguyên trận bên ngoài Khôi Đấu tộc trưởng nói, thế gian tất cả đều có mạch lạc có thể tìm, như lời ngươi nói chưa hẳn không thể nào. Có thể? Ta xem là một người. Khôi Đấu tộc trưởng tràn đầy khinh thường. Chương 131, Khôi Đường xuất hiện. Chương 131, Khôi Đường xuất hiện. Cùng lúc đó, Khôi Đấu thành phía sau trên tường thành, một đạo sinh đẹp thân ảnh, ánh mắt ngay tại đi dạo đổi chú ý nội thành cảnh tượng. Khôi Thiên kỳ thực không biết phát sinh cái gì. Đối với nàng đến nói, thành nội thành bên ngoài chém chém giết giết, đều không phải cần nàng đến để ý đồ vật, nàng chú ý, cũng chỉ có lúc nào có thể rời đi quy khư. Diệp Vô Địch, tiểu tử thối, ngươi chẳng lẽ thật có năm chắc từ Khôi Đấu thành chạy đi? Ngươi muốn có loại này bản sự, như vậy ta còn thực sự nguyện ý đi theo ngươi một chuyến. Khôi Thiên kỳ thật cũng là đang thử thăm dò. Nhìn thấy Diệp Vô Địch thực lực kinh người, tràn đầy chỗ đặc biệt thời điểm, nàng liền đã có ý nghĩ, để Diệp Vô Địch mang nàng rời đi. Khôi Thiên ánh mắt ở trong thành tuần sát, hy vọng có thể tìm được Diệp Vô Địch thân ảnh. Mà lúc này, bên người nàng nhiều ra đến một người. Khôi Lịch lặng yên xuất hiện tại sau lưng nàng, lạnh lùng nhìn xem tại trên đầu thành chẳng có mục đích siêu tầm Khôi Thiên, âm trầm nói, "Tiểu muội, ngươi đang tìm ai? Không phải là cái kia xúc phạm Khôi Đấu thành danh giới cuối cùng ra hỏa?" Cứ việc lúc này sắc trời vừa mới hơi sáng, nhưng nội thành tất cả mọi người đã bị bừng tỉnh. Khôi Lịch chính là một thành viên trong đó. Ngữ khí của hắn nghe tới rất là băng lãnh, nhưng lúc này Khôi Điền cũng đối nhà mình đại ca tràn đầy không kiên nhẫn. Nội thành sự tình đã đủ nhiều, vì sao ngươi mỗi ngày muốn tới dây dưa ta, ngươi còn không bằng đi tìm Diệp Vô Địch phiền phức. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý nghĩ, ta có loại dự cảm, ngươi muốn rời khỏi Khôi Đấu thành. Nhưng cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ta có thể là đại ca ngươi, ta phải nhìn xem ngươi. Khôi Lịch tựa hồ đối với sự tình khác đều không có hứng thú, chính là thích nhìn chằm chằm nhà mình muội muội, lúc này lời nói khiến Khôi Thiên triệt để mất kiên trì. Ta có đi hay không không có quan hệ gì với ngươi. Lưu lại một câu cuối cùng, Khôi Thiên lặng yên quay người rời đi. Đến mức Khôi Lịch, hắn cũng là không phải thật không có chuyện gì làm, lúc này đi ra, không chỉ là vì cảnh cáo muội muội, đồng thời cũng là vì lên thành lầu tìm người. Diệp Vô Địch, để ta nhìn ngươi ở đâu. Khôi Lịch trên mặt nổi lên giữ tợn tiểu ý, hắn tại nhìn đến Diệp Vô Địch về sau, liền đã nhận định, người này nhất định sẽ không đơn giản. Lúc này quả nhiên phát hiện, tiểu tử này là cái quái nhân, cũng dám cùng Khôi Đấu thành khai chiến. Trừ khí thế hung hung Khôi Lịch bên ngoài, còn có một người cũng tại cách đó không xa tìm kiếm Diệp Vô Địch. Trải qua thời gian dài như vậy, Khôi Đường cuối cùng chân chính đi ra bắc cảnh, lại đi ngang qua gần như toàn bộ thấy cảnh, cuối cùng đi tới Minh Minh Chi Trung định vị địa phương. Chính là tòa thành này sao? Khôi Lỗi phi thăng thánh thuật người nắm giữ vị trí. Khôi Đường thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, đến mức sau lưng của hắn cái kia mấy tôn chuẩn đế Khôi Lỗi, nhìn xem cũng khá chật vật, tất cả thân Khôi Lỗi bên trên đều đã xuất hiện tổn hại. Cứ việc phần sau trình vận khí không tệ, cũng không gặp phải chân chính cường địch, nhưng cuối cùng những cái kia chuẩn đế Khôi Lỗi vẫn là chỉ còn lại 8 tôn. Khoảng cách ban đầu 12 vị, đã thiếu 4 tôn, cũng liền mang ý nghĩa 4 cái chuẩn đế tử vong. Thậm chí nếu như là nhân tộc chuẩn đế lời nói, có lẽ tổn thất sẽ càng lớn. Phong Trần mệt mỏi khôi đường chạy tới khôi đấu thành bên ngoài, đang lúc hắn chuẩn bị vào thành nhìn xem thời điểm, im lặng phát hiện trong cửa thành lại có pháp trận, đem trong ngoài đều phong bế. Có ý tứ, không phải là đặc biệt vì đối phó ta mà chuẩn bị. Khôi đường tự nhiên không biết khôi đấu thành bên trong phát sinh cái gì. Dù sao tới trên đường, chỉ có Phong Trần cắt vàng, không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, cho dù có vật sống, đó cũng là cực kỳ khủng bố ma quái. Cứ việc một đường điệu thấp đi tới, nhưng hắn chiến trường điểm tích lũy, vậy mà cũng đã vượt qua 50 vạn, có thể nghĩ chuyến này nguy hiểm. Thật vất vả đến chỗ cần đến khôi đường, đương nhiên sẽ không để ý cái này sa mạc bên trong không đáng chú ý nho nhỏ thành trì, đối mặt phía trước cái kia phô thiên cái địa cự hình hộ thành pháp trận, hắn giữ tận cười một tiếng. Tám tôn khôi lỗi đột nhiên lên không. Khôi đường cũng là ngang nhiên cất cánh, trên cao nhìn xuống hung hăng một quyền, cộng thêm còn lại 8 tôn khôi lỗi, cộng đồng hội tụ thành một đạo cường có lực công kích, trực tiếp rơi xuống khôi đấu thành hộ thành pháp trận bên trên. Công kích này đến quá đột ngột. Nội thành mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị to lớn xung kích chấn lật, thậm chí không ít công trình kiến trúc đều nháy mắt sụp đổ. Ai cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Hoảng sợ phàn nàn âm thanh liên tục không ngừng. Đến mức nội thành cao tầng, bọn họ đương nhiên cũng phát hiện dị thường. Chuẩn đế trở lên cấp độ cao thủ, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy trên không lơ lửng khôi lỗi cùng với khôi đường. Đây cũng là vực mọi người, nhất định là Diệp Vô Địch giúp đỡ. Khó trách hắn dám như thế không kiêng nể gì cả. Mọi người kinh sợ lên tiếng. Phía sau lại có người cắn răng quát, trận pháp phá. Mơ hồ khe hở, với bắt đầu không có bị người phát giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy pháp trận bên trên cái kia trống rỗng. Khôi đường lúc này còn không biết hắn cho rằng bị trở thành Diệp Vô Địch đồng bọn, tại băng thiên tuyết địa cùng cắt vàng bên trong đi xuyên thời gian dài như vậy, bây giờ hắn duy nhất ý nghĩ chính là thật tốt phát tiết một phen. Đến mức khôi đấu thành, còn không đến mức bị hắn để ý điều này dẫn đến lẫn nhau ở giữa hiểu lầm. Khôi đường muốn tiếp tục phát tiết, nhưng khôi đấu tộc trưởng đám người đã đem hắn trở thành Diệp Vô Địch đồng bọn, lúc này đã tất cả đều đang không để ý tới đi tìm Diệp Vô Địch phiền phức, vẫn là trước ngăn lại cái này tên điên cuồng lại nói. Những năm này, tất cả mọi người đã thấy qua không ít vượt ngoại khách tới. Như khôi đường phách lối như vậy người bọn họ cũng không phải chưa từng gặp qua. Phía trước cũng đuổi đi qua mấy cái, bọn họ nhận định lần này cũng hẳn là đồng dạng. Khôi đường đột nhiên phát giác, phía dưới có người lên không, trên mặt hắn nở rộ cười lạnh. Thật sự là tự tìm cái chết. Một phương cho rằng đây là Diệp Vô Địch vượt ngoại đồng bọn, một phương cho rằng những người này cũng là vì bảo vệ Diệp Vô Địch mà đến. Song phương đều là như nước với lửa bộ dạng. Mà Diệp Vô Địch bản nhân, lúc này chính mang theo Lục La hai người, tại bốn phía nội thành lắc lư, hắn đương nhiên cũng phát giác khôi đường tồn tại, cùng với nhìn thấy những khôi lỗi kia. Hỏng. Liền xem như Diệp Vô Địch, lúc này đều cảm thấy áp lực. Bất quá cũng có một điểm chỗ tốt, khôi đường đến, tựa hồ thay bọn họ chia sẻ áp lực. Phía trước Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng hai người chạy trốn, còn muốn lo lắng bị những người khác phát hiện, nhưng khôi đường đột nhiên xuất hiện, làm cho này sự thành không cần lo lắng sự tình. Diệp Thánh. Người này nhìn xem khá quen. Khôi tộc thánh tử. Diệp Vô Địch cười lạnh nói. Vương Dũng sững sờ, sau đó lắc đầu nói, người này dĩ nhiên không phải khôi tộc thánh tử, nhưng hẳn là cùng một cái lai lịch, xem ra phía trước khôi tộc thánh tử bị thua cho ngươi, để bọn họ phái ra tồn tại càng cường đại hơn. Mạnh hơn sao? Ta nhìn không thấy đến. Tại Diệp Vô Địch xem ra, người này thực lực cùng phía trước thấy qua khôi tộc thánh tử cũng chính là khôi tinh không kém là bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng yếu hơn một chút. Bất quá phía trước cái kia khôi tinh bên cạnh chỉ có 4 cái chuẩn đế khôi lỗi, mà người này bên cạnh lại có 8 cái. Sát thực hẳn là sẽ so khôi tinh càng thêm khó dây dưa. Nhưng Diệp Vô Địch không quan tâm, hắn là một nhận định một chuyện nào đó liền sẽ không bỏ qua người, bây giờ đã cùng khôi đấu thành ồn ào thành dạng này, không cho đối phương chân chính ăn một cái thiệt tỏi lớn, hắn là sẽ không dừng tay. Tối thiểu muốn đem Thiên Nguyên trưởng lão cứu ra. Chương 132, phép khích tướng. Chương 132, phép khích tướng. Đối với Diệp Vô Địch bọn người tới nói, bây giờ tình huống này đã có thể tính là không may bên trong vận hạnh. Ít nhất khôi đường cùng khôi đấu thành người, bây giờ đã trước đánh lên, cái này người của hai bên cho Diệp Vô Địch đều mang đến áp lực lớn. Nếu như có thể để bọn họ chân chính đánh thành một đoàn, cái này dĩ nhiên chính là càng tốt tin tức. Bọn họ làm sao trước đánh nhau? Vương Dũng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Diệp Vô Địch thì là đang nghĩ đến cái gì? Từ Tốn nói, đơn giản chính là một phương bá đạo, một phương khác càng thêm bá đạo sự tình, không cần quá mức để ý. Cái này sao có thể không để ý? Vương Dũng nở nụ cười khổ. Lục La liếc nhìn hai người, còn tưởng rằng thật sự có giúp đỡ tới, nàng ý nghĩ phía trước là khôi đấu bộ lạc người là giống nhau. Kết quả xem ra hẳn không phải là, mà còn tựa hồ còn tới phiền toái càng lớn. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người là cùng đi đến một bước này, Diệp Vô Địch càng là cho bọn họ rất nhiều trợ giúp. Nếu như không có Diệp Vô Địch lời nói, có lẽ bọn họ Thiên Nguyên bộ lạc thậm chí đều đi không đến khôi đấu thành. Vô luận phát sinh cái gì, nàng đều sẽ cùng Diệp Vô Địch đứng chung một chỗ. Hiện tại chúng ta có lẽ muốn làm thế nào? Trên trời lỗ rách phụ cận, mấy cái khôi đấu thành người cùng khôi đường bên kia đánh đến tương đối náo nhiệt, ai cũng nhìn không ra đến cùng ai sẽ thắng. Bất quá đại khái xem ra, bọn họ cũng là không đến mức trực tiếp không chết không thôi. Dù sao còn không có ngốc đến mức loại này trình độ. Tại song phương mục đích cũng còn không có làm rõ ràng dưới tình huống, liền lẫn nhau hạ tử thủ, đây là không có khả năng. Dựa theo Diệp Vô Địch đoán chừng, cái này hai bên có lẽ không lâu sau đó liền sẽ phân rõ ràng lẫn nhau ở giữa mục đích, liền xem như liên minh cũng không phải là không có thể. Dạng này mới thật sự là phiền phức giáng lâm thời điểm. Diệp Vô Địch quay đầu nhàn nhạt đối một bên Lục La đám người nói, đi trước à, tìm một chỗ giấu đi, có lẽ trước tiên có thể đem Thiên Nguyên trưởng lão cứu ra. Đi. Lục La còn không rõ ràng lắm bây giờ tình huống làm sao, thế nhưng cứu Thiên Nguyên trưởng lão việc này, nàng vẫn là không hề do dự. Lúc này liền bắt đầu đi theo Diệp Vô Địch, đi một bên ngõ nhỏ bên trong. Vương Dũng đương nhiên cũng là rất là vui vẻ đi theo. Bất quá theo sau về sau, đột nhiên có chút nghi hoặc. Chính mình đây là đang làm cái gì? Vì sao đi theo tiến vào Khôi Đấu Thành, lại tham dự vào loại này sự tình bên trong đến? Cứ việc hắn rất bội phục Diệp Vô Địch xử sự làm người, nhưng hắn tự nhận là không phải một cái Diệp Vô Địch vĩ đại như vậy người, bình thường thỉnh thoảng nhiệt huyết sông lên đầu vậy thì thôi, lúc này tại sao lại tham dự vào? Quá nguy hiểm. Vương Dũng sắc mặt dần dần trắng xám. Một bên Diệp Vô Địch phát giác Vương Dũng sắc mặt biến hóa, nét mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng bình thản. Đây là Vương Dũng chủ động tham dự vào, nếu không, hắn kéo cũng phải đem Vương Dũng lôi đi vào. Đến mức mục đích, đương nhiên là muốn thông qua Vương Dũng vận khí tốt, đến cho chính mình cùng với Thiên Nguyên trưởng lão đám người đổi một con đường sống. Cùng Vương Dũng đứng chung một chỗ, người này nếu là vận khí bộc phát lời nói không chừng muốn chết cũng khó khăn. Nhưng Vương Dũng lại không phải cho rằng như vậy. Một bên đi, hắn liền một bên bắt đầu khẩn trương. Có lẽ chúng ta có lẽ càng biết điều hơn một chút, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, trong thời gian ngắn bọn họ còn đánh không xong. Diệp Vô Địch ngữ khí bình thản. Cùng Vương Dũng chung đụng khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đang thử thăm dò Vương Dũng chân thực năng lực, cũng không phải là chỉ Vương Dũng sức chiến đấu, mà là Vương Dũng vận khí đến cùng có thể tốt bao nhiêu. Có lẽ đây cũng là một lần dò xét cơ hội. Tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì? Diệp Vô Địch lặng yên suy nghĩ. Hắn sở dĩ muốn trên đường dòng chống khua chừng đi, trừ là vì những người khác lực chú ý đã triệt để bị pháp trận trên không chiến đấu hấp dẫn, đồng thời cũng là vì thử xem Vương Dũng, nhìn xem sẽ hay không gặp phải một chút tình huống đặc thù. Bất quá đây cũng chỉ là tùy tiện thử xem mà thôi, bất quá cũng không có chân chính muốn có được kết quả gì. Nhưng không lâu sau đó, phát sinh sự tình, khiến Diệp Vô Địch ngạc nhiên. Đến cùng là trùng hợp vẫn là cái gì? Vương Dũng đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước ngõ hẻm kia nói, bên kia u ám âm trầm, hẳn là không có những người khác, có thể từ nơi này đường vòng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lục La gật đầu nói. Diệp Vô Địch nhún vai, Vương Dũng thật vất vả nói một câu, đương nhiên muốn nghe hắn. Vì vậy ba người cùng một chỗ tiến vào ngõ nhỏ. Kết quả tại ngõ nhỏ bên trong, nhìn thấy một cái quen thuộc người. Khôi Thiên. Nàng chính cười lạnh nhìn xem Diệp Vô Địch. Dưới thân vẫn như cũng là đầu kia cao lớn hạt vương, cùng với trong tay độc tiên cũng đã chuẩn bị xong. Diệp Vô Địch có chút cảnh giác. Vương Dũng cùng Lục La đều là như lâm đại địch bộ dáng. Tìm chúng ta có việc. Lời này của ngươi nói buồn cười, ta xem như Khôi Đấu Thành công chúa, lúc này đến bắt các ngươi không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Vô Địch bỗng nhiên ngẩng đầu. Đỉnh đầu chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hắn lập tức cười lạnh nói, Khôi Đấu Thành công chúa, ngươi nếu thật sự là trung thành với Khôi Đấu Thành, nên trợ giúp phụ thân ngươi, cũng không sợ hắn bị người trực tiếp đánh chết sao? Bên kia chiến đấu có thể tương đối kịch liệt ta. Khôi Thiên chính là muốn nói chuyện, lại nghe được Diệp Vô Địch chào phúng âm thanh. Mà còn nào có cái gì Khôi Đấu Thành công chúa? Ngươi quá mức không có tự mình hiểu lấy, nho nhỏ một cái Khôi Đấu Thành, chỉ có không đến trăm vạn người, thả tới ngoại giới, chính là một cái ngón tay lớn nhỏ địa phương, liền vương triều cũng không tính, ngươi có cái gì mặt mũi đến nói chính mình là công chúa? Khôi Thiên bị Diệp Vô Địch như vậy kích thích một cái, nàng lập tức nói không ra lời, vốn là muốn tốt chuẩn bị muốn phản bác Diệp Vô Địch lời nói, lúc này toàn bộ đều nuốt đến trong mồm. Nàng sắc mặt khó xử nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch nói, ngươi cứ như vậy khinh thường ta, một cái liền quy khư đều không có đi ra ngoài qua người, ta dựa vào cái gì muốn nhìn đến lên ngươi? Diệp Vô Địch tiếp tục chà phúng. Một bên Lục La đều nghe không nổi nữa, nói khẽ với Diệp Vô Địch nói, cần thiết nói như vậy sao? Ta cũng không có từng đi ra quy khư. Diệp Vô Địch đống nhiên cười một tiếng. Lục La cùng Khôi Thiên tự nhiên là không giống. Khôi Thiên lớn nhất tín niệm không phải cái gì Khôi Đấu Thành công chúa, đối nàng phụ thân cùng với huynh trưởng đều không có tình cảm gì, ít nhất không cách nào cùng nàng muốn rời khỏi nơi đây tình cảm tương đương. Cho nên lúc này nghe Diệp Vô Địch lời nói, tự nhiên nhận lấy không nhỏ kích thích. Vì vậy lúc này hung hăng nhìn xem Diệp Vô Địch, cảm xúc đều muốn hỏng mất. Mà Diệp Vô Địch cũng tại đối phương triệt để bộc phát phía trước một khắc, đưa ra hắn ý nghĩ. Đã như vậy, ngươi nếu là muốn thoát khỏi ngươi tên nhà quê này thân phận, vậy không bằng cùng ta cùng rời đi, trên tay ngươi liền quy khư bốn cảnh bản đồ đều có, đối với Khôi Đấu Thành hiểu rõ, hẳn là cũng so với chúng ta càng xâm nhập thêm a. Khôi Thiên nghe hắn lời nói, rốt cuộc minh bạch Diệp Vô Địch ý nghĩ, lúc này không khỏi tức giận cười. Nguyên lai với hèn hạ gia hỏa là như vậy ý nghĩ, thật sự là quá vô sỉ. Nhưng nội tâm nhưng vẫn là tức giận bất bình. Diệp Vô Địch ý nghĩ, kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là phép khích tướng mà thôi, nhưng rất hữu hiệu. Nếu như là những người khác vậy thì thôi, có thể nàng Khôi Thiên, xác thực không phải có thể chịu được kích thích người. Diệp Vô Địch sớm đã hiểu do nữ nhân này. Hắn khinh thường nhìn xem Khôi Thiên nói, như vậy ngươi là nguyện ý nhập hội, vẫn là làm sao? Khôi Thiên không phản bác được. Chương 133, thông đạo dưới lòng đất. Chương 133, thông đạo dưới lòng đất. Vô luận như thế nào, Khôi Thiên đều muốn rời đi nơi này, vô luận cần trả cái giá lớn đến đâu, thậm chí là phản bội phụ thân của mình. Huống chi, nàng lúc này đã biết Khôi Đấu Thành cùng Thiên Nguyên bộ lạc sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, việc này đương nhiên là Khôi Đấu Thành người làm sai. Nàng cũng không phải là một cái quá mức giàu có đồng tình tâm người, mà là nhận định một việc. Đó chính là Khôi Đấu Thành muốn chân chính phát triển, trở thành chân chính quy khư tối cường, thậm chí đi ra bờ ngoại, vậy liền không thể sợ hãi khiêu chiến. Thiên Nguyên bộ lạc sát thực ngay tại phát triển, mà còn phát triển tình thế vẫn là tương đối tấn mãnh. Nhưng vấn đề là, vô luận như thế nào quy khư cũng vẫn chỉ là một cái chỉ có 10 vạn người bộ lạc, cùng Khôi Đấu Thành so ra thực sự là kém quá nhiều. Trường hợp này bên dưới, Khôi Đấu Thành người vẫn là đang e sợ bọn họ, thậm chí vận dụng thủ đoạn như vậy. Tại Khôi Thiên xem ra, sát thực có chút quá mức cẩn thận. Nói dễ nghe điểm, đây chính là lo trước tính sau. Nhưng nếu là không dễ nghe lời nói, đó chính là nhu nhược. Nàng tự nhiên chướng mắt hành động như vậy, vì vậy tự nhiên cũng vô pháp đồng ý phụ thân cùng huynh trưởng lựa chọn. Ôn nào thành dạng này, cũng chỉ có thể nói là bọn họ có lẽ ăn ác quả. Ta có thể đi với các ngươi. Khôi Thiên đột nhiên nở nụ cười, hình như đã không để ý Diệp Vô Địch phía trước lời nói, đồng thời còn một bộ mười phần sán lạn bộ dạng. Cái này để Diệp Vô Địch đều có chút nghi ngờ. Lục La cùng Vương Dũng tự nhiên càng là không cần phải nói. Làm bọn họ hai cái nhìn thấy Khôi Thiên nụ cười trên mặt thời điểm, đều cảm giác nữ nhân này cười lên bộ dạng cùng Diệp Vô Địch có chút cùng loại. Mỗi khi Diệp Vô Địch dạng này, liền bày tỏ sáng có người muốn xui xẻo. Vì vậy hai người này cũng không khỏi bắt đầu có chút kiêng kỵ. Bất quá ta còn có một cái điều kiện. Ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi đối Khôi đấu thành đầy đủ hiểu rõ, đối với ba người chúng ta đến nói, có đầy đủ lợi dụng không gian. Diệp Vô Địch là một cái vô cùng hiện thực người. Cùng Khôi Thiên phía trước ở chung, cũng không có để hắn chân chính tin tưởng Khôi Thiên, cũng không có đem Khôi Thiên trở thành bằng hữu chân chính. Nếu như nữ nhân này không có giá trị lợi dụng lời nói, hắn vì sao muốn bước lên nguy hiểm cùng nàng tiến tới cùng nhau? Nàng cũng không phải là một cái dễ đối phó. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, muốn nắm lấy nữ nhân này đi làm con tin cũng không quá có thể. Khôi Thiên cũng đã thấy rõ Diệp Vô Địch. Nàng đương nhiên biết đối với Diệp Vô Địch đến nói không có lợi ích, là sẽ không để cái này tiểu nhân hèn hạ xuất thủ. Ít nhất đối với nàng đến nói là như vậy. Lúc này hừ nhẹ một tiếng, bàn tay tùy ý vung một cái, sau đó liền thấy phía trước giữa hư không xuất hiện một bộ giả lập bản đồ. Vậy mà là Khôi đấu thành xây dựng bản vẽ. Tại ta sinh ra năm đó, Khôi đấu thành xây xong, trên thực tế, dựa theo phụ thân ta thuyết pháp, tòa thành này chính là sinh nhật của ta lễ vật. Khôi Thiên kiêu ngạo nói. Nhưng nàng trong ánh mắt, nhưng lại có sâu sắc cô đơn. Thoạt nhìn ngươi cũng không phải rất vui vẻ. Diệp Vô Địch nghi hoặc hỏi thăm. Trong hẻm nhỏ, không có những người khác, đỉnh đầu chiến đấu còn tại kéo dài. Còn lại ba người nghi hoặc nhìn xem Khôi Thiên. Khôi Thiên đưa tay chỉ vào bản đồ, cười khổ nói, tại ta lúc còn rất nhỏ, ta liền đã đem Khôi đấu thành cấu tạo nhớ kỹ, các ngươi biết vì sao không? Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên không có khả năng biết. Diệp Vô Địch bất đắc dĩ nhìn xem Khôi Thiên, loại này thời điểm cũng đừng bán cái gì quan tử. Khôi Thiên tử tốn nói, bởi vì tại ta sinh ra ngày đó, ta thân mẫu qua đời, tòa thành này với ta mà nói, không phải sinh ra lễ vật, mà là ta đối với mẫu thân ký thác. Diệp Vô Địch chờ ba người trầm mặc. Loại này sự tình cũng không phải bọn họ có thể lấy ra nói đùa. Khôi Thiên tựa hồ cũng biết cái đề tài này quá mức nặng nề, cười nhạt nói, cũng là bởi vì như vậy, ta mới không hy vọng cả một đời sống ở trong tòa thành này, bởi vì nhìn thấy Khôi đấu thành một ngọn cây cỏ, ta cũng có thể nghĩ ra được cái kia bởi vì ta mà chết đi mẫu thân, cho nên tại tuổi nhỏ. Thời điểm, ta liền đã đi khắp quy khư bốn cảnh, muốn chân chính rời đi nơi đây, nhưng vẫn là không thể như nguyện. Thì ra là thế sao? Diệp Vô Địch biết người này trong lòng nhất định có cái gì chấp niệm. Dù sao một cái tại Khôi đấu thành sống an nhàn sung sướng ra hỏa, vì sao cần phải rời đi quy khư? Chỉ có thể là có khác chấp niệm. Phía trước không rõ ràng, lúc này ngược lại là minh bạch. Hắn nhàn nhạt đối Khôi Thiên nói, ta đã minh bạch ngươi ý tứ, xem ra ngươi thật sự có rời đi nơi đây lý do. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bản đồ. Mà còn ngươi đều lấy ra chân quý như thế đồ vật, xác thực đã có nhập hội tư cách. Khôi Thiên nhếch miệng. Thật đúng là đem mình làm cái gì yêu thích đồ vật. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, nếu muốn rời đi quy khư lời nói, dựa vào Diệp Vô Địch đích thật là một cái cơ hội tốt nhất. Chỉ cần cùng những người khác so ra, Diệp Vô Địch thoạt nhìn không có nguy hiểm như vậy. Trước đây lui tới như thế nhiều người, trong đó không cách nào ngoại lai người, nhưng Khôi Thiên đều không có tìm tới bọn họ. Nguyên nhân đương nhiên là bọn họ không giống Diệp Vô Địch như vậy. Giảng đạo lý, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể cho rằng như thế. Liên như là trên đỉnh đầu tên kia, người này thực lực kinh người, cũng là vượt ngoại khách tới, nếu như hắn xuất thủ, có lẽ chính mình rời đi cơ hội sẽ tăng lớn. Nhưng cùng dạng này người rời đi, lại muốn trả giá cái gì đâu? Khôi Thiên không biết, nàng chỉ biết là vô luận đối phương hướng nàng yêu cầu cái gì, vậy cũng là nàng không cách nào gánh vác đáng sợ đại giới. Mà Diệp Vô Địch nhưng là không đồng dạng. Đi cùng với người nọ thời điểm, có thể cảm nhận được Diệp Vô Địch hiệu quả và lợi ích, thậm chí là hèn hạ. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như không phải cố ý trêu chọc người này lời nói, hắn cũng sẽ không tìm người gây chuyện. Thậm chí vẫn là một cái nguyện ý giảng đạo lý. Điểm này, Khôi Thiên vẫn là có thể nhìn ra được. Trên thế giới này, nguyện ý giảng đạo lý người, kỳ thật đã không nhiều lắm. Có thể gặp phải một cái chính là vận may của nàng. Diệp Vô Địch thì là cùng hai người khác cùng nhau nghiên cứu bộ kia bản đồ. Đỉnh đầu chiến đấu lúc này đã tiến vào hồi cuối. Bọn họ có khả năng làm, liền là mau chóng đi đem Thiên Nguyên trưởng lão cứu ra, đồng thời tìm tới một cái ở trong thành chỗ ẩn thân. Đến mức lập tức ra khỏi thành, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Khôi Thiên cũng sớm đã có ý nghĩ, lắc đầu đối Diệp Vô Địch nói, hiện tại không thể nghĩ đến đi đem người cứu ra, như vậy, đến lúc đó có thể muốn bị một lưới bắt hết. Cho nên ngươi ý nghĩ là, cùng ta cùng một chỗ, trốn vào nội thành thông đạo dưới lòng đất. Chỗ kia vốn là một đầu mật đạo, nhưng trải qua ta mấy lần xây dựng thêm, bây giờ đã thay đổi đến quanh co khúc khó hiểu, bọn họ tiến vào phía sau muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng. Diệp Vô Địch mắt sáng lên, hắn ánh mắt tại Vương Dũng cùng với Khôi Thiên trên thân lướt qua. Ở Thiên Phú khí vận Vương Dũng chỉ thị bên dưới, mấy người bọn hắn tiến vào ngõ hẻm này, lại gặp Khôi Thiên, đồng thời thông qua Khôi Thiên được đến dấu đi biện pháp. Như thế nói đến, rất thật sự là dựa vào Vương Dũng. Diệp Vô Địch càng kinh ngạc, đem Vương Dũng mang lên quyết định quả nhiên là đúng. Nhưng người này khí vận, có phải là có chút quá mạnh? Chương 134, cường giả đột kích, chuẩn đế lôi kiếp. Chương 134, cường giả đột kích, chuẩn đế lôi kiếp. Mọi người rất nhanh liền tuân theo bản đồ thần tốc tiến vào sâu dưới lòng đất, bên trong khắp nơi đều là hỗn loạn quanh co con đường, nhìn bằng mắt thường cũng đều là hết sức phức tạp. Không nói những cái gì, hai thì trên vách tường có đặc thù ấn phù tồn tại, có khả năng lớn trình độ đem phía sau địch nhân đều cho ngăn cản. Rất nhanh mấy người đã tiến vào thông đạo chỗ sâu, Vương Dũng cùng Khôi Thiên đều đi theo Diệp Vô Địch thần tốc đi tới một chỗ sâu trong phòng, còn có phía sau có không gian ba động, từ ngoại giới xem ra chính là một cái bình thường vách tường. Vì bồi dưỡng chỗ này, phòng ốc ta cũng đều là tiêu phí không ít tài vật, xuống liền nhìn những địch nhân kia có thể hay không tìm tới. Khôi Thiên nghĩ đến những địch nhân kia thực lực hậu tâm bên trong cũng đều là có chút lo lắng, chính giữa những người kia thực lực hình như đều là có thể so với chuẩn đế cấp độ, Diệp Vô Địch bất quá là thánh vương cấp độ đỉnh phong tu vi, muốn chống lại lời nói có hay không có chút khó khăn. Ngay lúc này, ngoại giới thành trì trên không một tôn to lớn bàn tay ẩm vang hướng về thành trì bên trên đập đi qua, cái này trên cánh tay mang theo cổ lão vằn, vằn càng là mang theo quỷ dị rực rỡ, tựa như là để cánh tay uy lực đều cho gia tăng đến cực kỳ cường hoành cấp độ. Toàn thân ở giữa cũng đều là có cực kỳ khủng bố lực lượng xuất hiện, thành trì ở giữa vô số sinh linh đều là tại kêu thảm. Đáng tiếc bàn tay lớn có thể so với chuẩn đế cấp độ uy lực, bị vô lấy đến sinh linh hình như bị bàn tay lớn nghiền thành một phấn. Một bầy kiến hôi cũng dám ngăn cản ta Hạo Thiên tộc. Bàn tay lớn chủ nhân không nhịn được mang theo cười lạnh, còn có phương này cổ tinh hư hư thực thực đều đã bắt đầu từ nội bộ ở giữa phát sinh biến hóa, chỉ là bàn tay lớn phía sau thì là chuẩn đế cấp độ cường giả, muốn đưa tay ngăn cản đều không thể làm đến. Đến mức dưới mặt đất trong phòng Diệp Vô Địch đều là phát giác được ngoại giới bên trong biến hóa, hắn cũng rõ ràng nghe đến Hạo Thiên tộc tiếng người ầm, tinh không chi lộ bên trên mỗi cái sinh linh đều sẽ đụng phải nguy hiểm. Tất cả mọi người là vì có khả năng đến cấp bậc kia, tinh không chiến trường phía trên đều sẽ vẫn lạc vô số chủng tộc, cũng sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Diệp Vô Địch có khả năng phát giác được thiên đế kinh trải qua mấy lần chiến đấu phía sau, hấp thu thiên địa ở giữa linh lực đều cho góp nhặt đến đỉnh phong cấp độ, lúc đầu hắn đều sớm là có thể đột phá. Tất nhiên hiện tại gặp phải ngoại lai chủng tộc khác xuất thủ can thiệp, còn có Hạo Thiên tộc trên thân chỗ bạo phát đi ra thực lực cũng căn bản liền không cách nào xem thường, ẩn chứa trong đó đi ra lực lượng cũng đều là cường hãn tới cực điểm. Xuống các ngươi nhìn thấy bất kỳ tình huống gì đều không cần lo lắng. Diệp Vô Địch sau khi nói xong vạn vật mẫu khí đỉnh đều là hiện ra đến trên đỉnh đầu, nặng nghề mẫu khí đem hắn đều cho triệt để bao phủ. Khôi Thiên cùng Vương Dũng nhìn thấy Diệp Vô Địch trên thân dị tượng tự nhiên đều là bị chấn động đến, bởi vì Diệp Vô Địch trên thân phát ra cực kỳ cường hành khí tức. Vô Địch đến cùng là đang làm gì, ta làm sao cảm giác được một cỗ kiểu khác khí tức? Hẳn là nhanh đột phá a, hẳn là trường hợp này. Hai người đều là mười phân choáng, thời gian rất lâu bên dưới đều là cho rằng Diệp Vô Địch chỉ là bình thường thánh vương cấp độ, muốn đột phá đến chuẩn đế cấp độ cực kỳ khó khăn. Bây giờ thoạt nhìn phía sau hình như mười phần đơn giản đồng dạng. Hai người cảm giác được trên mặt đất mang đến chấn động, Hạo Thiên tộc chuẩn đế xuất thủ lần nữa, vô số sinh linh lại lần nữa bị đánh chết. Lúc đầu Khôi Thiên vị trí thành trì mọi người thực lực đều mười phần nhỏ yếu, tại đối mặt một tôn chuẩn đế cường giả bên dưới, muốn hoàn toàn còn sống sót cũng là khó khăn. Phanh! Diệp Vô Địch tại đột phá thời điểm đem nguyên tiên trận đều cho đột nhiên bố trí đến, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa ở giữa linh khí, nếu biết rõ Thánh Vương đột phá đến chuẩn đế cấp độ cần đại lượng năng lượng. Nếu là bởi vì năng lượng không đủ đột phá thất bại liền có chút không tốt, Diệp Vô Địch thần niệm hướng về ngoài thông đạo mặt đều bao trùm đi ra. Hạo Thiên tộc thân thể có thể so với một phần mười cổ tinh. Sau trưởng thành liền nắm giữ chuẩn đế tu vi, đáng tiếc bọn họ tộc nhân số lượng đều là thưa thớt, cũng coi là thiên địa ở giữa tồn tại đi ra cân bằng. Nhất thời thiên địa ở giữa phong vân chớp mắt chuyển biến, cổ tinh trên không trung lôi đỉnh cũng đều là đột nhiên giáng lâm, để Hạo Thiên tộc chuẩn đế cường giả đều có chút sửng sốt. Bàng đại cánh tay cũng đều là từ cổ tinh bên trên rút đi ra, to lớn hai mắt hướng về trên không lôi đỉnh nhìn qua, lôi kết thoạt nhìn tựa hồ có chút rõ ràng, hư hư thực thực là cùng đột phá chuẩn đế có quan hệ. Dựa theo ta suy đoán đi ra tình huống, trước mặt bất quá là lạc hậu cổ tinh. Những này nhân tộc sâu kiến bất quá bình thường thực lực, chẳng lẽ là ta bỏ sót? Hạo Thiên tộc cường giả thân ảnh cũng đều là chậm rãi rời đi cổ tinh, hắn cũng không muốn bị lôi đỉnh cho nhiễm phải, nếu không hắn liền xem như muốn gặp phải đến lôi đỉnh tới người. Cung điện ở giữa Diệp Vô Địch toàn thân trên dưới đều là bị hùng hậu linh lực bao trùm, một vệ chuẩn đế lực lượng xuất hiện ở thân thể ở giữa, còn có nhục thể đều đã bắt đầu phát sinh dị biến. Chỉ có vượt qua lôi đỉnh mới xem như chân chính chuẩn đế, chúng ta một ngày này đều đã thật lâu. Diệp Vô Địch đứng dậy nguyên đồng hướng về thiên địa chỗ sâu nhìn chăm chú đi qua. Vị kia Hạo Thiên tộc chuẩn đế đều đã rời đi phương này tinh vực, lôi đỉnh đối với những người này vẫn là có ảnh hưởng. Giang giác. Còn không đợi Khôi Thiên cùng Vương Dũng kịp phản ứng, Diệp Vô Địch đều đã đặt chân đến tinh không ở giữa, trên đỉnh đầu lôi đỉnh đều đã điên cuồng rơi xuống. Lục đạo luân hồi quyền, không thể địch nổi quyền mang thần tốc hướng về lôi đỉnh ở giữa đánh tới, quyền mang ở giữa tựa như là có Diệp Thiên Đế thân ảnh, luân hồi quyền to lớn lực đạo bên dưới đều đã đem phía trước đều cho triệt để chấn áp xuống. Diệp Vô Địch cho rằng chuẩn đế lôi đỉnh đều là mười phần cứng rắn, thế nhưng hiện tại xem ra lời nói tựa hồ cũng là có chút đơn giản. Vẹn vẹn dựa vào lục đạo luân hồi quyền liền đem chế đứt lại. Vô Địch cũng thật quá cường đại, còn có trên đỉnh đầu mẫu khí đỉnh đều là tại hấp thu những cái kia lôi đỉnh, hoàn toàn cùng chúng ta tu luyện đều là có chút khác biệt. Ai nói cũng phải. Khôi Thiên sắc mặt cũng đều là có chút phức tạp, bởi vì Diệp Vô Địch thoạt nhìn thực lực sát thực có chút cường hành, hình như Thiên Nguyên trưởng lão đến lúc đó đều có thể đem cứu thoát ra. Diệp Vô Địch có khả năng nhìn thấy lôi đỉnh chỗ sâu có màu tím lôi đỉnh đột nhiên rủ xuống đến, thần tốc hướng về Diệp Vô Địch trên thân đột nhiên rơi xuống. Hình như lôi đỉnh đối với ta hiệu quả gì đều không tồn tại, gần như liền không có bất luận cái gì đau đớn. Hình như liền cùng gãi ngứa đồng dạng. Đối với cái này trong lòng hắn cũng đều là mang theo một ít tiêu ý, Diệp Vô Địch tùy tiện hướng về phía trước đều cho nhìn qua, chỗ sâu lôi đỉnh còn có mấy đạo. Cho tán nát. Thiên Đế đỉnh bị Diệp Vô Địch đột nhiên đánh vào đến lôi đỉnh chỗ sâu, để phía dưới cổ tinh phía trên tu sĩ đều bị rung động đến, nhà ai độ kiếp còn có thể bộ dạng này. Ngày trước những tu sĩ kia độ kiếp cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị lôi đỉnh đều cho đem căn cơ đều cho tổn hại, về sau muốn tu luyện đều muốn thay đổi đến 10 phần khó khăn. Dù sao thiên đế đỉnh tại vô địch khống chế bên dưới đều đã đem nội bộ bên trong bản nguyên sấm sét đều cho hấp thu, bản nguyên sấm sét tựa như óng ánh thần dịch, chỉ cần đem dùng để rèn luyện thân thể liền tốt. Xuống phía sau Diệp Vô Địch tốc độ xuất thủ cũng đều là đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, thần tốc đem lôi đỉnh bên trong ẩn chứa đi ra năng lượng đều cho rơi vào đến tiên đế đỉnh bên trong. Đông đảo sinh linh đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Vô Địch, còn có Vô Địch trên thân khí tức cũng đều là tăng lên tới cực kỳ cấp độ cao, một sợi chuẩn đế khí tức cũng đều là bỗng nhiên tràn ngập thiên địa ở giữa. Diệp Vô Địch phát hiện toàn thân nhục thể tại lôi đỉnh cọ giữa bên dưới cũng biến thành cực kỳ cường hành, bởi vì hắn đem bản nguyên sấm sét dịch đều cho nghiêng đổ tại trên nhục thể, để nhục thể thay đổi đến óng ánh, gần như đến vạn pháp bất xâm trình độ. Chương 135, đột phá chuẩn đế, giải cứu trưởng lão. Chương 135, đột phá chuẩn đế, giải cứu trưởng lão. Chậm chậm, hình như chỉ có đến chuẩn đế cấp độ phía sau, toàn thân trên dưới lực lượng cũng đều là thay đổi đến cực kỳ cường hành, bình thường lực lượng cũng đều là không cách nào ngăn cản ta. Diệp Vô Địch cũng biết đến chuẩn đế cấp độ phía sau, tiếp xuống liên quan tới tinh không cổ lộ phương hướng cũng đều là muốn đổi cái địa phương. Nguyên đồng tại hắn thực lực tăng lên về sau cũng đều là phát sinh biến hóa, có khả năng một cái nhìn thấu cổ tinh lên bất luận cái gì địa phương, nguyên thạch hàm lượng nhiều nhất đến cái nào địa phương cũng có thể thấy rõ. Vô Địch ngươi thật là đột phá đến chuẩn đế cấp độ, chẳng phải là tiếp xuống nghĩ cách cứu viện Tiên Nguyên trưởng lão đều là phải đơn giản rất nhiều. Ta trước đem xuất thủ đem cứu được lại nói, nếu không Tiên Nguyên trưởng lão liền muốn trọng thương. Vô Địch xuống thời điểm cũng đều là thấy rõ Tiên Nguyên trưởng lão trên thân đến cùng là tình huống như thế nào, địa mạch nên là Hạo Thiên tộc cường giả đều đã dạn nứt. Tăng thêm tôn kêu bàn tay lớn lưu lại đến chuẩn đế bị áp, không ít thánh nhân cùng thánh vương muốn vận dụng tự thân thủ đoạn đều không thể làm đến, chuẩn đế cùng thánh vương chính giữa chênh lệch cũng đều là quá mức rõ ràng. Diệp Vô Địch mang theo hai người đều đặt chân đến trên không, sau đó thần tốc đi tới thành trì ở giữa. Phía dưới gần như đều là chia 5 xẻ 7, cái gì địch nhân đều sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Thiên Nguyên trưởng lão tại nơi đó, địa mạch vạn mét chỗ sâu. Vô Địch một tay hướng về phía dưới bắt tới, trong lúc vô hình chuẩn đế lực lượng đem Thiên Nguyên trưởng lão đều cho từ địa mạch ở giữa mò đi ra. Trưởng lão trên người thân thể một nửa đều đã trọng thương, lạnh lạnh bạch cốt đều đã lộ ra, Vương Dũng cùng Khôi Thiên đều là mang theo nghĩ mà sợ. Tốt tại là theo Vô Địch, còn có Vô Địch cuối cùng đều đã đột phá, nếu không muốn tại cái kia chuẩn đế trong tay còn sống sót đều là có chút khó khăn. 3 ngày thời gian phía sau, Thiên Nguyên trưởng lão cũng đều là trong mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn qua Vô Địch, trải qua Vương Dũng cùng Khôi Thiên miêu tả bên dưới, trong lòng hắn đều là mang theo nghĩ mà sợ. May mắn lúc trước xem trọng Vô Địch, hôm nay có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề. Tốt trưởng lão cũng không cần lại cảm ơn ta, ta có thể đột phá đến chuẩn đế cũng đều là cùng các ngươi có quan hệ. Nếu không ta đột phá cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Diệp Vô Địch nhất là không nghe được lời khen tặng, mà còn mấy người quan hệ cũng không phải rất là nhạt. Khu khu, trưởng lão không phải có chút quá mức kích động. Vô Địch xuống ngươi muốn làm gì đi? Khôi Thiên biết nguy hiểm đều đã không có. Tăng thêm Vô Địch thì là đã đến chuẩn đế tu vi, hình như có thể đi theo tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Diệp Vô Địch nghe đến Khôi Thiên lời nói phía sau, hai mắt cũng đều là rơi vào đến Vương Dũng trên thân, tăng thêm lần này đột phá đối với kế hoạch sát thực ảnh hưởng rất lớn. Ta xuống sát thực muốn đi tới mặt khác thánh cảnh bên trong, đột phá đến chuẩn đế cấp độ phía sau cần tài nguyên rất nhiều, còn có ta chỗ phía trước địa phương đều là 10 phần hung hiểm. Chính giữa các ngươi cũng đều là rõ ràng. Vô Địch biết chỉ có trải qua cái cuối cùng bí cảnh trung hậu mới có thể được đến hệ thống khen thưởng, bằng không mà nói khen thưởng làm sao cũng không chiếm được. Một tháng thời gian sau đó, Diệp Vô Địch cũng đều là đơn giản chỉ đạo hai người tu luyện, tăng thêm có chuẩn đế cường giả chỉ dẫn, tóm lại tu luyện phía trên sẽ không tồn tại vấn đề gì lớn. Vương Dung cùng Khôi Thiên liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình trong lòng đối với Vô Địch đều là mang theo không muốn, ai có thể tìm tới chuẩn đế cường giả trợ giúp tu luyện. Liên để hai người chúng ta đi theo ngươi có tốt hay không, huống hồ chúng ta tu luyện cũng đều là tương đối có thiên phú. Khôi Thiên biết đạo nhất sáng mất đi cơ hội này, muốn mạnh lên cũng đều là thật sự có chút khó khăn. Ta đều đã dạy cho các ngươi trình độ nhất định công pháp, tiếp xuống tu luyện đều là phải dựa vào tự thân các ngươi. Diệp Vô Địch tự nhiên là không có khả năng vĩnh viễn trợ giúp bọn họ tu luyện, huống hồ tiếp xuống gặp được nguy hiểm ai cũng nói không tốt. Hai người nhìn thấy Vô Địch thái độ phía sau, biết tự thân cũng đều là có chút quá đáng, nếu như không phải lúc trước quan hệ để ở chỗ này. Dù sao Vô Địch cũng đều là đem tiếp xuống sự tình đều cho triệt để an bài tốt, tự thân cũng đều là triệt để đặt chân đến tinh không bên trong. Thần niệm cũng đều là tại Vô Địch khống chế bên dưới thần tốc hướng về phía trước đều cho thần tốc bao trùm đi qua, phía trước mơ hồ nhìn thấy nắm giữ cổ lộ tế đàn tinh cầu. Trên cơ bản liên quan tới cổ lộ bên trên tế đàn sẽ không có sinh linh đi phá hủy, bởi vì còn muốn bận tâm hậu đại tiến vào tinh không cổ lộ bên trên chinh chiến. Diệp Vô Địch cảm giác được phương kia vị trí bên trên phía sau, thân ảnh cũng đều là đột nhiên đặt chân đến phía trên, toàn bộ tế đàn thoạt nhìn cũng đều là cực kỳ đặc thù, hình như phía trên có khác biệt linh lực. Tế đàn thoạt nhìn đều là có chút tổn hại, hoàn toàn cùng lúc trước nhìn thấy tình huống đều là có chút khác biệt. Xuống phía sau Vô Địch cũng đều là đem nguyên trận bố trí đến chuẩn đế cấp độ phía sau nguyên trận uy lực cũng đều là tăng lên tới cực kỳ cấp độ cao, bình thường lực lượng cũng đều là không cách nào ảnh hưởng đến nguyên trận. Bàng bạc linh lực cùng địa mạch ở giữa nguyên lực đều là hướng về tế đàn tụ tập tới, trên tế đàn cũng đều là có sáng chói ánh sáng không ngừng chạy. Vô Địch cũng đều là đem ánh mắt rơi vào đến phía trên phía sau, thấy rõ phía trên có không gian đặc thù ba động, mơ hồ trong đó đều là ảnh hưởng đến thiên địa ở giữa. Lần này tế đàn sợ rằng vượt qua tinh vực phạm vi đều là vô cùng xa xôi, vẹn vẹn dựa vào ta chuẩn đế tu vi đều là không cách nào để đến. Tinh không cổ lộ đều có thể hấp dẫn chuẩn đế trước đến, tế đàn có khả năng na di phạm vi tự nhiên không cần nói, từng mai đặc biệt tinh không tọa độ đều xuất hiện tại bên rìa tế đàn duyên. Cổ sáng cũng đều là chậm rãi ở trong đó vị trí góp nhặt, vô địch đối với cái này cũng sẽ không đi gấp gáp cái gì, tế đàn đã tối thiểu có hơn ngàn năm không có khởi động qua. Muốn đem tế đàn triệt để khởi động cần thời gian tự nhiên là không cần phải nói, vô địch cũng đều là xếp bằng ở một bên yên tĩnh đợi. Cuối cùng tìm đến ngươi, làm ấy nhiễu ta đem những cái kia sâu kiến đều triệt để rõ ràng rơi. Quen thuộc Hạo Thiên tộc chuẩn đế âm thanh ầm vang vang lên, dẫn động vô địch dưới chân cổ tinh cũng vì đó run rẩy, phía dưới có tế đàn cổ tinh thì không có bất kỳ cái gì sinh linh. Toàn thân gần như chính là trần trụi tại tinh không bên trên, hắn cũng đều là thấy rõ đối phương bảng đại Hạo Thiên tộc người thân ảnh. Diệp vô địch mang theo một ít sát ý đều là nhìn chăm chú phía trước Hạo Thiên tộc chuẩn đế, một tay ở giữa thiên đế đỉnh cũng vì đó triển lộ ra. Quả nhiên đến chuẩn đế muốn sử dụng cực đạo binh khí đều đơn giản rất nhiều, đưa tay ở giữa hùng hậu chuẩn đế lực lượng đánh vào đến nội bộ bên trong. Vạn vật mâu khí đỉnh phía trên đường vân cũng bắt đầu sống lại, bên ngông cường hành đế khí cũng vì đó xung làm thiên địa, nặng nề uy áp cứ thế mà hướng về Hạo Thiên tộc chuẩn đế đập tới. Cho ta xuống. Đối diện Hạo Thiên tộc chuẩn đế nhìn qua vô địch đánh tới đại đỉnh không chút nào tại, một tôn đại đỉnh còn không bằng hắn to bằng nửa cái nắm đấm, làm sao có thể uy hiếp hắn. Liên tại mâu khí đỉnh đập tới thời điểm, cứ thế mà nhập vào đến hắn máu thịt bên trong, xương tay cũng vì đó vỡ vụn. Giang giác. Không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao sẽ cường đại như thế, có lẽ không cách nào ảnh hưởng đến ta mới đối. Hạo Thiên tộc chuẩn đế kêu thảm một tiếng. Hai mắt ở giữa đều là mang theo không dám tin, thân thể ở giữa mênh mông chuẩn đế lực lượng lưu chuyển đến thụ thương trên nắm tay. Mắt thường ở giữa phía trên thương thế cũng đã gần nhanh khôi phục, mang theo cường thế một quyền hướng về vô địch đánh tới. Trải qua vừa rồi thiên đế đỉnh bạo phát đi ra uy lực hậu tâm bên trong cũng đều là thay đổi đến rõ ràng rất nhiều, đó chính là trước mặt chuẩn đế cường giả thực lực chẳng ra sao cả. Chương 136, cuối cùng thánh cảnh đánh dấu. Chương 136, cuối cùng thánh cảnh đánh dấu. Hạo Thiên tộc vốn chính là dựa vào nhục thể phi thường cường đại, đồng dạng cực đạo binh khí đều không thể tổn thương đến. Hiện tại lời nói chứng minh vô địch trên thân ẩn chứa đi ra lực lượng quả thật có chút cường đại. Dù cho là đối diện chuẩn đế đều không thể ngăn cản, tiếp xuống lục đạo luân hồi quyền cũng đều là bị Tô Hạo toàn lực lớn đi ra, đột nhiên hướng về thân thể của hắn ở giữa đều cho xung kích đi qua. Tinh không ở giữa đều là bị chuẩn đế cường hành lực lượng đều triệt để bao trùm, dù sao vô địch dựa vào lục đạo luân hồi quyền hướng về trên thân yếu kém nhất địa phương đều đánh đi qua. Trước sau bất quá mấy lần, Hạo Thiên tộc chuẩn đế một nửa thân thể đều đã bị đánh nát, muốn hoàn toàn còn sống sót tựa hồ cũng là thay đổi đến cùng với khó khăn. Bởi vì vạn vật mẫu khí đỉnh thả ra ngoài uy áp sắc thực có chút cường hành, trực tiếp đem Hạo Thiên tộc chuẩn đế đều cho chấn áp tại tinh không ở giữa, liền xem như muốn thoát đi đều là không cách nào làm đến. Đế kiếm chém. Hắn giữa mi tâm được đến mặt khác đế kiếm đều cho bạo phát đi ra cực kỳ óng ánh kiếm mang, hiện ra đến uy lực gần như đều muốn đem thiên địa đều cho xé rách. Đối diện Hạo Thiên tộc chuẩn đế cường giả cứ như vậy bị vô địch cho chém giết, dù sao vô địch tại thánh vương cấp độ đều là tu luyện quá lâu thời gian. Hiện tại một khi đột phá phía sau, tự thân đủ khả năng bạo phát đi ra lực lượng cũng đều là cực kỳ cường đại. Vô địch nhìn qua đã không hoàn chỉnh thi thể cũng không biết nói cái gì cho phải. Vô địch thật cho rằng trước mặt cái này chuẩn đế thực lực 10 phần cường hành, còn tưởng rằng có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, hiện tại xem ra thật chính là dựa vào tự thân lực lượng cơ thể. Tăng thêm vô địch trong tay hai loại cực đạo binh khí uy lực bên dưới, tùy tiện liền đem trước mặt chuẩn đế đều cho đánh chết. Ai bảo trong tay hắn nắm giữ cực đạo binh khí số lượng hơi quá nhiều, bình thường đại bộ phận chuẩn đế đều chưa chắc có thể có được cực đạo binh khí, có khả năng có thánh khí liền cực kỳ tốt. Vô địch tiên tĩnh nhìn xem đối diện thi thể, thần niệm cũng đều là rơi vào đến phía trên. Sau đó liền lục lọi ra đến một khối đặc thù ngọc thạch, bên trong cũng đều là cất giữ đi ra rất nhiều thần nguyên. Chậc chậc, không hổ là tinh vực ở giữa tương đối nổi tiếng chủng tộc, trên thân cũng đều là có đại lượng thần nguyên. Hắn có khả năng thấy rõ thần nguyên khổ người đều là 10 phần lớn, mỗi một khối liền có đồi núi nhỏ lớn nhỏ, hắn đem nguyên nhãn đều cho rơi vào đến phía trên, thấy rõ có chút thần nguyên đều là mang theo cực kỳ chói mắt rực rỡ. Vẫn là đến lúc đó lại mở tốt, có chút đồi núi nhỏ bên trong đều là mang theo đặc thù sinh linh, hư hư thực thực cùng bất tử dược có quan hệ. Dù cho là có nguyên nhãn tồn tại, thế nhưng trước mặt thần nguyên thật là quá mức bàng đại chút, tới một mức độ nào đó đều là đem vô địch hai mắt đều cho ngăn cản. Muốn thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì đều không thể làm đến, có khả năng nhìn trộm mảy may cũng không tệ. Qua đi tới một tháng thời gian phía sau tế đàn cũng đều là bạo phát đi ra cực kỳ sáng chói ánh sáng trụ, cứ thế mà đánh vào đến sâu trong hư không. Cuối cùng một đạo tinh không màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, màn sáng biên giới đều là có tinh không tọa độ, nhìn kỹ lời nói tựa như là đến càng xa ra tinh vực. Chỉ cần là đặt chân đến tinh không cổ lộ bên trên, tuyệt đối sẽ gặp được càng nhiều tình huống. Diệp vô địch đối với cái này cũng là sẽ không lo lắng cái gì. Vạn vật mâu khí đỉnh thì là rủ xuống tại đỉnh đầu trên không. Diệp vô địch nhìn qua lối đi phía trước chỗ sâu thì không có chút gì do dự, thân ảnh nháy mắt tiến vào chỗ sâu. Thân ảnh hoàn toàn tiến vào màn sáng trung hậu, mơ hồ là thấy rõ thông đạo ở giữa hiện ra đến cực kỳ đặc thù hình ảnh, bốn phía hình như đều là bị không gian pháp tắc vây quanh. Kỳ quái, mắt thường ở giữa hình như có khả năng nhìn thấy rất nhiều tinh vực, cái kia cũng bất quá là dựa vào tế đàn truyền tống đi ra mang theo đi ra kỳ lạ cảnh tượng. Vô địch nhất thời cảm thấy tinh không thật là quá mức đẹp chút, rất nhiều phong cảnh đều là không cách nào cùng không gian bằng được. Đột nhiên phía trước phun trào đi ra cực kỳ dọa người không gian uy áp, thông đạo tựa như là gặp phải không biết tên lực lượng xâm nhập, dù sao Diệp vô địch đối với cái này thì không thèm để ý chút nào. Vạn vật mâu khí đỉnh rơi xuống lực lượng tùy tiện đem những cái kia uy áp đều cho cách biệt, nguyên nhãn thì là hướng về bị xâm nhập vị trí nhìn chăm chú đi qua. Hình như có hai vị chuẩn đế tồn tại chiến đấu, hắn chỗ thông hướng tinh vực chính là tại phía trước, Vô Địch nhất thời liền chuẩn bị tốt, thần tốc đem trên thân khí tức đều cho che giấu đi, sau đó không có quá khứ bao lâu thời gian sau lưng ảnh cũng đều là thần tốc tiến vào phía trước tinh vực bên trong đi. Ngắm nhìn bốn phía hình như phương này tinh vực thoạt nhìn cũng đều là cực kỳ không hoàn chỉnh, bốn phía cổ tinh hình như đều là gặp phải cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Chậc chậc, vừa rồi cảm giác được chuẩn đế chiến đấu khí tức tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng có lẽ là tiến vào những tinh vực bên trong đi. Vô Địch lặng yên ở giữa đem thần niệm đều cho phát ra, đồng thời lấy cực kỳ thần tốc hướng về bốn phía tinh vực đều cho lan tràn đi qua. Cảm giác bên dưới gần như tất cả cổ tinh đều là trần trụi tại vũ trụ ở giữa, phía trên khắp nơi đều là loang lổ vết rách, căn bản là không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì có hoàn hảo địa phương. Cuối cùng một chỗ thánh cảnh thoạt nhìn hẳn là tại chỗ này vị trí, hắn đơn giản đem thời gian pháp tắc đều cho sử dụng đi ra, cuối cùng dựa vào thời gian thôi diễn. Minh Minh Chi Trung cảm giác có lẽ sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, xuống phía sau Vô Địch thần tốc hướng về phía trước tinh vực đặt chân mà đi. Nguyên Nhãn càng thêm sẽ không có bất luận cái gì không bảo lưu, nghe nói đến chuẩn đế cấp độ trên thân sẽ xuất hiện không rõ, hình như hắn đến chuẩn đế trên thân không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải là ta tu luyện hai loại khác biệt đế pháp, trực tiếp đem không rõ nhân tố đều cho triệt để trấn áp xuống. Vô Địch trong đầu ở giữa đều là suy tư đến rất nhiều nơi, đại khái trên thân bên trên chưa từng xuất hiện vấn đề gì liền tốt. Rất nhanh Vô Địch liền rơi vào đến một chỗ cổ tinh bên trên, hai mắt thì là rơi vào đến phía trước sâu trong hư không. Bán. Đưa tay ở giữa một vệt ánh sáng chạch xuyên thủng qua đi, chói mắt rực rỡ lẽ ra chiều này sâu trong vũ trụ rơi đi, thế nhưng phía trước mắt thường ở giữa tựa hồ có gợn sóng tồn tại. Vô Địch nhìn thấy phía trước tình huống phía sau, trong lòng cũng đều là mang theo một ít tiêu ý, quả nhiên cảm giác không có sai lầm. Xuống chính là muốn tiến vào thánh cảnh bên trong đi, còn có vừa rồi phương này thiên địa ở giữa cũng đều là có tình huống chiến đấu tồn tại. Cái cuối cùng thánh cảnh liên quan tới đồ vật đều là quá mức trọng yếu. Phía trước thánh cảnh đều chẳng qua là lịch luyện, hiện tại cuối cùng một nơi mới xem như chân chính đánh dấu địa phương. Đinh, mời ký chủ tiến về cái cuối cùng thánh cảnh đánh dấu, thu hoạch được thần vật tứ phương châu. Vô Địch nghe đến trong đầu truyền đến âm thanh phía sau, đem kích động tâm đều cho áp chế lại, đồng thời thần tốc tiến vào gợn sóng bên trong. Hắn toàn thân tựa như là bị hắc ám thôn phệ, hai chân tựa như là đặt chân đến đầm lầy ở giữa, hơi thở bên trong đều là thi hải hư thối hương vị. Còn có bốn phía mơ hồ có cực kỳ đặc thù lực lượng tại ăn mòn hắn nhục thể, nếu như hắn lúc trước vẫn là thánh vương cấp độ tu vi lời nói, muốn tại cái này phương thiên địa ở giữa còn sống sót cũng căn bản liền không cách nào làm đến. Đầm lầy chôn vùi quá nhiều thánh vương cường giả, trong lúc nhất thời cũng đều là có cực kỳ khủng bố lực lượng sinh ra. Đầm lầy chỗ sâu một đầu đỏ tươi cự ngạc hướng về hắn ăn mòn tới, hành đầu tại trong đầm lầy Diệp Vô Địch tự nhiên là phát giác, giữa mi tâm kiếm mang cấp tốc hướng về cự ngạc xuyên thủng qua đi. Bất quá đơn giản trong đầm lầy đều là có thánh vương cấp độ cá sấu tồn tại. Đối với cái này Diệp Vô Địch trong lòng cũng đều là mang theo rất nhiều nghi hoặc, xuống phía sau Vô Địch rõ ràng biết vì sao đầm lầy sẽ có mạnh mẽ như thế cá sấu. Chương 137, thần vật tứ phương châu xuất thế. Chương 137, thần vật tứ phương châu xuất thế. Đầm lầy chỗ sâu khắp nơi đều là thi hải, tu vi thấp nhất đều là thánh nhân tồn tại, bởi vậy thoạt nhìn có khả năng đản sinh ra cá sấu cũng đều là cực kỳ nhẹ nhõm. Vô Địch cảm giác được tinh không cổ lộ thật là quá mức tàn nhẫn, còn có cái cuối cùng thánh cảnh tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Cũng không biết hệ thống báo cho đi ra tứ phương châu đến cùng là một cái thứ gì, vậy mà đều bị mang lên thần vật hai chữ. Bởi vậy thoạt nhìn lời nói cũng là đều là không cần lo lắng quá đa tình huống, tiếp xuống Vô Địch cũng đều là chém giết không ít cá sấu. Chỉ là có chút đáng tiếc, cá sấu trên thân thì là bất kỳ vật gì đều không có xuất hiện, nếu biết rõ bình thường đến thánh vương cấp độ yêu thú có bản nguyên nội đan. Diệp Vô Địch đều là suy đoán không phải là bởi vì thánh cảnh bên trong tồn tại tình huống đều là có chút đặc thù, theo không ngừng tiến lên đến chỗ sâu, hắn đã đi tới mới thiên địa, bốn phía đã không phải là hắc ám khu vực. Phía trước thì là một tòa cự hình đại lục, toàn bộ trên đại lục cũng đều là có cực kỳ đặc thù lực lượng tồn tại, mơ hồ trong đó có chuẩn đế khí tức đều là tại phía trước lưu chuyển. Thật là quá mức mạnh mẽ chút, trên đại lục đản sinh ra linh khí đều là 10 phần cường hành. Diệp Vô Địch hành động tốc độ đều là bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều, một tay ở giữa đem thiên đế đỉnh đều cho cầm lấy hướng về phía bên phải hư không đánh qua. Một tôn thi hài bỗng nhiên từ trong đi ra, thần sát thoạt nhìn hư hư thực thực bị người trường khống, quanh thân thoạt nhìn tựa như là có khí tức tử vong. Lại tới một tôn chuẩn đế, thánh cảnh bên trong sắp đạn sinh ra tứ phương châu nhất định phải là ta. Xa ngoài bạn giảm lục ngân khinh thường nhìn qua đi vào Diệp Vô Địch, bởi vì hắn đều đã đột phá đến chuẩn đế trung kỳ cấp độ tu vi, trong tay càng là nắm giữ ba bộ chuẩn đế thi hài. Tự nhiên đều là những cái kia chuẩn đế đều chết đi ngàn vạn năm, cuối cùng tiêu phí không ít tài liệu mới đem khống chế, mỗi một đạo thi hài đều là ẩn chứa cực kỳ cường hành lực lượng. Cho ta đem người kia cho ta triệt để chém giết, ta cũng có thể nhờ vào đó lại lần nữa nắm giữ chuẩn đế thi hài. Lục Ngân biết tinh không cổ lộ bên trên có khả năng nhìn thấy chuẩn đế sơ kỳ người thật là quá ít, trên cơ bản đều là đột phá đến trung hậu kỳ mới sẽ giáng lâm đến tinh không cổ lộ bên trên. Chậc chậc, có thể là không cho ta thất vọng. Thanh âm hắn rơi xuống phía sau, Vô Địch bốn phía đột nhiên xông tới ba cự thi xương cốt, toàn bộ thi hải thoạt nhìn đều là cực kỳ đặc thù, mỗi một bộ thi hải nắm giữ đi ra pháp tắc đều là cực kỳ bất phàm. Không phải là gặp phải không thi tông môn. Vô Địch trong lòng thoáng có chút lo lắng, giữa mi tâm đế kiếm càng là bị toàn lực sống lại, khủng bố uy áp nháy mắt hướng về ba bộ thi hải xung kích đi qua. Nhất thời trên đại lục những cái kia chuẩn đế đều là đem ánh mắt rơi vào đến Vô Địch nơi này, bởi vì cực đạo binh khí sống lại ảnh hưởng thật là quá lớn. Đế kiếm sống lại về sau lấy vô hại lực lượng điên cuồng hướng về phía trước thi hải chém giết tới, chính giữa tự nhiên là thiếu không được Nguyên Nhãn gia trì. Một cái liền xuyên thủng được điểm vị trí, mi tâm chỗ sâu có nắm giữ ấn phù, đem đầu lâu đánh nát đều có thể triệt để đem thi hải sụp đổ. Còn có chuyên môn sát phạt cực đạo binh khí uy lực thật quá lớn, đến mức vạn vật mâu khí đỉnh thì là chủ trương phòng ngự cùng chấn áp đạo pháp, cả hai một khi phối hợp lại thật là quá mức dễ chịu chút. Giang giác, thiên địa ở giữa duy nhất kiếm mang xuyên thủng qua về sau, phía trước thi hải cũng đều là hoàn toàn vỡ nát, muốn xem đến bất kỳ hoàn chỉnh địa phương đều không thể làm đến. Xuống phía sau vô địch chém giết tốc độ đều là đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, còn lại hai cỗ thi hải còn chưa kịp đem đạo pháp thả ra ngoài, liền trực tiếp bị đế kiếm cứ thế mà cho chém giết. Trong bóng tối lục ngân đều bị khiếp sợ đến, hoàn toàn không biết ba bộ chuẩn đế thi hải cứ như vậy bị chém giết, cho dù là bọn họ không cách nào nắm giữ khi còn sống toàn bộ thực lực. Nếu biết rõ lúc trước dựa vào ba bộ thi hải có khả năng chém giết chân chính chuẩn đế, ba bộ thi hải tử vong phía sau, đối với hắn thực lực ảnh hưởng quá lớn. Lại đi vào một tôn chuẩn đế, tứ phương châu lập tức liền muốn sinh ra, đến lúc đó đều bằng bản sự. Hắc hắc, bất quá là nhân tộc sâu kiến mà thôi, còn cái gì chuẩn đế tu vi, thật làm chúng ta không có cực đạo binh khí sao? Tô Hạo biết tất nhiên là có người trong bóng tối ra tay với hắn, chỉ là tiếp xuống thần niệm khuyết tán ra thì là không cách nào cảm giác được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Tất nhiên là bọn họ đem riêng phần mình thân ảnh đều cho hoàn toàn che giấu đi, nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện bất luận kẻ nào đều không tồn tại tình huống. Diệp Vô Địch trải qua vừa rồi chiến đấu phía sau, cũng đều là rõ ràng biết thực lực bản thân tối thiểu đều là tại trung kỳ cấp độ, tăng thêm hai cái cực đạo binh khí triệt để sống lại lời nói, có khả năng chống lại hậu kỳ đều không phải vấn đề. Quả nhiên lúc trước đánh tốt cơ sở chính là không giống. Tiếp xuống Vô Địch cũng là sẽ không gấp gáp cái gì, từng bước một hướng về thánh cảnh trung ương đi đến, trên đường đi đều là rất bình tĩnh, bất kỳ nguy hiểm nào đều không tồn tại. Diệp Vô Địch dựa vào nguyên nhan hướng về vị trí trung ương nhìn phía sau, mơ hồ trong đó phát giác đặc thù ba động, thiên địa ở giữa tất cả nguyên lực cùng linh lực đều là hướng về trong đó tụ tập. Chính giữa cũng không có người đi hấp thu cố năng lượng này, bởi vì căn bản là không cách nào cùng thiên địa tranh đoạt, Diệp Vô Địch biết hẳn là thần vật sắp liền muốn sinh ra. Dù sao ta có hệ thống, đến lúc đó tứ phương châu sinh ra phía sau, đánh dấu liền có thể hoàn toàn nắm giữ tới trong tay liền đầy đủ. Vô Địch khoảng cách trung ương bảo vật sinh ra vị trí không xa không gần, nguyên trận cũng đều là lặng yên ở giữa bố trí đến, tùy ý những chuẩn đế muốn tìm đều không thể làm đến. Lần này nguyên trận bố trí đến phía sau, bên trong thì là có đá không gian cùng thời gian pháp tắc tồn tại, đến lúc đó nghịch chuyển nguyên trận cũng có thể ô cố bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Chuẩn đế vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới cũng đều là muốn trọng thương, hắn biết hệ thống một khi đánh dấu thành công, tứ phương châu lập tức rơi vào đến trên người hắn tất nhiên là có dị tượng tồn tại. Đối mặt đông đảo chuẩn đế có khả năng cẩn thận một chút tốt nhất, cách hắn mục tiêu thành tựu đại đế chỉ có cuối cùng thời gian một năm, vừa lúc trước cũng đều là đến chuẩn đế. Thời gian trôi qua ước chừng sau một ngày, đại lục trung ương vị trí bên trên thất thải quang trụ từ phía trên rủ xuống đến, thiên địa ở giữa đều là bị to lớn dị tượng bao phủ, hình như có một phương cổ thế giới xuất hiện. Cực đẹp hạt châu hiện ra tại thiên địa ở giữa, toàn thân ở giữa hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ không đúng phương, đông đảo chuẩn đế đều là đem thần niệm đều cho rơi vào đến phía trên. Bởi vì tứ phương châu lập tức liền muốn đản sinh ra, cũng không biết tứ phương châu đến cùng là thời đại nào đản sinh ra thần vật, thiên địa ở giữa vậy mà đều là đem thời gian cùng không gian pháp tắc đều cho quán chú đi. Những cái kia chuẩn đế nhìn thấy phía sau hai mắt đều là thay đổi đến lửa nóng. Tứ phương châu có thời gian cùng không gian pháp tắc phía sau, đối với riêng phần mình trên thân thực lực tăng lên cũng đều là cực kỳ cấp tốc. Liền xem như bọn họ đến chuẩn đế cấp độ, cũng bất quá là nắm giữ một ít thời gian cùng không gian pháp tắc, mà còn cũng sẽ không cùng thiên địa mạnh như nhau hành. Tứ phương châu tất nhiên là chúng ta Kim Mô tộc, các ngươi liền từ bỏ a. Một cái chuẩn đế cấp bậc Kim Mô đột nhiên đem bản thể đều cho thả ra ngoài, che khuất bầu trời, để phụ cận thiên địa nhiệt độ đều cho nháy mắt tăng lên, để phụ cận một số chuẩn đế đều có chút kiêng kỵ. Kim Mô vốn chính là có thượng cổ thần thú huyết mạch, bọn họ tự nhiên là muốn lo lắng một hai. Nếu không cưỡng ép xuất thủ đều sẽ để tự thân tụ thương. Trong bóng tối Diệp Vô Địch thấy rõ tứ phương châu đã đến sinh ra thời điểm, tạm thời liền để những cái kia chuẩn đế đi ra ngoài trước, sớm một chút biết tinh không cổ lộ đều là có thứ gì chủng tộc, có hay không có trong truyền thuyết chủng tộc xuất hiện. Chương 138, phẫn nộ chuẩn đế bọn họ. Chương 138, phẫn nộ chuẩn đế bọn họ. Chinh chiến tinh không cổ lộ tự nhiên là muốn gặp được chủng tộc khác người xuất hiện, bây giờ không phải liền là thấy rõ Kim Ô chủng tộc, phía trước khắp nơi đều là phát ra cực kỳ nóng bỏng năng lượng. Sau đó triệt để đem thiên địa đều cho một mực bao trùm. Ngọn lửa màu vàng để những người kia sắc mặt đều là thay đổi đến hết sức khó coi, bởi vì hỏa diễm ở giữa ẩn chứa đi ra năng lượng đều là quá mức kinh hãi. Mọi người xuất thủ tự nhiên là muốn cẩn thận một chút, chạm tới Kim Ô hỏa ngọn lửa phía sau khẳng định muốn thụ thương. Ta nhìn các ngươi không bằng đều toàn bộ từ bỏ tốt, ta thực lực tự nhiên không phải là các ngươi có thể chống lại. Kim Ô chuẩn đế rất là khinh thường nhìn qua xung quanh mấy người, càng là trực tiếp đem to lớn hai cánh đều cho mở rộng, triệt để đem tứ phương châu chuẩn bị đạn sinh ra sơn mạch đều cho triệt để bao phủ. Mặt khác chuẩn đế sắc mặt cũng đều là thay đổi đến âm lãnh. Riêng là một cái Kim Ô chuẩn đế muốn đem tứ phương châu đều cầm xuống đến, quả quyết là không cách nào làm đến. Trong bóng tối Diệp Vô Địch ngược lại là thấy rõ rất nhiều chủng tộc đều đã xuất hiện, nhộn nhịp đem bảng đại bản thể đều cho triển lộ ra, sinh mệnh cấp độ cùng Kim Ô hình như đều là không sai biệt lắm. Chậc chậc, ta cái cuối cùng thánh cảnh tuyệt đối là đến đúng, toàn thân thoạt nhìn quả quyết là sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ khác biệt chủng tộc người tu vi gần như đều là tại chuẩn đế trung kỳ cấp độ, đến mức hậu kỳ lời nói hình như một cái đều là không nhìn thấy. Diệp Vô Địch vừa lúc đều là đem chuẩn đế lực lượng cùng nguyên lực đều cho rơi vào đến nguyên thiên trận ở giữa, ngược lại thời điểm liền nhìn những chủng tộc kia người đến cùng là thế nào đi ứng đối. Thanh, trên ngọn núi tứ phương châu cũng đều là bạo phát đi ra cực kỳ bất phàm khí tức, cố khí tức này để bốn phía chuẩn đế đều cảm giác thân thể mười phần thông thấu. Nhất là tiếp cận đến tứ phương châu tu luyện cũng đều là thay đổi đến cực kỳ đơn giản, bởi vì đến chuẩn đế cấp độ lĩnh hội chính là liên quan tới thiên địa ở giữa tồn tại đi ra pháp tắc. Bình thường tu luyện đơn giản đều dựa vào mặt khác đơn giản tài nguyên tu luyện, còn nữa chính là hấp thu những cái kia thần nguyên bên trong ẩn chứa đi ra năng lượng, có khả năng cùng tứ phương châu tương đối bảo vật đều là quá ít một chút. Ha ha, Kim Ô ta nhìn ngươi là quá cuồng vọng. Một cái to lớn ma viên cầm trong tay bất phàm cực đạo binh khí hấp động hướng về Kim Ô đập tới, hấp động trô đến núi liệt địa chấn, Kim Ô gào thét một tiếng, cả hai cũng đều là chiến đấu cùng một chỗ. Bởi vì khoảng cách tứ phương châu triệt để đi ra cũng đều là cần không ít thời gian, Vô Địch nhìn qua hai cái to lớn của người, thỉnh thoảng có cường hành khí tức ma diện. Còn có phương này thánh cảnh còn tính là thật tốt, nếu không thánh cảnh tại chuẩn đế cấp độ chiến đấu bên dưới đều là muốn đột nhiên vỡ nát. Trước sau chiến đấu không biết trôi qua bao lâu, dù sao Kim Ô cùng Ma Viên lúc chiến đấu, còn lại chủng tộc người gần như đều là không dám nhúng tay. Ai bảo hai người bạo phát đi ra lực lượng thật là quá mức khủng bố chút, địa mạch chỗ sâu dung nham cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy. Đột nhiên hai vị chiến đấu cũng đều là dừng lại, bởi vì tứ phương châu phía trên rực rỡ đã thay đổi đến ảm đạm, thế nhưng phía trên đường vân thay đổi đến càng thêm rõ ràng. Hướng Kim Ô chuẩn đế hét lớn một tiếng hóa thành bóng người, thần tốc hướng về tứ phương châu vị trí cướp đoạt đi qua, đương nhiên còn lại những cái kia chuẩn đế cũng đều là giống nhau bộ dáng. Vô Địch nhìn thấy bọn họ cướp đoạt thời điểm quả thực chính là sử dụng đi ra toàn bộ thủ đoạn, cái gì thời gian pháp tắc, còn có chuẩn đế bí pháp đều là điên cuồng hướng về vị trí trung ương đánh xuyên qua đi qua. May mắn trên người ta có hệ thống, bắt đầu đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được tứ phương châu. Liên tại Diệp Vô Địch đánh dấu thành công thời điểm, những cái kia chuẩn đế đều thấy rõ tứ phương châu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng thì là xuất hiện ở Vô Địch vị trí không gian. Đương nhiên tứ phương châu đều bị Vô Địch bắt lấy tại trong tay, bởi vì lúc trước liền bố trí tốt nguyên trận, nếu không liền bị mặt khác chuẩn đế đều phát hiện. Vô Địch có khả năng cảm giác được vô số thần niệm đều hướng về nguyên trận bao trùm tới, hắn biết tiếp xuống nguyên trận căn bản là không cách nào chống đỡ tiếp. Nguyên trận tại hắn thay đổi, nháy mắt đem tứ phương châu khí tức đều cho mô phỏng đi ra, dù sao những cái kia chuẩn đế cũng sẽ không xác thực cảm giác đây rốt cuộc có phải là thật hay không đổ bật. Xuống phía sau Vô Địch thân ảnh cũng đều là mượn nhờ trận pháp rời đi thánh cảnh, đến mức những cái kia chuẩn đế thì là điên cuồng hướng về nguyên trận vị trí xung kích tới. Từng cái chuẩn đế đều là đem thần niệm tìm tứ phương châu vị trí, đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy phía trước xung quanh hư không có nguyên trận thả ra ngoài khí tức nguy hiểm. Phanh. Đợi đến những cái kia chuẩn đế đều giáng lâm đến nguyên trận phụ cận hư không thời điểm, có thể so với chuẩn đế trung kỳ lực lượng hủy diệt trận pháp lực lượng ầm vang nổ tung. Kim Ô chuẩn đế càng là một nửa thân thể đều rạn nứt, nguyên trận ở giữa ẩn chứa đi ra lực lượng vẫn còn tại không ngừng phá hủy thân thể của hắn sinh cơ. Chết tiệt, thánh cảnh bên trong tuyệt đối sẽ không có loại này có thể so với chuẩn đế trung kỳ cấp độ trận pháp tồn tại. Ta xem là có người lén lút đem chuẩn đế trận pháp đều cho lặng yên bố trí đến. Mấy vị chuẩn đế sắc mặt đều là không giỏi nhìn qua lẫn nhau, có người càng đem thời gian pháp tắc đều cho sử dụng đi ra, muốn nhờ vào đó nhìn trộm vừa vặn đến cùng là phát sinh cái gì. Mặt khác chuẩn đế nhìn thấy thời gian trường hà nhớ lại tình huống phía sau, sắc mặt đều là thay đổi đến khó coi, bởi vì bọn họ đều là thấy rõ tứ phương châu đều đã hoàn toàn biến mất. Còn có vừa rồi cảm giác được tứ phương châu khí tức căn bản chính là giả tạo, hiện tại sợ rằng đồ vật đều sớm đã bị người mang đi. Vô số chuẩn đế đều là trong lòng mang theo tức giận nhìn qua phía trước thời gian pháp tắc, có khả năng tại bọn họ mọi người trong tay cướp đoạt tứ phương châu tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Dù sao Diệp Vô Địch đem tứ phương châu cầm vào tay, đã thần tốc mượn nhờ thần niệm đều đã rời đi phương này thiên địa, thần tốc hướng về mặt khác tinh vực Nazi. Bởi vì hắn biết nguyên trận là tuyệt đối không cách nào che giấu, cũng có lẽ có người cũng đã phát giác trên người hắn khí tức. Ai bảo Vô Địch mới là mới vừa đột phá đến chuẩn đế cấp độ, chính giữa tu vi cũng không có thật tốt vững chắc xuống, đương nhiên là lúc trước trên thân lưu giữ lại tài nguyên đều là quá ít một chút. Mới vừa đột phá đến chuẩn đế chỉ có thể hơi đem toàn thân trên dưới hơi cho vững chắc xuống, xuống được đến tứ phương châu phía sau cũng đều là có thể biết đến cùng là cái dạng gì. Chuẩn đế thần niệm rơi vào đến tứ phương châu phía sau, cũng đều là rõ ràng biết trong đó bên trong đến cùng là ẩn chứa đi ra như thế nào uy lực. Tứ phương châu nguyên lai có thể giúp Vô Địch hấp thu thiên địa ở giữa bảng đại linh lực, cuối cùng hóa thành bản nguyên đều cho tràn ngập tại tứ phương châu bên trong. Mặt khác càng là có thể giúp hắn có khả năng lĩnh hội thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đến mức cái cuối cùng thì là ẩn chứa đi ra đặc biệt thủ đoạn công kích. Bởi vậy thoạt nhìn cũng coi là tứ phương châu mạnh nhất thủ đoạn, nếu như là người khác, muốn cường thế xuất thủ cũng đều căn bản là không có cách làm đến. Ai bảo cuối cùng thủ đoạn đặc thù thật là quá mức cường đại chút, bình thường thủ đoạn căn bản là không cách nào cùng hắn chống lại. Diệp Vô Địch cũng đều là rõ ràng biết hệ thống đánh dấu được đến đi ra tứ phương châu cường đại cỡ nào, tới một mức độ nào đó đều là có thể so với cực đạo binh khí. Bởi vì cực đạo binh khí đơn giản chính là tại uy lực bên trên hơi có chút cường đại, muốn về mặt tu luyện trợ giúp cho hắn thì là không cách nào làm đến. Theo thần niệm đều là dần dần rơi vào đến tứ phương châu phía sau, phía trên đường vân cũng đều là dần dần nội liễm, linh lực cũng đều là chậm rãi rót đến chỗ sâu bên trong đi. Theo bảng đại linh lực theo đường vân rơi vào chỗ sâu phía sau, Vô Địch cũng đều là phát giác cực kỳ địa phương đặc thù.